Chương 1987. Không ta chi cảnh một chương 1987 không ta chi cảnh một Ngọc Nhi bị huyết ma lay động đầu váng mắt hoa, nàng không hiểu huyết ma vì sao nói Oanh Nhi lừa hắn. Rõ ràng là huyết ma lừa gạt Oanh Nhi. Huyết ma cũng càng phát ra kích động, hắn nắm lấy Ngọc Nhi tay cũng phát lực, Ngọc Nhi xương cốt đều bị hắn bóp cặp cặp rung động. Cánh tay trái xương còn bị bóp nát. Hô Diên Ngọc Nhi thống khổ không chịu nổi. Huyết ma thì tiếp tục lắc lơ Hô Diên Ngọc Nhi nói Oanh Nhi, vì cái gì gạt ta? Vì cái gì hại ta? Ngươi có biết ta suýt nữa bị ngươi hại chết? Hô Diên Ngọc Nhi kêu lên, ta là Hô Diên Ngọc Nhi. Ta mới không phải Oanh Nhi. Huyết ma giờ phút này giống như lâm vào một loại trong trạng thái hỗn loạn, hắn cố chấp địa đạo, ngươi chính là Oanh Nhi, ngươi chính là, ngươi trong gỗ quan tài thả giả cựu tử thần công căn bản không phải ca ca ngươi quỷ kế, là của ngươi độc kế. Ca ca ngươi như vậy ngu xuẩn, liền mở ra tập võ một hiếu, làm sao lại muốn ra như vậy độc kế? Bắt đầu ta không nguyện ý tin tưởng là ngươi, về sau ta nghĩ rõ ràng, là ngươi muốn hại ta. Bởi vì ca ca ngươi trọng thương chết rồi, ngươi liền hại ta. Ngươi liền đem giả chết thần công phóng tới trong quan tài. May mắn trời không tuyệt ta, khiến cho ta phá giải lệnh hồ tàng hồn không đau nhức chi mê. Không phải vậy ta ngay tại 200 năm sau bị ngươi hại chết. Ngươi nữ nhân ác độc này, ngươi lần thứ nhất ám sát ta, ta liền không nên tha thứ ngươi. Hô Diên Ngọc Nhi nghe huyết ma lời nói này, giờ mới hiểu được ngọn nguồn. Khó trách huyết ma đối với Thiết Diện Thần Quân nói phản bội mình nữ nhân vĩnh viễn không có khả năng tha thứ. Cứ việc Hô Diên Ngọc Nhi giờ phút này thống khổ không chịu nổi, nhưng là nàng hay là phát ra vui vẻ cười. Hô Diên Ngọc Nhi nói tốt, ta là Huỳnh Nhi. Ngươi gạt ta, ngươi hại chết ca ca ta, ta sao có thể không tỉnh ngộ hại ngươi? Ngươi đã mất thuốc có thể cứu. Đây hết thể đều là ngươi sai, nhưng là ngươi lại cho rằng là lỗi của ta. Các ngươi tu luyện huyết ma công đều bộ này tính tình, vĩnh viễn cho là đúng là chính mình sai người khác. Ngươi là như thế này, Tần Định Vương là như thế này, ngay cả Thiết Diện Thần Quân cũng dạng này. Các ngươi đều đáng chết. Huyết ma tức giận nói, đáng chết chính là ngươi. Ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại hại ta. Ngươi có biết có ta có bao nhiêu thống khổ? Những lời này giấu ở trong lòng ta chưa bao giờ nói với bất kỳ ai qua. Nói với ngươi xong, cũng chính là ngươi chết thời điểm. Ngươi nói, ngươi có phải hay không đáng chết? Hồ Diên Ngọc Nhi cũng kích động nói, nếu ta đang chết, vậy ngươi cũng nhanh chút giết ta. Hồ Diên Ngọc Nhi hiện tại không sợ chết, liền sợ huyết ma vũ nhục nàng. Như thế nàng thật sự là sống không bằng chết, cho nên nàng một lòng muốn chết. Chính như huyết ma nói, nếu đem giấu ở trong lòng bí ẩn nói ra, không có ý định để Hồ Diên Ngọc Nhi việc. Huyết ma thống khổ nói, ta đương nhiên muốn giết ngươi, nhưng là ngươi cũng là ta yêu nhất người. Ngươi năm đó nói qua, nếu như ngươi chết, cũng muốn chết mỹ hảo. Ta thành vào ngươi, ta tự tay giết ngươi, về sau ta cũng sẽ không còn muốn ngươi nói đi. Huyết ma đem Hồ Diên Ngọc Nhi cao cao căng lên. Hồ Diên Ngọc Nhi quần áo bay múa, tóc cũng tản ra ở trong trời đêm từng tia bay lên. Thân thể của nàng ngửa mặt đang nằm không trung, sau đó hướng trên mặt đất rơi xuống. Huyết ma đứng lên, nhìn xem từ không trung rơi xuống Ngọc Nhi, trên mặt là điên cuồng thần sắc. Giờ phút này, hắn đem Ngọc Nhi khi Oanh Nhi. Huyết ma thân hình chấn động, trên thân áo choàng rời khỏi người tại dưới chân bằng phẳng rộng rãi trải rộng ra. Hai tay của hắn vung dậy, kình phong tứ xuất, chung quanh những cái kia hoa dại bị hắn trưởng phong hút lấy, vô số cánh hoa tung bay mà đến, bay lả tả rơi vào dưới chân hắn áo choàng bên trên, như một tầng thảm hoa. Huyết ma muốn để hắn yêu dấu Oanh Nhi chết tại cái này thảm hoa bên trên. Hồ Diên Ngọc Nhi thân thể vẫn không ngừng hướng xuống rơi xuống, rơi hướng cái kia thảm hoa, cũng rơi hướng tử vong. Không ít bị cánh hoa cũng tại nàng quanh thân tung bay. Nàng tử vong thật rất đẹp. Ngay tại Ngọc Nhi thân thể cách mặt đất còn có nhất trượng đa khoảng cách thời điểm, đột nhiên Ngọc Nhi thân thể về phía tây bên cạnh nghiêng tung bay mà đi. Cái này đột biến để huyết ma bất ngờ, cũng làm cho Hồ Diên Ngọc Nhi kinh ngạc. Huyết ma sửng sốt một chút lập tức kịp phản ứng. Không phải gió đem Hồ Diên Ngọc Nhi thân thể về phía tây thổi đi, mà là có người dùng nội lực đem Hồ Diên Ngọc Nhi thân thể hướng bên kia hút đi. Người này vậy mà lặng yên không một tiếng động mà tới, lại đang hắn dưới mí mắt cách không hút người, võ công độ cao có thể nghĩ. Khi phản ứng huyết ma thân hình trong nháy mắt mà lên, hướng Hồ Diên Ngọc Nhi lướt gấp đi qua, đồng thời huyết ma hướng Hồ Diên Ngọc Nhi đánh ra một cái cách không trưởng. Hắn đem trong lòng bí mật đối với Hồ Diên Ngọc Nhi thổ lộ hết, tuyệt không thể để Hồ Diên Ngọc Nhi còn sống. Ngay tại huyết ma bay lên không thời khắc, một bóng người cũng lấy cực nhanh tốc độ từ phía tây lướt đến. Đầu này thân ảnh nhanh chóng cũng không thua kém huyết ma. Người này là một bên như ảo ảnh mà đến, một bên dùng nội lực hô hấp Diên Ngọc Nhi, mà huyết ma đầu tiên là kinh ngạc, sau kịp phản ứng mới đằng không mà lên, cho nên so người này chậm một nhịp. Đồng dạng là tuyệt đỉnh cao thủ, một phương chậm một nhịp, liền mất tiên cơ. Người kia cũng xuất trưởng, một đạo trưởng phong bay về phía Hồ Diên Ngọc Nhi. Ngay tại trưởng phong chạm đến Hồ Diên Ngọc Nhi trong chốc lát, cái kia đạo trưởng phong vậy mà kỳ dị giống như vòng qua Hồ Diên Ngọc Nhi, sau đó đánh vào hướng Hồ Diên Ngọc Nhi bay tới huyết ma trưởng ảnh bên trên. Trưởng phong cùng trưởng ảnh phát ra bành ba chạm, sau đó tán loạn ra. Huyết ma cùng người kia một đông một tây, như huyễn tượng giống như thân hình tiếp tục hướng Hồ Diên Ngọc Nhi mà đến. Hai người cũng cách không trung tung bay Hồ Diên Ngọc Nhi thêm gần. Huyết ma tay phải đổ ra, cách không hướng Hồ Diên Ngọc Nhi một chảo. Một chuỗi màu đỏ chảo ảnh từng bước kết nối, như huyết ma cánh tay bông không ngừng dài ra, chụp vào Hồ Diên Ngọc Nhi. Ngay tại huyết ma xuất thủ trong nháy mắt, người kia cũng như thiểm điện xuất thủ, một quyền mà ra. Nhưng là đánh ra chính là một chuỗi quyền ảnh. Quyền ảnh ở giữa cũng có một đầu chân khí kết nối, như một chuỗi đèn lồng, cùng huyết ma quỷ dị chảo pháp có dị khúc đồng công chi diệu. Bởi vì người kia so huyết ma nhanh vô, thế là quyền ảnh của hắn tới trước. Sâu này quyền ảnh Hồ Diên Ngọc Nhi dưới thân mà qua, sau đó đạo thứ nhất quyền ảnh đánh vào huyết ma đạo thứ nhất chảo ảnh bên trên. Tiếp lấy cái thứ hai quyền ảnh, cái thứ ba quyền ảnh, lần lượt đánh vào huyết ma lần lượt mà đến chảo ảnh bên trên. Trường ảnh chảo ảnh không ngừng chạm vào nhau vỡ vụn. huyết ma trong lòng càng chấn. Người này võ công làm sao lại cao như thế tuyệt? Hai người thân hình cũng đến Hồ Diên Ngọc Nhi bên người. Người kia đoạt tiên cơ, cho nên nhanh một bước. Hắn một tay lấy Hồ Diên Ngọc Nhi ôm vào trong ngực. Hồ Diên Ngọc Nhi vừa dứt trong ngực hắn, huyết ma cũng đến. Huyết ma diện mục dữ tợn, bàn tay trái đánh về phía người kia trong ngực Hồ Diên Ngọc Nhi, tay phải ra hai ngón tay, thẳng điểm người kia hai mắt. Đồng thời hai chân lăng không mà đá hướng người kia phần bụng. Mà lại hai cước pháp còn không giống nhau. Huyết ma trong khoảnh khắc hai tay hai chân dùng bốn loại khác biệt quỷ dị chiêu thức, cũng làm cho người kia kinh ngạc. Đối mặt dạng này thế công, nếu như người kia ôm Hồ Diên Ngọc Nhi không thu tay, khó có thể ứng phó. Coi như có thể hóa giải cái này công kích đáng sợ, Hồ Diên Ngọc Nhi cũng phải gặp nạn. Ngay tại cái này điện thạch hỏa hoa thời khắc, cái kia thân người hình chấn động, Hồ Diên Ngọc Nhi cũng từ trong ngực hắn bay lên, bay về phía cao hơn bầu trời đêm. Cùng lúc đó, người kia tay phải xuất trưởng, tay trái ra hai ngón, hai chân cũng lăng không xuất cước. Thế là, người kia tay phải đối với tại huyết ma bàn tay trái bên trên, người kia tay trái hai ngón điểm tại huyết ma tay phải hai ngón bên trên, hai cước đối với tại huyết ma liên hoàn trên hai chân. Trong hai người lực cũng đều cường đại dị thường. Riêng phần mình thân hình bị đối phương chấn rung động không thôi, cũng bị chấn khí huyết quay cuồng. Cùng lúc đó, huyết ma chí tà nội lực cũng xâm nhập đối phương tay chân. Nhưng là người kia rất nhanh dùng tự thân cường đại chân khí đem huyết ma chí tà nội lực bước ra, mà lại chân trái cũng cùng huyết ma đối với tại một chỗ chân thoát ly, lại đá hướng huyết ma khoan bụng. Huyết ma ra chân phải đối với tại người kia trên chân trái, cái chân còn lại lập tức phản kích, phản đá người kia. Thế là hai người không ngừng xuất cước tương đối, bành bành không ngừng, hai người không ngừng đối với chân, thân hình cũng hướng phía trên dâng lên, cũng muốn cướp Hồ Diên Ngọc Nhi. Chương 1988. Không ta chi cảnh 2 chương 1988 không ta chi cảnh 2 huyết ma cùng người kia trên không trung không chỉ xuất cước tương đối, hai người hai tay càng là thi triển có khả năng như thiểm điện ra chiêu công kích lẫn nhau. Một mảnh để cho người ta hoa mắt chiêu thức cơ hồ đem đối phương bao phủ. Hai người thân hình còn không ngừng lên cao. Vô luận khinh công cùng võ công đều bị hai người vận dụng xuất thần nhập hóa. Huyết ma càng phát ra chấn kinh, mặc dù hắn không ngừng biến chiêu, mà lại chiêu thức càng bị dị khó lường hơn, nhưng là đối phương luôn có thể trong phút chốc sử xuất thỏa đáng nhất võ công hóa giải. Huyết ma mặc dù chấn kinh, lại phát hiện một cái hiện tượng quái dị. Đó chính là người này võ công mặc dù đã đạt đến hóa cảnh, nhưng là rất ít ra sát chiêu. Đối phương giống như chỉ muốn đem hắn đả thương. Đối phương có một chiêu lấy trưởng đao thẳng cắt huyết ma cái cổ, nhưng là trưởng đao sử xuất lại trong nháy mắt rút lui chút kinh lực. Cái này khiến huyết ma hoang mang không hiểu. Huyết ma lại liên tục lấy lăng lệ chiêu thức gấp công người này, thừa dịp này nhân hóa giải thời điểm. Huyết ma lại một trưởng mà xuất kích hướng đối phương đầu lâu. Một trưởng này phi thường kỳ dị. Trưởng sau còn ẩn giấu đi một đạo chỉ khí. Người kia cũng đột nhiên biến chiêu, tay phải ra chiêu như hoa sen nở rộ, đánh vào huyết ma một trưởng kia bên trên. Dấu ở ma chảo sau cái kia đạo chỉ phong cũng bắn ra mà ra, bắn thẳng đến người kia mắt trái. Người kia giống như chưa dự đến huyết ma sử xuất quỷ dị như vậy chiêu thức, cứ việc để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng là người kia võ công thật sự là cao. Tại cái này điện thạch hỏa hoa trong chốc lát, người kia trên trán một sợi phát đột nhiên như có linh tính bình thường vung vậy đánh vào cái kia đạo chỉ phong bên trên. Ngón tay giữa gió đánh nát. Huyết ma đã đem chiêu số coi là tốt, ngay tại đối phương dùng một sợi phát đánh nát hắn chỉ phong trong nháy mắt, huyết ma lại một cước đá hướng người kia khoan bụng. Người kia nhấc đầu gối dùng xương bánh chè đè vào huyết ma một cước kia bên trên. Huyết ma thừa cơ chân đạp người kia đầu gối mượn lực thân thể hướng lên một tới, bay về phía Hồ Diên Ngọc Nhi. Người kia kịp phản ứng bị lừa rồi, hắn lực rót toàn thân, quần áo cổ động thân thể phi tốc lên cao muốn ngăn cản huyết ma. Nhưng là huyết ma lần này đoạt tiên cơ. Giờ phút này Hồ Diên Ngọc Nhi dưới thân thể rơi, huyết ma thân hình phi thăng, người kia thì tại huyết ma phía dưới. Ngay tại Hồ Diên Ngọc Nhi hạ xuống cách huyết ma thân thể 2 trượng nhiều khoảng cách thời điểm, huyết ma tay phải đánh ra một đạo trường ảnh. Trường ảnh kéo lấy một đầu màu đỏ mang quang, bay thẳng Hồ Diên Ngọc Nhi. Tại huyết ma dưới thân người kia cũng ra chiêu. Tay trái cách không một quyền đánh về phía trên huyết ma, tay phải xuất liên tục hai ngón tay, hai đạo chỉ phong như là mũi tên bay về phía đánh về phía Hồ Diên Ngọc Nhi cái kia đạo kéo lấy hồng mang quỷ dị ma trưởng. Người kia từ phía dưới một quyền hướng lên trên kích huyết ma, như là từ đối phương sau lưng mà kích, nếu như đổi lại người khác huyết ma hoàn toàn có thể không để ý, nhưng là người này võ công quá lợi hại, huyết ma không dám kinh thường, chỉ có thể tạm thu tư thế bay lên, trên không trung biến hóa thân hình tránh đi một quyền kia. Một quyền này cũng liền trì trệ huyết ma phi thăng. Cứ việc trì trệ thời gian rất ngắn, nhưng cảnh giới như vậy cao thủ quyết đấu, đất đèn hỏa táng ở giữa liền có thể cải biến thế cục. Cái kia thân người hình phản siêu huyết ma hướng Hồ Diên Ngọc Nhi mà đến. Người kia đánh về phía ma trưởng cái kia hai đạo chỉ phong, đạo thứ nhất đánh vào ma trưởng sau kéo trong hồng quang ở giữa. Hồng quang từ đó đứt gãy. Cái kia trưởng ảnh kéo lấy một nửa hồng quang nhưng phi hướng Hồ Diên Ngọc Nhi. Đạo thứ hai chỉ phong lại đánh vào cái kia trưởng ảnh phân đuôi, cái kia đạo trưởng ảnh hồng quang đều bị cắt đứt. Cái kia đạo trưởng ảnh cũng lắc lư một cái, lại chưa vỡ vụn. Đạo thứ hai chỉ phong, chợt mày may. Nếu như là đổi lại người khác trưởng ảnh, liền bị chặn lại. Nhưng là đây là huyết ma trưởng. Thế là cái kia lắc lư trưởng ảnh đánh vào Hồ Diên Ngọc Nhi bên cạnh ngực. Hồ Diên Ngọc Nhi thân thể chịu một trường này, thân thể thống khổ run rẩy, miệng mũi cũng tuôn ra máu tươi. Đây cũng là người kia hai đạo chỉ phong đem ma trưởng chỗ mặt kéo mang quang đều cắt đứt, không phải vậy mang quang tôi động trưởng ảnh lực đạo sẽ càng đáng sợ, như thế Hồ Diên Ngọc Nhi liền lập tức chết. Huyết ma gặp một trường đánh trúng Hồ Diên Ngọc Nhi, liền không còn toàn lực cùng người này tranh đoạt Hồ Diên Ngọc Nhi. Mặc dù người kia hai đạo chỉ phong lần lượt đem ma trưởng lực đạo tan mất gần một nửa, nhưng là huyết ma rõ ràng lấy Hồ Diên Ngọc Nhi võ lực thể chất, cái này một nửa trưởng lực cũng đủ muốn nàng mệnh. Coi như tạm thời không chết, cũng sống không được bao lâu. Cái kia thân người hình tung bay chớp động đem trọng thương Hồ Diên Ngọc Nhi ôm lấy, sau đó thân hình hướng trên mặt đất thẳng rơi. Huyết ma thân thể cũng hướng trên mặt đất rơi xuống. Hai người một trước một sau rơi vào trên sườn núi. Giờ phút này, bầu trời trương thắng minh, sườn núi càng lạ như độ một tầng màu bạc tỏa sáng. Người kia gặp Hồ Diên Ngọc Nhi thân thể thống khổ run rẩy, trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi, liền trước cởi nàng trên thân bị huyết ma phong huyệt đạo, lại điểm trước ngực nàng hai nơi yếu huyệt cầm máu. Hồ Diên Ngọc Nhi nôn máu cũng thiếu rất nhiều. Huyết ma giờ phút này cùng người kia cách xa nhau không đến một trượng. Huyết ma lúc này mới quan sát tỉ mỉ người này. Dưới ánh trăng, đây là một cái nhìn qua hơn 40 tuổi nho sinh. Huyết ma không khỏi trong lòng cảm thán, thật sự là sơn ngoại hữu sơn, cái mới nhìn qua này ôn tồn lễ độ nho sinh, võ công vậy mà không chút nào ở dưới hắn. Huyết ma đạo, xin hỏi các hạ là ai? Ngươi vì sao cứu nàng? Nho sinh kia nhìn xem trong ngực bị thương nặng Hồ Diên Ngọc Nhi tiếc hận nói, ngươi không nên đem tốt như vậy cô nương ném đến không trung mặc nàng rơi xuống ngã chết. Thương thiên có đức hiếu sinh, ta vừa vặn tới đây năm trăng, có thể nào thấy chết không cứu? Ta toàn lực cứu nàng, ngươi lại thiên lương mẫn diệt toàn lực giết nàng. Nàng bây giờ bị ngươi thương thành bộ dạng này, chỉ sợ cũng sống không được bao lâu. Huyết ma thế mới biết, nguyên lai nho sinh này cùng Hồ Diên Ngọc Nhi không có chút nào nửa điểm liên quan, hoàn toàn là trùng hợp đụng phải xuất thủ cứu rút. Nho sinh này có thương xót chi tâm, đánh nhau lại không hạ sát thủ, xem ra là cái loại người cổ hủ. Huyết ma đạo, nàng đích xác sống không được bao lâu, mà lại các hạ ngươi cũng hiểu lầm, nàng cũng không phải là người tốt. Mặc dù mạo mỹ lại tâm như xà hạt, nàng hại rất nhiều người, ta là vì dân trừ hại. Nho sinh nói ngươi đang nói láo, mặt ngươi như ma quỷ, võ công chi tà, không phải hiền lành gì. Giờ phút này Hồ Diên Ngọc Nhi tại nho sinh trong ngực thân thể run rẩy hô hấp khó khăn, nàng cố gắng muốn nói cái gì, nhưng là cổ họng hình như có thứ gì chặn lấy. Nho sinh liền tại nàng phần lưng vô một cái, Hồ Diên Ngọc Nhi phun ra một cỗ tụ huyết. Nàng lúc này mới cảm giác hô hấp hơi thông suốt chút. Nàng yếu tiếng nói, "Thiên sinh, hắn chính là tội ác chồng chất Côn Lôn Ma." Nho sinh tự nói giống như địa đạo, "Côn Lôn Ma? A, ta chưa nghe nói qua Côn Lôn Ma hiện tại cũng là danh dương thiên hạ." Nho sinh vậy mà chưa nghe nói qua Côn Lôn Ma, để huyết ma cùng Hồ Diên Ngọc Nhi đều ngoài ý muốn. Huyết ma giờ phút này càng là đối với võ công này kỳ tuyệt nho sinh tràn ngập lòng hiếu kỳ, hắn nhìn chằm chằm nho sinh nói ngươi cùng ta đánh 47 chiêu, nhưng lại dùng 21 chủng võ công. Vô luận thối pháp chỉ pháp trưởng pháp thân pháp mỗi một loại võ công đều tìm tay nhặt ra, mà lại ngươi còn đem 4 loại kiếm pháp dung nhập quyền cước mà dùng, ngươi đến tột cùng là ai? Nho sinh võ công bao hàm toàn diện, huyết ma tự hỏi đều khó mà làm đến. Mà lại nhiều như vậy võ công giao thế biến hóa sử dụng, không có một chút tì vết vết tích, như là một bộ kỳ tuyệt chi công, để cho người ta sợ hãi thán phục. Chỉ đánh 47 chiêu, đối phương liền dùng 21 chủng võ công. Nếu như đánh lên 100 chiêu, 200 chiêu, đối phương lại càng không biết biết vận dụng bao nhiêu chủng công phu đâu. Nho sinh dùng mê mang thanh âm nói, ta là ai? Ta quên ta là ai? Ta đến tột cùng là ai? Huyết ma nghe lời này lập tức minh bạch, nguyên lai võ công này kỳ tuyệt nho sinh đầu óc có vấn đề. Thậm chí ngay cả chính mình là ai cũng không biết. Huyết ma đạo, ngươi không nhớ rõ chính ngươi là ai. Vậy ngươi có thể nhớ kỹ thân nhân của ngươi, bằng hữu, còn có ngươi phụ mẫu, bao quát qua lại. Nho sinh lắc lắc đầu nói, không nhớ rõ chương 1989. Không ta chi cảnh ba chương 1989 không ta chi cảnh ba huyết ma nhìn vẻ mặt mê mang nho sinh, trong lòng thật sự là khác tư vị. Nho sinh quên chính mình, quên thân hữu, quên qua lại, lại chưa quên một thân cái thế võ học. Có lẽ, võ học cũng quên. Chỉ là võ học đã dung nhập nho sinh này sinh mệnh cùng trong ý thức, thi triển tất cả võ công đều là dựa vào bản năng phản ứng. Cái này ngược lại càng là huy sái tự nhiên không bám vào một khuôn mẫu như thiên ngoại chi chiêu. Hắn hiện tại khôi phục 9 thành công, cho dù là khôi phục 10 thành, cùng nho sinh này chân chính đại chiến một trận, cũng chưa chắc có thể thắng. Á huyết ma đột nhiên cười. Hắn giờ phút này ý cười cũng thật là khiến người ta khó dùng chính xác ngôn ngữ để hình dung. Giống như chế giễu, giống như ghét cười, giống như bất đắc dĩ cười, lại như điên cười. Huyết ma nhìn xem nho sinh nói vô ngã vô tha không qua lại, không vui không buồn không lo phiền, vô chiêu vô thức cũng không trường. Không ta chi cảnh, quên hết mọi thứ, ngược lại thành toàn ngươi. Bao nhiêu người dốc hết tâm huyết mộng tưởng đứng tại võ học chi đỉnh ngạo thị thiên hạ mà kết thúc không được. Kết quả, một cái quên tất cả ngớ ngẩn vậy mà đứng ở võ học chi đỉnh. Thật sự là buồn cười. Ai nho sinh nói ngươi đang nói cái gì? Dạng này, là ngươi đã thương cô nương này, ngươi có thể có biện pháp cứu nàng tính mệnh. Huyết ma đạo, ta có biện pháp. Vậy ngươi nguyện ý dùng sinh mệnh của ngươi đổi nàng tính mệnh sao? Chưa đợi nho sinh trả lời, Hồ Diên Ngọc Nhi bộ nói, tiên sinh. Khu khu. Ác ma này đang đùa quỷ kế, ngươi đừng lên hắn làm. Ta chết không có gì đáng tiếc, tiên sinh ngươi đi đi. Nho sinh đối với huyết ma đạo, ta sẽ không vì nàng chết. Ta toàn lực cứu nàng, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Như dựng vào tính mệnh, chính là ngu xuẩn. Huyết ma đang muốn nói cái gì, đông dưng trong lòng của hắn chấn động, nhớ tới một người. Hắn chưa bao giờ thấy qua người, nhưng là người này danh khắp thiên hạ. Tả Triệu Dương, Tần Định Vương, Dư Bắc Huyết đều từng đã nói với hắn người này. Huyết ma nhìn chằm chằm nho sinh nhất định một trận nói tô, nhẹ, hầu. Cái này nho sinh chính là Tô Khinh Hầu. Đương nhiên, hiện tại bộ dáng không phải hắn chân dung. Hắn mang theo Tiêu Liên Cầm tỉ mỉ cho hắn chế tác mặt nạ. Huyết ma kêu lên Tô Khinh Hầu danh tự, tại Tô Khinh Hầu trong ngực Hồ Diên Ngọc Nhi kích động nói, ngươi thật sự là Hầu gia sao? Ngươi không nhận ra ta sao? Tô Khinh Hầu hiện tại đâu còn có thể nhớ Hồ Diên Ngọc Nhi? Hắn hiện tại có đôi khi ngay cả yêu mến nhất nữ nhi đều không nhớ ra được. Tô Khinh Hầu nhìn xem nàng nói, ngươi là ai? Ta là ai? Cứ việc Tô Khinh Hầu nhớ không nổi chính mình là ai, nhưng là huyết ma phán đoán người trước mắt chính là Tô Võ Hầu. Huyết ma đạo, tốt một cái ngươi là ai ta là ai? Mà thiên hạ này, ai là ai? Lúc này một cái giàn mua nhưng giọng ôn hòa truyền đến. Huyết tổ, ngươi nói đúng, hắn đã đạt tới vong ngã chi cảnh. Lần này ngay cả ta thấy hắn, cũng cảm giác kinh ngạc. Ngươi sáng chế huyết ma công cũng là dị loại đại tài. Nhưng là ngươi muốn dùng huyết ma công sừng sững võ học chi đỉnh, chính là vọng tưởng. Huyết ma công chi tà, nhưng lại không phải thứ nhất. Tiết Thương Lan cựu tử thần công Lâm Ngật Sơn Hải quyết lục tranh minh nguyệt bay hoàng một cái kia so máu của ngươi ma công kém. Liên lấy hiện tại trước mắt ngươi là người, bị ngươi xưng là ngớ ngẩn, nhưng lại đứng ở võ học chi đỉnh phong. Ngay cả ngươi cũng bắt hắn không có biện pháp, ngươi có gì cảm tưởng a? Theo thanh âm, một thân ảnh từ sườn núi một bên tảng đá lớn sau thoáng hiện mà đến. Huyết ma xem xét đối phương thân hình, liền chi kỳ võ công cao biết bao nhiêu. Người tới đến Tô Khinh Hầu trước mặt. Người này tuổi tác rất lớn, tóc sợi râu tuyết trắng. Lúc đầu hắn một bộ tiên phong đạo cốt khí chất, bây giờ trên đầu lại mang theo một đỉnh đầu hổ cái mũ, lộ ra dở dở ương ương rất là buồn cười. Lão nhân kia chính là Phương Thanh Vân. Hắn hiện tại mang theo đầu hổ mũ, là tại dỗ dành Tô Khinh Hầu. Vì Tô Khinh Hầu người bạn này, Phương lão tiên sinh cũng thật sự là làm hết sức. Lúc đầu Phương Thanh Vân mang chính là cầu nhiêm mặt nạ, nhưng là Tô Khinh Hầu đối với hắn cầu nhiêm gương mặt càng lạ lẫm, càng tâm hoài cảnh giác, cho nên vì tốt hơn cùng Tô Khinh Hầu ở chung, Phương Thanh Vân liền khôi phục hắn diện mục thật sự. Phương Thanh Vân nhìn xuống Tô Khinh Hầu trong ngực Hồ Diên Ngọc Nhi, tranh thủ thời gian ở trên người nàng trọng yếu kinh mạch điểm mấy cái, Hồ Diên Ngọc Nhi trong miệng tràn ra máu càng ít, hô hấp cũng vững bằng chút. Phương Thanh Vân móc ra một hạt thuốc cho nàng cho ăn xuống, trước dùng kỳ dược bảo vệ nàng tâm mạch. Tốt bao nhiêu một cô nương, đáng tiếc ta tới chậm. Cô nương à, hy vọng ngươi có thể chịu nổi. Sau đó Phương Thanh Vân lại đối Tô Khinh Hầu nói, ngươi cũng chạy thật nhanh, ta hiện tại cũng khó đuổi kịp ngươi. Tô Khinh Hầu đối Phương Thanh Vân đạo, ngươi là ai? Phương Thanh Vân cười khổ nói, ngươi lại quên a, ta là Hổ Gia a cũng là bát giới. Ngươi tốt nhất ngẫm lại. Tô Khinh Hầu liền như có điều suy nghĩ chạm nghĩ đến Hổ Gia là ai. Phương Thanh Vân chuyển hướng huyết ma đạo, huyết tổ, ta hỏi ngươi có gì cảm tưởng, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Huyết ma tự nhiên nhận ra Phương Thanh Vân cái này thế ngoại cao nhân. Phương Thanh Vân hỏi huyết ma có gì cảm tưởng, huyết ma hiện tại vô cùng cảm thán. Huyết ma đương nhiên sẽ không đem chính mình chân thực cảm thụ nói ra, hắn đối Phương Thanh Vân đạo, nguyên lai là ngươi cái này lão phu tử, nếu như là ta, trải qua Côn Lôn Sơn sự kiện, ta liền sẽ lại không xen vào chuyện bao đồng, miễn cho tự rước lấy họa. Phương Thanh Vân nói, ngươi yên tâm, ta lại không xen vào chuyện bao đồng. Ngươi chính là đứng đấy bất động để cho ta giết ngươi, ta cũng tuyệt không đụng ngươi. Mà lại ta tôn xưng ngươi là huyết tổ, là bởi vì ngươi là 200 năm trước tiền bối. Ngươi phục sinh là một cái kỳ tích, ta vẫn là muốn khuyên ngươi huyết ma đánh gãy Phương Thanh Vân lời nói không dùng lại ngươi những cái kia cổ hủ tư tưởng đến phiền ta. Ngươi mơ ước thiên hạ đại đồng, người người ở giữa đều ở trung hòa thuận, lại không giết chóc huyết tinh là vĩnh viễn không thể nào. Ngươi hay là về ngươi Côn Lôn Sơn dưỡng lao đi. Nếu như lại nhiều xen vào chuyện bao đồng, ta để cho ngươi không được chết tử tế. Phương Thanh Vân bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, ai, chấp mê bất ngộ không được chết tử tế. Đáng tiếc phục sinh trăm năm thân cha. Phương bà bá, các ngươi ở đâu? Lúc này một nữ tử âm thanh thanh thúy truyền đến. Phương Thanh Vân nói, tại sườn núi này bên trên. Nguyên lai đây là Tô Cẩm Nhi thanh âm. Tô Cẩm Nhi cùng Lâm Ngật tách ra đi tìm cha cùng Phương Thanh Vân. Cuối cùng rốt cuộc tìm được hai người. Thế là Tô Cẩm Nhi cùng Phương Thanh Vân cùng một chỗ bồi tiếp Tô Khinh Hầu về Nam Cảnh. Tô Cẩm Nhi phát hiện, cha tình huống trở nên càng hỏng bét, ký ức trở nên kém hơn. Nàng cả ngày làm bạn, cha có khi đều không nhớ ra được nàng. Đối Phương Thanh Vân ký ức, càng là cơ hội trở thành trống không. Cho nên Tô Khinh Hầu hành vi cũng càng để cho người ta khó mà nắm lấy. Tiến vào Nam Cảnh sau, hắn còn nói không tìm lệnh hồ tàng hồn chi cốt, muốn đi tìm Hổ Gia. Tô Cẩm Nhi cùng Phương Thanh Vân đủ kiểu thuyết phục, lại như dỗ hải tử giống như dỗ dành hắn, nhưng là lấy Tô Khinh Hầu võ công, chỉ muốn thoát khỏi hai người, đó là tùy thời có thể lấy không thấy tăm hơi. Tô Khinh Hầu liền vứt bỏ hai người một mình đi. Tô Cẩm Nhi cùng Phương Thanh Vân chỉ có thể lại từ Nam trở lại Bắc, một đường truy tìm. Hao hết chắc trở, mấy ngày trước đây rốt cuộc tìm được Tô Khinh Hầu. Vì trấn an Tô Khinh Hầu, Tô Cẩm Nhi còn ra chủ ý để Phương Thanh Vân mang đầu hổ cái mũ, đóng vai Hổ Gia. Đêm nay, ba người lúc đầu tại huyện thành một nhà khách sạn tìm nơi ngủ trọ, Phương Thanh Vân cùng Tô Khinh Hầu một căn phòng. Kết quả Tô Khinh Hầu đang ngủ say đột nhiên từ trên giường mà lên, sau đó choàng quần áo đẩy cửa sổ lấp đi mà đi. Phương Thanh Vân nhanh lên đem Tô Cẩm Nhi đánh thức, hai người tìm tới. Kết quả không nghĩ tới Tô Khinh Hầu chạy đến nơi đây, vừa vặn đem Hồ Diên Ngọc Nhi cứu được. Tô Cẩm Nhi chạy lên sườn núi, nhìn thấy cha trong ngực ôm Hồ Diên Ngọc Nhi rất là kinh hỉ. Không nghĩ tới Hồ Diên Ngọc Nhi trở về. Hồ Diên Ngọc Nhi kêu lên, "Cẩm Nhi, người kia chính là huyết ma." Tô Cẩm Nhi lập tức hướng Tô Khinh Hầu kêu lên, "Cha, ác ma này khi dễ qua nữ nhi, sắp tàn phế rồi hắn." Chương 1990. Đuổi kịp ma tộc một chương 1990 đuổi kịp ma tộc một. Tô Cẩm Nhi nghe Lâm Ngật nói qua huyết ma hiện tại võ công còn chưa hoàn toàn khôi phục, cho nên hiện tại là cơ hội. Tô Cẩm Nhi lúc này mới hoang xương huyết ma khi dễ qua nàng, dạng này liếm độc tình thâm Tô Khinh Hầu liền sẽ giận chó đánh mèo huyết ma. Quả nhiên, Tô Khinh Hầu tức giận đối với huyết ma đạo, "Dám khi dễ nữ nhi của ta, ta liền đem chân người đánh gãy." Tô Khinh Hầu đem Hồ Diên Ngọc Nhi ném cho Tô Cẩm Nhi. Tô Khinh Hầu hiện tại đầu não hỗn loạn, không biết trước mắt ma mặt người chính là 200 năm trước nhân vật truyền kỳ huyết ma, cho nên đối với huyết ma cũng không chút nào có lòng kiêng kỵ. Tô Khinh Hầu trong nháy mắt ra chiêu, một quyền mà ra. Quyền nhược lưu tinh hướng huyết ma bay tới. Tô Khinh Hầu thân hình cũng động, theo tại quyền ảnh sau hướng huyết ma lướt đến. Đối mặt cái này Tô Khinh Hầu một quyền này, huyết ma xuất trưởng. Lần này trưởng như màu đỏ khô lâu hình dạng, trưởng sau cũng kéo lấy một đạo mang ánh sáng, trường ảnh bay về phía Tô Khinh Hầu một quyền kia. Tô Khinh Hầu đạo quyền ảnh kia sắp cùng huyết ma khô lâu kia chỉ tay đụng thời khắc đột nhiên thay đổi. Quyền ảnh thư triển khai, như một đóa hoa trong chốc lát nở rộ ra. Huyết ma một trường kia đánh vào cái này trường hoa bên trên. Trường hoa tản ra, nhưng là có hai mảnh như cánh hoa giống như quang ảnh hướng huyết ma hai mắt nhanh chóng bắn tới. Huyết ma ra chỉ, điểm tại hai đạo quang ảnh kia bên trên. Cánh hoa quang ảnh vỡ vụn, Tô Khinh Hầu cũng cẩn thận, hai người đánh vào một chỗ. Hai người thân hình cũng cực nhanh, chỉ thấy hai đầu huyễn tượng giống như thân ảnh tại màu bạc dưới ánh trăng chớp động, thời gian hợp. Đối chiêu không ngừng bên hai. Hai người đều là hiện nay tuyệt đỉnh cao thủ, thời gian ngắn cũng khó phân ra thắng bại. Tô Cẩm Nhi biết huyết ma võ công lại cao hơn, cũng khó địch nổi cha cùng Phương Thanh Vân liên thủ. Nàng lại đối Phương Thanh Vân kêu lên, "Phương tiên sinh, tận dụng thời cơ." Mà lại huyết ma hiện tại võ công không có hoàn toàn khôi phục, ngươi nhanh cùng cha ta cùng nhau liên thủ đem tên ma đầu này trừ. Phương Thanh Vân nói, "Cẩm Nhi a, ta đã quyết định lại không xen vào chuyện giang hồ. Huống hồ ta cũng không giết người. Ngươi thật sự là tìm nhầm người." Phương Thanh Vân cổ hủ để Tô Cẩm Nhi vừa tức vừa bất đắc dĩ. Kỳ thật Phương Thanh Vân trong lòng cũng minh bạch, coi như mình xuất thủ, lấy huyết ma tu vi, mặc dù không địch lại hai người liên thủ, nhưng là muốn toàn thân mà trả lại là không khó. Cùng Tô Khinh Hầu kịch chiến huyết ma nghe lời này khen, "Phương Thanh Vân, ngươi là quân tử. Bản tổ sẽ để cho ngươi kết thúc yên lành. Những người còn lại, ta cũng sẽ không buông tha." Nói đi huyết ma công liên tiếp Tô Khinh Hầu mấy chiêu, thân hình cũng hướng về sau từ từ bay ra, cùng Tô Khinh Hầu thoát ly tiếp xúc. Huyết ma thân hình một bên lên núi dưới cương tung bay, vừa nói, "Tô Khinh Hầu quả nhiên không tầm thường, cũng không phải là chỉ là hư danh. Ngày khác định cùng ngươi phân cao thấp, lấy tính mạng ngươi." Tô Khinh Hầu cũng hướng huyết ma đuổi theo, Tô Cẩm Nhi minh bạch, cứ việc cha võ công đạt đỉnh phong hóa cảnh, nhưng là đầu náo hỗn loạn. Mà huyết ma trí tuệ siêu quần, nếu như tùy tiện đuổi theo cha gặp nhiều thua thiệt, thế là Tô Cẩm Nhi mau để cho cha trở về. Tô Khinh Hầu liền thân hình quay trở lại rơi vào trên sườn núi. Tô Cẩm Nhi ôm Hồ Diên Ngọc Nhi, nàng coi là Hồ Diên Ngọc Nhi thương thế sẽ không nguy hiểm cho tính mệnh, nàng kích động hướng Hồ Diên Ngọc Nhi nói, "Muội muội các ngươi trở về lúc nào? Ta là mỗi ngày trông ngươi bọn họ trở về a. Phiêu Linh Đảo bây giờ ở nơi nào? Tiểu Phúc ở nơi nào?" Nàng được không đối với nữ nhi mong nhớ ngày đêm, Tô Cẩm Nhi hận không thể lập tức nhìn thấy nữ nhi. Hồ Diên Ngọc Nhi yếu tiếng nói, "Tiểu Phúc, tôi đây." Đoàn người đều Hồ Diên Ngọc Nhi đột nhiên một ngụm máu phun ra, người cũng bất tỉnh đi. Tô Cẩm Nhi lúc này mới ý thức được Hồ Diên Ngọc Nhi thương thế so tưởng tượng càng nặng. Tô Cẩm Nhi bận bịu đối Phương Thanh Vân đạo, "Phương tiên sinh, ngươi nhanh cứu nàng." Phương Thanh Vân đem một chút Hồ Diên Ngọc Nhi mạch, hắn lắc lắc đầu nói, "Thương tích quá nặng, chỉ sợ khó cứu được." Tô Cẩm Nhi nghe chút nước mắt trong nháy mắt chảy xuống, nàng hướng Phương Thanh Vân nói, "Phương tiên sinh, ngươi là thế ngoại cao nhân, năm đó ngươi đem cánh rừng nhỏ chữa trị tốt, còn đem cha ta đau đầu chữa trị. Ngươi nhất định có biện pháp bảo trụ Ngọc Nhi mệnh. Ngọc Nhi không thể chết." Cẩm Nhi van ngươi. Phương Thanh Vân suy nghĩ một chút nói, "Trước hết để cho hầu gia cho nàng không ngừng thua nội lực. Nếu như cảm giác nàng nhanh vô tâm nhẹ, liền dùng nội lực run nhẹ nàng trái tim. Hiện tại chúng ta tranh thủ thời gian xuống núi, ta làm hết sức mà thôi." Tô Cẩm Nhi liền để cha ôm Hồ Diên Ngọc Nhi. Tô Khinh Hầu lòng bàn tay Hồ Diên Ngọc Nhi phía sau lưng, đem nội lực không ngừng đưa vào trong cơ thể nàng. Sau đó bọn hắn lướt xuống sườn núi mà đi. Trước lướt xuống sườn núi huyết ma hướng ma chúng đất cắm trại mà đi. Hôm nay nhìn thấy Tô Khinh Hầu, võ hầu tập bách ra võ công tinh túy vào một thần, mỗi một môn công phu đều tìm tay nhặt ra làm xuất thần nhập hóa vừa đúng, huyết ma rất là bội phục. 200 năm trước giang hồ, so Tô Khinh Hầu kẻ đáng sợ huyết ma gặp qua, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua người mang bách ra tuyệt học dị loại. Điều này cũng làm cho huyết ma rất là chấn động. Huyết ma lẩm bẩm, vốn cho rằng thiên hạ chỉ có Lâm Ngật có thể cùng ta tranh phong, lại không nghĩ tới Tô Khinh Hầu hoàn toàn là một cái trăm năm khó gặp dị loại. Ta phải mau chóng khôi phục 10 thành công, ta phải mau chóng để cho mình triệt để không đau nhức. Ta phải giết người này huyết ma trở lại chỗ ở, Tả Triều Dương lại còn đứng ở trước cửa. Dư Bác Huyết cũng đứng ở cửa ra bảo. Hai người đều đang đợi huyết ma. Huyết ma nhìn xem Tả Triều Dương bất mãn nói, ngươi làm sao còn ở chỗ này? Ta không phải để cho ngươi trở về tỉnh lại sao? Tả Triều Dương nói, huyết tổ, Ngọc Nhi đâu? Huyết ma lược một suy nghĩ nói, ta mang Ngọc Nhi đến trên một ngọn đồi, ta vốn muốn nói phục nàng, nhưng là không muốn đụng vào Tô Khinh Hầu cha con cùng Phương Thanh Vân, Ngọc Nhi bị bọn hắn mang đi. Tả Triều Dương nói thật. Huyết ma sắc mặt trầm xuống nói, chẳng lẽ ngươi còn hoài nghi ta lời nói sao? Thiết Diện Thần Quân nói, không dám. Huyết ma đạo, vậy ngươi đi xuống đi. Thiết Diện Thần Quân liền đi xuống trước. Huyết ma cùng Dư Bác Huyết vào phòng. Dư Bác Huyết một bộ lo lắng bộ dáng nói, huyết tổ, ngươi mang theo Ngọc Nhi sau khi đi. Thiết ma một mực đứng ở nguyên địa bất động, ánh mắt khiếp người. Doa đến ta cũng không dám nói cái gì. Ta cảm thấy hắn so Bắc Ma càng không an toàn. Huyết ma đạo, đại hắn đổ sát Thiếu Lâm 138 tăng sự tình chuyển ra, liền bảo hiểm. Đến lúc đó, trừ chúng ta, thiên hạ ai còn có thể tha cho hắn? Nếu như đến lúc đó hắn còn khiến ta thất vọng, vậy liền lại cho hắn trùng dễ tác hồn châm. Sau đó huyết ma lại cùng Dư Bác Huyết nói lên đụng vào Tô Khinh Hầu sự tình. Tô Khinh Hầu đạt tới không ta chi cảnh, cũng làm cho Dư Bác Huyết chấn kinh. Dư Bác Huyết đạo, lần này huyết tổ là ngẫu nhiên đụng phải hắn, nếu như Tô Khinh Hầu quyết định tái xuất giang hồ trợ Lâm Ngật, vậy coi như phiền toái. Huyết ma đạo, cho nên phải nghĩ biện pháp tùy thời trừ hắn. Mặc dù Tô Khinh Hầu võ công lợi hại, nhưng là ký ức toàn song như là ngớ ngẩn. Giết hắn so giết Lâm Ngật dễ dàng nhiều. Dư Bác Huyết đạo, tính ma một mực gần từ một nơi bí mật gần đó chưa ra, nếu không để tính ma cũng ra đi. Huyết ma ma mặt lộ ra một sợi quỷ bật cười, hắn nói không người nào biết tính ma tồn tại. Đôi này đối thủ đến, là phi thường đáng sợ, không thể để cho hắn nhẹ ra. Vào lúc mấu chốt nhất ra, có lẽ Lâm Ngật cũng sẽ chết. Dư Đại Tiên nói vậy chúng ta bước kế tiếp đi như thế nào? Huyết Ma Đạo, trợ Lâm Ngật mấy đại môn phái, Thiếu Lâm thực lực mạnh nhất. Hiện tại diệt Thiếu Lâm, sau đó chúng ta chia binh hai đường. Người ta dẫn người đi diệt Võ Đường, để Đại Tiên cùng Thiết Ma dẫn người đi diệt Không Động. Truyền lệnh cho Bắc Ma, để hắn đi diệt phái Thái Sơn. Đối đãi chúng ta đem trợ Lâm Ngật đại phái đều diệt, giống như đem nổi đồng dưới tuổi đều hút xong. Đến lúc đó toàn lực đối phó Lâm Ngật, làm ít công to. Chương 1991. Đuổi kịp ma tộc 2 chương 1991 đuổi kịp ma tộc 2 định hảo kế hoạch, việc này không nên chậm trễ. Huyết Ma cùng Dư Bắc Máu mang một nhóm ma đạo tinh nhuệ chi lực tại sau nửa canh giờ liền thừa dịp bóng đêm rời đi. Từ một đầu yên lặng chi lộ mà đi. Huyết Ma lưu lại Dư Đại Tiên cùng xà kiếm trợ Thiết Diện Thần Quân. Tĩnh Ma âm thầm theo Huyết Ma mà đi. Huyết Ma dặn dò Thiết Diện Thần Quân nhất định phải chú ý cẩn thận, tận lực không đi đại lộ. Thiết Diện Thần Quân hướng Huyết Ma cam đoan sẽ không ra kém con, định đem Không Động hủy diệt. Hôm sau sắc trời sáng lên, Thiết Diện Thần Quân mang còn lại ma chúng lên đường đi diệt phái Không Động. Thiết Ma dẫn người đi đến ngày thứ 3 giờ ngọ, trên trời kiêu dương như lửa đốt nướng đại địa vạn vật. Ma chúng càng đi càng nóng, mỗi người đều mồ hôi đầm địa. Không ít ma chúng đều thoát áo ngoài, để trần lồng ngực cánh tay. Dư Đại Tiên đối với Thiết Diện Thần Quân nói quá nóng, chúng ta tìm một chỗ mát mẻ một lát, đợi mặt trời yếu chút lại đi đường đi. Phía đông ngoài nửa dặm có mảng lớn ruộng, bên cạnh còn có dòng sông, Thiết Diện Thần Quân liền mang theo ma chúng đi vào nơi đó. Không ít ma chảo còn nhảy xuống sông ngâm tránh cốc nhiệt, có chui vào ruộng chỗ thoáng mát. Thiết Ma Thần Quân cùng Dư Đại Tiên mấy người tìm chỗ dâm mát ngồi bên dưới, sau đó mở nước gấm uống nước. Đúng vào lúc này, canh chừng ma chảo bận bịu đến báo Thiết Diện Thần Quân, nói phương hướng tây bắc hình như có khoái kỵ chạy như bay đến. Thiết Diện Thần Quân cùng Dư Đại Tiên liền cướp đến chỗ cao nhìn ra xa, chỉ gặp phương hướng kia ánh mặt trời chiếu trong sóng nhiệt, mơ hồ có một số khoái mã lao vụt mà đến. Bởi vì ánh nắng quá mạnh, nhìn qua giống như hư ảo hình ảnh bình thường. Theo càng ngày càng gần, Thiết Diện Thần Quân thấy rõ, nhóm người này có trăm kỵ, mà lại người cưỡi ngựa đều là đầu trọc. Dưới ánh mặt trời, đầu trọc đều phát ra ánh sáng. Nguyên lai là nhóm hòa thượng. Nhóm này hòa thượng chính là truy kích ma chúng Thiếu Lâm tăng nhân. Cầm đầu là Long Đồ đại sư. Mỗi tên tăng nhân tại liệt nhật thiêu đốt bên dưới cũng đều mồ hôi đầm địa tăng bào ướt đẫm. Nhưng là mỗi tên tăng nhân giờ phút này trong lòng báo thù liệt diễm không thua gì hùng hùng tiêu dương. Dư Đại Tiên buồn bực nói, là Thiếu Lâm võ tăng đổi tới. Thiếu Lâm bị chúng ta diệt, làm sao còn có nhiều như vậy hòa thượng? Thiết Diện Thần Quân so Dư Đại Tiên thông minh nhiều, hắn nói là Tấn Châu các hòa thượng chạy đến. Dư Đại Tiên một mặt khó có thể tin nói bọn hắn làm sao tới nhanh như vậy? Bay tới sao? Thiết Diện Thần Quân trong mắt lộ ra hung tàn quang mang nói mặc kệ là thế nào tới, tới liền phải chết. Hòa thượng đều phải chết. Dư Đại Tiên mau để cho Mặc Như Sơn truyền lệnh, để ma chúng bọn họ chuẩn bị chém giết. Thế là ruộng bên trong ma chúng tranh thủ thời gian cầm binh khí trận địa sẵn sàng đón quân địch. Những cái kia ngâm tại trong sông ma chảo bọn họ cũng bắt đầu trần như nhộng lần lượt từ trong nước mà ra, sau khi lên bờ, tại tán loạn quần áo trong đống tìm chính mình y phục. Có mặc sai y phục phát ra tiếng tranh chấp còn mắng lên. Thiết Diện Thần Quân cùng Dư Đại Tiên từ chỗ cao bay xuống, rơi vào ruộng trước. Mặc dù nhóm này Thiếu Lâm tăng nhân tới đột nhiên hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ, nhưng là nhị ma cũng không đem nhóm này Thiếu Lâm tăng để ở trong mắt. Lấy thực lực bọn hắn, những này Thiếu Lâm tăng chúng không thể nghi ngờ là thiêu thân lao đầu vào lửa. Nơi đây ma chúng hơn 400 người, hơn nữa còn có Thiết Diện Thần Quân, Sa Kiếm, Dư Đại Tiên, Mặc Như Sơn một đám lợi hại ma đầu. Rất nhanh, Long Đồ cùng hơn 100 tăng đánh ngựa lao đến. Long Đồ nhìn xem đứng ở ruộng trước Thiết Diện Thần Quân phẫn hận phía dưới muốn rách cả mí mắt, Long Đồ nhân cũng từ trên ngựa lướt lên giận dữ nói, "Thiết Ma ta muốn ăn ngươi mới đủ." Long Khiếu cũng từ trên ngựa mà lên, hắn phát ra một tiếng sư tử hống cùng sư minh Long Đồ một trái một phải hướng Thiết Diện Thần Quân mà đến. Đồng thời Long Khiếu còn xúc động phẫn nộ hét lớn, "Côn Lôn Ma đi ra nhận lấy cái chết." Thiết Diện Thần Quân vung tay lên, dù bên trong ma chúng lần lượt thoát ra vung binh khí hướng chạy tới Thiếu Lâm tăng chúng công tới. Thiếu Lâm tăng chúng nhao nhao lướt xuống ngựa, gào lớn lấy nào về phía ma chúng. Hôm nay, bọn hắn muốn vì chết đi các bạn đồng môn báo thù. Có tăng nhân cưỡi ngựa vọt thẳng nhập ma trong đám, dưới bước ngựa cũng bị ma chảo môn binh khí chém chúng kêu ré lấy ngã xuống đất. Thiết Diện Thần Quân thân hình cũng chợt văng lên, Long Đồ Long Dít gào hai người riêng phần mình xuất trưởng đánh về phía Thiết Diện Thần Quân. Thiết Diện Thần Quân rít lên một tiếng, song trưởng đều xuất hiện, đối với tại nhị tăng trên lòng bàn tay. Cứ việc nhị tăng đều là cao tăng, võ công đều không kém, nhưng là hai người vẫn bị Thiết Diện Thần Quân trên lòng bàn tay kình lực chấn thân hình thẳng run. Đồng thời Thiết Diện Thần Quân hai chân cũng đột nhiên ra, phân biệt đá hướng nhị tăng. Nhị tăng tránh đi, ba người đánh vào một chỗ. Giờ phút này, dũng mãnh tiến ra mà chúng cùng các tăng nhân cũng kịch chiến cùng một chỗ. Dư Đại Tiên biết coi như nhị tăng liên thủ cũng không phải Thiết Diện Thần Quân đối thủ, cho nên cũng không giúp đỡ Thiết Diện Thần Quân, hắn chào hỏi xà kiếm lão quân công sát còn lại tăng nhân. Đuổi theo tăng nhân có chừng 100 người, giờ phút này từ ruộng bên trong tuân ra ma chúng liền có hơn 200 người. Bờ sông còn lần lượt có mặc được y phục ma chảo hướng bên này mà đến. Rất nhanh liền có gần hơn 300 ma chảo công kích tăng chúng bọn họ. Các tăng nhân cũng ở vào tuyệt đối dưới tình thế xấu. Nhất là xà kiếm lao quân cùng Dư Đại Tiên võ công chi công, chúng tăng khó mà ngăn cản. Vừa đưa trước tay, liền có hai tên tăng nhân bị xà kiếm lao kiếm xé rách. Huyết nhục tại như lửa mặt trời bên dưới văng khắp nơi. Thiết Diện Thần Quân cùng nhị tăng trên không trung ngay cả đếm rõ số lượng chiều, hắn đột nhiên kêu lên, rút lui. Thiết Diện Thần Quân mặc dù khát máu tàn nhẫn, nhưng lại tuyệt không ngu xuẩn, hắn trong nháy mắt giống như kịp phản ứng. Thiếu Lâm chỉ có cái này chừng 100 người đuổi theo, đơn giản chính là chịu chết. Chỉ có hai cái nguyên nhân, một là các hòa thượng bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, mặc kệ chết sống; hai là nhóm này hòa thượng là trước cùng bọn hắn hôn chiến đứng lên, đem bọn hắn kéo ở trên chiến trường. Thiết diện thần quân tin tưởng là nguyên nhân thứ hai. Trước phái một phần nhỏ người mà ra, mê hoặc địch nhân để cho địch nhân kinh địch, đem địch nhân trước ngăn chặn, không để cho địch nhân chấn kinh phía dưới chạy tứ tán, sau đó thừa cơ giết ra. Cái này giống như là Lâm Ngật ngư kế. Năm đó Nam Bắc chi tranh, Lâm Ngật liền dùng qua. Dư Đại Tiên bọn người vừa giết hứng khởi, đột nhiên nghe được Thiết diện thần quân hô rút lui đều hoang mang không hiểu. Dư Đại Tiên giết đổ một tên tăng nhân hướng đang cùng hai vị cao tăng kịch chiến Thiết diện thần quân kêu lên, vì cái gì rút lui? Chưa đợi Thiết diện thần quân trả lời, bên ngoài ma chảo bọn họ bắt đầu không ngừng hét lên kinh ngạc âm thanh. Phía tây có người đến, phía đông có cũng có mau nhìn phía bắc mảnh kia trong rừng, cũng đi ra người. Giờ phút này ba phương hướng đều có mấy chục kỵ xuất hiện, như bay hướng nơi này gào thét mà đến. Trong bọn họ có hòa thượng, có hất lên áo choàng trắng phiêu linh đạo cao thủ, có không động cao thủ, có phái thái sơn người, còn có vạn thọ sơn người. Tăng thêm long đồ xuất lĩnh nhóm này tăng nhân từ nam mà đến, nói cách khác phản ma đồng mình từ tứ phía mà đến. Trong đó có mấy thất ngựa nhanh nhất, người cưỡi ngựa là Lâm Ngật, Diệu Tuyết, Tăng Đằng Vân, Mai Mai. Tiểu đồng tử cùng phía bắc đám kia quần hùng trước hết nhất vọt tới bờ sông. Giờ phút này bờ sông còn có không ít ma chảo tại mặc quần áo váy, có còn đỏ quấn lấy thân thể, trong sông còn có người ngâm lấy. Tiểu đồng tử dẫn người hướng những cái kia ma chảo khởi xướng công kích mãnh liệt. Tiểu đồng tử một ngựa đi đầu, vung đồ đao liền đem hai tên địch đánh bay. Ma chảo bọn họ kinh hoàng thất thố, có cởi chuồn vung binh khí đánh nhau. Các loại tiếng kêu to cũng vang lên liên miên. Một chút am hiểu dùng ám khí chính đạo cao thủ tại trên dòng sông bay lượn, một bên bắn ra ám khí sát thương còn tại trong sông ma chảo bọn họ. Nước sông cũng bắt đầu bị huyết nhiễm hồng. Lâm Ngật cùng Tăng Đằng Vân bốn người đánh ngựa chạy vội tới rốt trước, bốn người thân hình đồng thời mà lên. Hướng vây công chúng tăng ma chúng mà đến. Chương 1992. Đuổi kịp ma tộc 3 chương 1992 đuổi kịp ma tộc 3 trên không trung cùng hai vị cao tăng kịch chiến Thiết diện thần quân tự nhiên nhìn thấy Lâm Ngật bốn người hướng bên này lướt gấp mà đến. Diệu Tuyết cũng tới thật là làm cho Thiết diện thần quân ngoài ý muốn. Lâm Ngật có bao nhiêu lợi hại tự nhiên không cần phải nói, Diệu Tuyết cùng Tăng Đằng Vân cũng là đương đại đỉnh tiêm cao thủ. Thiết diện thần quân minh bạch hiện tại tình thế nguy hiểm cỡ nào, nếu ngươi không đi coi như đi không được. Thiết diện thần quân kêu để Dư Đại Tiên cùng xà kiếm đi nhanh lên. Hắn thì phát ra cuồng nộ tiếng gầm gừ tấn công mạnh hai vị cao tăng muốn đem hai người bức lui rút lui thần mà đi. Lâm Ngật bốn người cũng càng ngày càng gần. Cách phía ngoài nhất ma chúng còn có xa hai, ba trượng thời điểm, Lâm Ngật xuất kiếm, Diệu Tuyết cùng Tăng Đằng Vân xuất đao, Mai Mai thì thân hình ngay cả chấn hai đầu khí long bay ra. Trong khoảnh khắc kiếm quang đao ảnh khí long hình ảnh mang theo kinh người chi thế hướng bảy ma bên trong bay đi. Những cái kia cao thủ ma đạo hoảng sợ phía dưới tranh thủ thời gian né tránh. Nhưng là bốn người võ công quá mạnh, những cái kia ma chảo sao có thể tùy tiện tránh đi, lập tức liền có mấy người kêu thảm ngã xuống. Diệu Tuyết lại xuất đao đem hai tên ma chảo giết chết thân hình liền nhanh chóng hướng Thiết diện thần quân mà đến. Mặc dù là trời nắng chang chang, sóng nhiệt bức người, nhưng là Diệu Tuyết giờ phút này gương mặt lại như che đậy bằng xương bình thường rất lạnh. Ánh mắt cũng lạnh như lưới đao, bởi vì hắn đối với Thiết diện thần quân hận thấu xương. Lâm Ngật thì đem mấy cái công hướng ma chảo của hắn chạm dưới kiếm, sau đó thân hình lên cao, sáng ngời ánh mắt nhanh chóng tại trong chiến trường hỗn loạn thoa tuần. Thế là hắn thấy được một người mặc áo bào đỏ mang theo ma mặt thân ảnh, mặc như sơn cùng mấy tên cao thủ ma đạo theo tại ma mặt người tả hữu. Lâm Ngật tưởng rằng huyết ma, phát ra một tiếng hưng phấn tiếng gào, thân hình hướng bên kia phiêu phi mà quá khứ. Tăng Đằng Vân thì hướng xà kiếm lao quân mà đi. Xà kiếm nghe Thiết diện thần quân hô rút lui, liền nhắm hướng đông nam phương hướng mà đi. Mấy tên thiếu Lâm Ngật tăng nhân muốn ngăn cản xà kiếm, nhưng là bằng bọn hắn căn bản ngăn không được xà kiếm, đều chết thảm tại xà kiếm lao ma trên tay. Diệu Tuyết giờ phút này cách Thiết diện thần quân chỉ có 4 trượng nhiều khoảng cách, Diệu Tuyết phát ra một tiếng phẫn nộ Phật giống thanh âm, trong miệng cũng kêu lên: "Hai vị sư thúc, đừng cho Thiết ma đi." Long Đổ cùng Long Kháng gặp Diệu Tuyết mà đến, hai vị cao tăng càng là liều lên mệnh dây dưa Thiết diện thần quân. Chỉ cần Diệu Tuyết vừa đến, Thiết diện thần quân liền khó đột. Nhưng là Thiết diện thần quân dù sao không phải bình thường, hắn lại phát ra dọa người tiếng gầm, sau đó đại lực một trường đối với tại Long Khiếu đánh tới trên lòng bàn tay. Long Khiếu bị chấn trong miệng máu tươi đều tuôn ra. Long Đổ thừa cơ một trường hướng Thiết diện thần quân bổ tới, Thiết diện thần quân không tránh. Thế là Long Đổ cái kia ký đại lực kim cương trưởng đánh vào Thiết diện thần quân trên thân. Thiết diện thần quân bị kích trong miệng phun ra một ngụm máu, nếu như đổi lại bình thường, Thiết diện thần quân sử xuất lấy thương đổi thương đấu pháp, Long Đổ đánh trúng Thiết ma trong nháy mắt, Thiết ma liền sẽ lập tức phản kích trọng thương Long Đổ. Nhưng là để Long Đổ cùng Long Khiếu cũng không ngờ tới, Thiết diện thần quân chưa thừa cơ phản kích, mà là thân hình mượn Long Đổ một trường chi lực này trong nháy mắt nghiêng bay ra, cùng hai người thoát ly tiếp xúc. Mà giờ khắc này Diệu Tuyết cũng đến hai vị cao tăng bên người. Nếu như Thiết diện thần quân muộn thoát thân một bước, Diệu Tuyết liền đến. Diệu Tuyết lại hướng tà phi mà ra Thiết diện thần quân phiêu phi mà đến, Long Đổ cùng Long Khiếu cũng mau đuổi theo đuổi. Diệu Tuyết lại hướng phía phiêu phi Thiết diện thần quân bung ra một đao. Đao quang tại dưới mặt trời chói chang càng là lóe bạch quang chói mắt. Thiết diện thần quân tay áo cổ động, một đầu khí long từ ống tay áo thoát ra nhào về phía bay tới đao quang. Đao quang chui vào khí long thân thể. Đao quang hỏa khí rồng đều vỡ vụn bay tán loạn. Diệu Tuyết tức giận nói: "Thiết ma, ngươi không phải muốn giết hết thiên hạ tăng sao? Có bản lĩnh chớ đi, giết ta." Thiết diện thần quân cũng cả giận nói: "Diệu Tuyết, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Các ngươi hôm nay người đông thế mạnh, ngày sau ta định lấy tính mạng ngươi." Thiết diện thần quân phát ra tiếng thời khắc, thân hình cũng rơi vào ruộng bên trong, lập tức mất tung ảnh. Diệu Tuyết lại nằm ngang một đao ánh sáng bung ra, đem Thiết diện thần quân rơi thân ở một mảnh thân nô cắt đứt. Thiết diện thần quân thân hình đã lệch vị trí, lại đang phía trước Ngọc Mễ Lâm bay lên, hướng một phương mà đi. Diệu Tuyết sao có thể tùy tiện buông tha Thiết diện thần quân, mau chóng đuổi không bỏ. Long Đổ cùng Long Kháng cũng theo tại Diệu Tuyết sau lưng đuổi theo Thiết diện thần quân. Giờ phút này mấy cái phương hướng quần hùng cũng từng giết hơn 200 người, bọn hắn hình thành vây quanh chi thế, cùng bầy ma bên trong thiếu lâm các tăng nhân phối hợp, trong ngoài công kích, tận lực không để cho chạy một cái. Tất cả mọi người đối với mấy cái này tà môn ma đạo hận thấu xương, quần hùng gầm thét tiếng gầm như nước thủy triều tại trong ruộng tiếng vọng không dứt. Từng cái ra sức công sát địch nhân. Quần ma thì liều mạng pha vây, song phương hỗn chiến tại một chỗ. Ruộng đồng bên cạnh, ruộng bên trong, khắp nơi là kịch chiến người. Song phương cũng không ngừng có người bị giết ngã trên mặt đất. Trang diện cũng biến thành càng thêm thảm thiết. Oi bức trong không khí cũng bắt đầu tràn ngập mùi huyết tinh. Lâm Ngật giết tới ma mặt người trước mặt, đem bảo hộ ma mặt người ba tên cao thủ ma đạo giết đổ, sau đó thân hình đột biến, đến ma mặt người phía trên, một kiếm bổ về phía ma mặt đầu người sọ. Cái kia ma mặt người hoảng sợ phía dưới miễn cưỡng né qua Lâm Ngật một kiếm này, Lâm Ngật lập tức minh bạch, cái này ăn mặc thân hình cùng huyết ma một dạng áo bào đỏ người là cái tên giả mạo, là vì mê hoặc người. Lâm Ngật đem giả huyết ma giết ngã xuống đất, lại đem bên người mấy cái ma chảo chạm tại dưới kiếm. Nguyên bản tại huyết ma bên người Mặc Thiên Ân gặp Lâm Ngật mà đến liền tranh thủ thời gian hướng ruộng bên trong chạy trốn, hy vọng lợi dụng rậm rạp hoa màu che chắn trốn qua một kiếp này. Lâm Ngật sao có thể tùy tiện để hắn đi? Lâm Ngật thân hình mà lên, từ hôn chiến đám người phía trên bay lượn hướng Mặc Thiên Ân mà đến. Ngay tại Mặc Thiên Ân vừa chui vào Ngọc Mễ Lâm, lập tức chung quanh hắn thân ngô phát ra đôn đốt đứt gãy tiếng vang. Những cái kia thân ngô cũng lấy Mặc Thiên Ân làm trung tâm hoa ngã xuống một mảnh. Sau đó Lâm Ngật thân hình liền ánh vào Mặc Thiên Ân trong ánh mắt kinh hoàng. Lâm Ngật ngăn tại trước mặt hắn. Mặc Thiên Ân nhìn xem Lâm Ngật, tâm thẳng hướng chìm xuống. Mặc Thiên Ân ôm một tia hy vọng cuối cùng nói, "Lâm Vương, xem ở ta Mặc gia là danh môn chính phái, trong giang hồ thanh danh cũng các ngươi Mặc gia hiện tại đã là có tiếng xấu." Lâm Ngật ấn thanh đánh gây hắn tiếp tục nói, "Ta đã cho các ngươi Mặc gia cơ hội, nhưng là Mặc gia chấp mê bất ngộ trợ trụ vi ngược, còn uy bức lợi dụ môn phái khác gia nhập ma tộc. Ta sao có thể tha ngươi? Ngươi không phải vẫn muốn làm Mực Phong báo thù sao? Hiện tại không cần nói nhảm lấy ra chút bộ dáng tới đi." Cứ việc Mặc Thiên Ân khát vọng là nhi tử báo thù, nhưng là hắn một người đối mặt Lâm Ngật trong lòng lại sợ hãi không thôi. Mặc Thiên Ân vẫn không buông bỏ dục vọng cầu sinh nghiệm, hắn nói, "Lâm Vương, người giang hồ giảng bị người tri ân tất báo, năm đó chúng ta Mặc gia đợi ngươi phu nhân vô cùng tốt. Có một lần Tô tiểu thư đi nhà ta làm khách nhiễm bệnh nặng, ta nửa đêm cưỡi ngựa chạy vội mời danh y cứu nàng. Ân tình này, ngươi thay phu nhân còn không?" Lâm Ngật nói, "Lúc trước các ngươi Mặc gia đợi ta phu nhân vô cùng tốt, là có mưu đồ." Mặc Thiên Ân đạo, "Chính là có mưu đồ cũng dù sao chữa trị tốt nàng, cũng là phần ân tình." Lâm Ngật bị Di nói đã ngươi nói như thế. "Dạng này, ta để cho ngươi 6 chiêu." 6 chiêu bên trong, ta hai chân bất động, cầm kiếm tay cũng bất động. "Nếu như ngươi có thể tổn thương ta, ta liền thả ngươi." Mặc Thiên Ân cũng là nhất lưu cao thủ, tâm hắn muốn bình thường đánh, Lâm Ngật giết hắn cũng phải mấy chục chiêu đi. Hiện tại Lâm Ngật hai chân bất động cầm kiếm tay bất động để hắn 6 chiêu, với hắn mà nói là thật sự là cơ hội. Mặc Thiên Ân cảm thấy Lâm Ngật quá cuồng vọng tự đại. Mặc Thiên Ân rất có lòng tin tại 6 chiêu nội thương Lâm Ngật. Nếu như khả năng, hắn còn chuẩn bị thừa cơ giết Lâm Ngật. Mặc Thiên Ân đạo, "Tốt." Vừa mới nói xong, Mặc Thiên Ân thân hình hướng về phía trước, một kiếm đâm về Lâm Ngật mặt. Chương 1993. Tay phải đao một chương 1993 tay phải đao một đối mặt Mặc Thiên Ân một kiếm này, Lâm Ngật đáp ứng hai chân bất động, cho nên hắn cũng không tránh. Ngay tại kiếm cận thân trong nháy mắt, Lâm Ngật tay trái nhanh chóng mà ra, dùng ngón tay tại Mặc Thiên Ân trên thân kiếm gậy một cái, Mặc Thiên Ân thân kiếm rung động lệch ra, dán Lâm Ngật bên trái gò má mà qua. Đây là chiêu thứ nhất. Mặc Thiên Ân cũng lập tức biến chiêu, hắn bàn tay trái đánh về phía Lâm Ngật lồng ngực, tay phải kiếm nghiêng bổ về phía Lâm Ngật. Tại trong chớp mắt này, Lâm Ngật thân thể trong nháy mắt hướng về sau té ngửa, phần lưng cơ hồ sát mặt đất. Nhưng là hắn hai chân vẫn dẫm tại nguyên chỗ bất động. Tránh đi Mặc Thiên Ân trưởng kiếm tề công. Điều này cũng làm cho Mặc Thiên Ân chấn động trong lòng. Lâm Ngật mở miệng nói, "Trưởng kiếm đều xuất hiện, chiêu thức lại khác biệt, đây coi như là hai chiêu. Ba chiêu lấy qua, Mặc trưởng môn, còn có ba chiêu." Mặc Thiên Ân ra mặt run rẩy, đem Mặc gia kiếm pháp sử đến cực hạn lại công liên tiếp Lâm Ngật hai kiếm, nhưng đều bị Lâm Ngật kỳ diệu hóa giải. Năm chiêu qua đi, chỉ có một chiêu cuối cùng, Mặc Thiên Ân lúc này mới khai thiếu. Hắn nhảy vọt đến Lâm Ngật phía trên, sau đó ở trên cao nhìn xuống vung ra mấy đạo kiếm ảnh chụp vào Lâm Ngật, để Lâm Ngật khó mà né tránh phá giải. Lâm Ngật bất động, nội lực trong nháy mắt tiết ra ngoài. Tiết ra ngoài nội lực hình thành vô hình vòng bảo hộ, Mặc Thiên Ân mấy đạo kiếm khí cũng đánh vào lồng khí bên trên. Lâm Ngật lông tóc không tổn hao gì. Mặc Thiên Ân kiếm trong tay bị chấn ong ong thẳng run. Đây là võ công gì? Mặc Thiên Ân cả kinh trong mắt cũng đều sắp rơi ra tới. Cũng tại cái này điện thạch hỏa hoa trong chốc lát, Lâm Ngật thu hồi nội lực, cùng là cầm kiếm tay phải bùng ra, kiếm bay đến tay trái. Sau đó Lâm Ngật tay trái hướng lên trên vung ra hai kiếm, một mạch mà thành. Mặc Thiên Ân không ngờ đến Lâm Ngật phản kích nhanh như vậy, mà lại là vẫn là dùng kiếm phản kích. Mặc Thiên Ân huy kiếm đánh vào trong đó một đạo kiếm quang bên trên, nhưng là lại khó hóa giải tia kiếm quang thứ hai. Tia kiếm quang thứ hai chui vào Mặc Thiên Ân thân thể. Mặc Thiên Ân thân thể lập tức run rẩy một hạ nhân từ không trung ngã xuống đất. Mặc Thiên Ân bưng bít lấy vết thương, hắn nhìn chằm chằm rút kiếm đi tới Lâm Ngật khí nào nói, "Ngươi đã nói cầm kiếm tay bất động. Đường đường nam cảnh vương thuyết thoại là đánh giám sao?" Lâm Ngật nâng tay phải lên hướng hắn bung một chút, dùng đùa cận giọng điệu nói, "Lúc trước ta phải tay cầm kiếm, ta phải tay một mực không động. Ta hiện tại dùng chính là tay trái. Còn có, ta phải nhắc nhở Mặc trưởng môn, 6 chiêu đã qua, ta đương nhiên phản kích." Mặc Thiên Ân lập tức á khẩu không trả lời được. Hắn phát ra một trận bi ai cười. Lâm Ngật nói, "Đây là các ngươi Mặc gia gieo gió gặt bão. Ta còn có thể nói cho ngươi một tin tức, cha ngươi ngày hôm trước trong đêm bị người ám sát bỏ mình. Bởi vì đường xá xa xôi, Mặc Thiên Ân còn chưa thu đến phụ thân qua đời tin tức." Nghe Lâm Ngật tiểu nói này, hắn lập tức minh bạch cái gì. Mạc Thiên Ân kêu lên, là ngươi, nhất định là ngươi phái người ám sát ta cha. Lâm Ngật Âm thanh lạnh lùng nói, là ta phái người. Nếu huyết ma muốn đem giúp ta người đều diệt trừ, vậy ta cũng đem trợ người của hắn đều giết. Hiện tại đến phiên ngươi, thứ đây, giang hồ lại không mặc ra. Nói đi, Lâm Ngật một kiếm mà ra đâm xuyên Mạc Thiên Ân cổ họng. Mạc Thiên Ân ngã trên mặt đất, cổ họng không ngừng toát ra máu tươi. Lâm Ngật giết Mạc Thiên Ân ra ngọc mễ điện, hiện tại chiến trường vẫn là hỗn loạn một mảnh. Chạy trốn vô vọng cao thủ ma đạo cũng bắt đầu liều chết, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh tiếng chém giết, một mảnh huyết đục văng tung tóe chẳng diện. Lâm Ngật lại giết mấy tên ma chảo, lúc này một tên phiêu linh đảo cao thủ hướng Lâm Ngật kêu lên, Lâm Vương, nương nương tại tây nam bên kia cuốn lấy một cái ma đầu, tên kia võ công cao cường người kia nói còn chưa rơi, Lâm Ngật thân hình liền lướt lên về phía tây nam mà đi. Lâm Ngật lướt qua hai mảnh ruộng đồng, liền nhìn thấy tại một chỗ bờ ruộng chỗ, Mai Mai cùng mấy người vây quanh Dư Đại Tiên đang đánh. Trên mặt đất còn nằm mấy cỗ thi thể, là bị Dư Đại Tiên giết đổ. Lâm Ngật bọn hắn đánh tới, Thiết Diện Thần Quân không lo được người khác để Dư Đại Tiên cùng xà kiếm lao con chạy, thế là Dư Đại Tiên liên sát sổ nhân hướng bên này trốn. Dư Đại Tiên võ công là Nam Bắc nhị môn bên trong cao nhất, người khác cũng khó ngăn cản hắn. Mai Mai liền dẫn người đuổi theo Dư Đại Tiên. Mai Mai khinh công so Dư Đại Tiên tốt, tại khối này bờ ruộng chỗ đuổi kịp Dư Đại Tiên. Mai Mai liền cùng mấy tên phiêu linh đảo cao thủ liên thủ vây công Dư Đại Tiên. Dư Đại Tiên võ công cũng thật sự là không kém, Mai Mai bọn hắn hiện tại cũng chưa đánh bại Dư Đại Tiên, bị Dư Đại Tiên giết mấy người. Mặc dù Mai Mai võ công tương xứng, nhưng là Mai Mai khinh công so Dư Đại Tiên cao. Mai Mai thân hình như hồ điệp tại Dư Đại Tiên tả hữu bay múa, thi triển phiêu linh đảo tuyệt học không ngừng công kích Dư Đại Tiên. Dư Đại Tiên bị Mai Mai mấy người cuốn lấy cũng khó thoát thân, trên thân cũng nhiều chỗ thụ thương. Dư Đại Tiên như thú bị nhốt giống như tức giận không thôi gầm rú liên tục. Ngay tại Lâm Ngật đuổi tới thời điểm, Dư Đại Tiên lại đem một tên phiêu linh đảo cao thủ đánh chết. Sau đó hắn điên cuồng la hướng Mai Mai gấp công hai chiều, thừa dịp Mai Mai né tránh cơ hội, hắn một trưởng vô hướng một tên thừa cơ công hắn phiêu linh đảo nữ tử. Nữ tử kia hay là cái tóc vàng mắt xanh dị vực mỹ nhân. Mắt thấy mỹ nhân này trốn tránh bất quá muốn chết muốn Dư Đại Tiên trên lòng bàn tay, đột nhiên mỹ nhân này cảm giác một cỗ cường lực đưa nàng hướng về sau hút, nàng cũng đâm vào một người trong lực. Người kia chính là Lâm Ngật. Sau đó Lâm Ngật xuất trưởng đối với tại Dư Đại Tiên một trưởng kia bên trên. Dư Đại Tiên bị Lâm Ngật một trưởng này chấn thân thể thẳng run. Mỹ nhân kia lúc này mới kịp phản ứng, nàng mừng rỡ không thôi, dùng sức xẻo tiếng hán kêu lên, kéo vi lớn tương gián giang hồ vương, ta yêu bùn. Lâm Ngật cười học kim nữ mỹ nhân giọng điệu nói cái này mực ma đầu để ý hại lợi hại bùn tránh ra. Dư Đại Tiên tại huyết ma bộ tộc bên trong, vô luận võ công hay là địa vị đều cao, Mai Mai đem Dư Đại Tiên của lấy, Lâm Ngật thật cao hứng. Hắn chuẩn bị bắt sống Dư Đại Tiên, đổi hô Diên Ngọc Nhi. Lâm Ngật đẩy ra cái kia tóc vàng mỹ nhân. Còn lại mấy cái phối hợp Mai Mai công kích Dư Đại Tiên phiêu linh đảo cao thủ gặp Lâm Ngật đến, cũng đều rút khỏi chiến đoàn. Lâm Ngật thân hình bộ sáng một chút liền đến Dư Đại Tiên hướng trên đỉnh đầu. Một trưởng vô hướng Dư Đại Tiên đầu. Dư Đại Tiên tranh thủ thời gian ứng phó Lâm Ngật một trưởng này, Mai Mai thừa cơ dùng đoạn kim chỉ tại Dư Đại Tiên trên thân chọc lấy một cái lỗ máu. Lâm Ngật nói, bắt sống hắn. Mai Mai liền lại không hạ sát chiêu. Dư Đại Tiên lại ngu xuẩn cũng minh bạch Lâm Ngật vừa đến, hắn lại không chạy trốn khả năng. Dư Đại Tiên liền kêu lên, Nam Cảnh Vương, có bản lĩnh chúng ta đơn đả độc đấu. Vây công tính là cái gì anh hùng hào hán? Tính là gì đạo nghĩa giang hồ? Lâm Ngật công liên tiếp hắn hai chiêu cười khẩy nói, các ngươi ngày thường giết lung tung vô tội, ta càng là nhiều lần bị các ngươi vây công, bây giờ lại cùng ta nói về đạo nghĩa giang hồ tới. Huyết ma bộ tộc, thật sự là chẳng biết xấu hổ. Dư Đại Tiên ứng phó Mai Mai đều cảm giác phí sức, hiện tại lại thêm cái Lâm Ngật, bị hai người áp chế không còn sức đánh trả. Lúc này chiến trường bên kia cũng càng là thảm liệt. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Lâm Ngật minh bạch ma tộc vùng vẫy dây chết phía dưới cũng rất điên cuồng, vì giảm bớt phe mình thương vong, Lâm Ngật liền đối với Mai Mai đạo, nương nương, ngươi đi chợ chúng anh hùng, tên ma đầu này liền giao cho ta. Mai Mai liền dẫn nhân chiều chiến trường phương hướng mà đi. Mỹ nữ tóc vàng kia lại chưa đi, mà là đứng nghiêm một bên nhìn xem đại hiện thần uy Lâm Ngật trong mắt phát ra ái mộ quang mang. Đồng thời không ngừng vỗ tay kêu to là giang hồ vương trợ uy. Lâm Ngật hướng Dư Đại Tiên nói ta thỏa mãn yêu cầu của ngươi, hiện tại một đối một. Ta ngược lại muốn xem Nam Bắc nhị môn bên trong đệ nhất cao thủ lớn bao nhiêu năng lực. Chương 1994. Tay phải đao hai chương 1994 tay phải đao hai chỉ có Lâm Ngật một người, Dư Đại Tiên cũng dấy lên mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Hắn hét to tận thi toàn lực công hướng Lâm Ngật. Mặc dù Dư Đại Tiên võ công không kém, nhưng lại khó cùng Lâm Ngật so sánh. Đối mặt Lâm Ngật biến hóa đa đoan lăng lệ thế công, Dư Đại Tiên rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Đây cũng là Lâm Ngật chuẩn bị bắt sống Dư Đại Tiên, không hạ sát chiêu, không phải vậy Dư Đại Tiên càng biết hiểm tượng hoàn sinh. Hai người đánh hơn 60 chiêu, Dư Đại Tiên bị Lâm Ngật bị thương ba khu, cánh tay trái xương cũng bị đánh gãy. Bên cạnh mỹ nữ tóc vàng thì càng phát ra hưng phấn, không ngừng vì Lâm Ngật cổ động lớn tiếng khen hay. Dư Đại Tiên mặc dù ngu dốt, nhưng là cũng minh bạch tiếp tục như vậy một con đường chết. Nóng lòng muốn thoát thân Dư Đại Tiên đột nhiên nhớ tới huyết ma nô bọn họ đón sát thủ, lấy thương còn thương. Dư Đại Tiên liền chuẩn bị dùng lấy thương đổi thương đả thương Lâm Ngật, sau đó thừa cơ bỏ chạy. Thế là Dư Đại Tiên đối mặt Lâm Ngật lại đánh tới trường không tránh không né, tay phải thì mau đủ kinh lực, liền chờ Lâm Ngật đánh trúng hắn trong nháy mắt, cho Lâm Ngật nặng nề một kích. Lâm Ngật những năm này không biết cùng tu luyện huyết ma công người giao qua bao nhiêu lần tay, Dư Đại Tiên dự định sao có thể giấu giếm qua Lâm Ngật. Lâm Ngật thật muốn lên tiếng mà cười. Dư Đại Tiên vậy mà để mà thương còn thương cùng hắn đánh, đơn giản chính là muốn chết. Bởi vì căn bản chưa tu luyện qua huyết ma sách, cho nên không có huyết ma nô bọn họ biến thái thể chất. Luận sức chịu đòn, đừng nói khó cùng huyết ma nô so, cùng Lâm Ngật đều không thể so. Cho nên dư đại tiên để mà thương đả thương đấu pháp, vô cùng ngu xuẩn. Lâm Ngật một trường kia cũng không thay đổi, chỉ là tăng thêm tốc độ, thế là trường ảnh chớp động liền đánh vào dư bụng lớn khang bên trên. Dư đại tiên khang cốt phát ra tiếng vỡ vụn, trong miệng không chỉ thổ huyết bên trong ngay cả trong dạ dày lưu lại đồ ăn đều phun tới. Người cũng hướng về sau bay ra ngã xuống đất. Huyết Mano có thể bằng vào biến thái thể chất cùng trí tà nội lực tiếp nhận Lâm Ngật một trường này mà trong nháy mắt phản kích, dư đại tiên thì trực tiếp bị đánh ra ngoài. Ngay cả phản kích cơ hội đều không có. Dư đại tiên giờ mới hiểu được, hắn ý nghĩ là cỡ nào ngu xuẩn. Lâm Ngật hướng dư đại tiên đi tới, dư đại tiên hợp lực dãy rủa lấy đứng lên. Hắn một tay bưng bít lấy vết thương, trong miệng không ngừng tràn ra máu, sắc mặt thống khổ không chịu nổi. Thân thể của hắn cũng lung lay sắp đổ. Lâm Ngật đến trước mặt hắn nói phục sao? Dư đại tiên đứt quãng nói ta, chúng ta lại đánh. Lâm Ngật duỗi ra ngón tay tại dư đại tiên lảo đảo trên thân thể điểm một cái, dư đại tiên liền lại ngã xuống đất. Lâm Ngật nói, một chỉ chi lực ngươi cũng khó nhận chịu, ngươi còn thế nào cùng ta đánh? Hiện tại nói cho ta biết, huyết ma đi nơi nào, còn có Hồ Diên Ngọc Nhi ở đâu? Lâm Ngật cùng quần hùng mang một buồn lửa giận đuổi theo mà đến, còn không biết huyết ma hai ngày đêm trước muộn đã dẫn người lặng yên rời đi diệt phái võ đang. Dư đại tiên nói võ công của ngươi ta phục, nhưng là mơ tưởng ta bán huyết tổ. Tóm lại, đánh chết ta cũng sẽ không nói, ngươi giết ta đi. Huyết tổ sẽ thay ta báo thù. Lâm Ngật chuẩn bị dùng dư đại tiên đổi Hồ Diên Ngọc Nhi, đương nhiên sẽ không giết hắn. Lâm Ngật phong dư đại tiên huyệt đạo, đem hắn để hướng hôn chiến chi địa mà đi. Cái kia tóc vàng mỹ nhân thì nhảy cẫng cùng tại Lâm Ngật sau lưng. Trong lòng đối với Lâm Ngật là sùng bái cực kỳ. Vừa lướt qua một mảnh ruộng đồng, tiểu đồng tử dẫn theo đồ đao vừa vặn đối diện tới. Tiểu đồng tử trên thân vết máu loang lổ, trên thân còn chịu hai nơi thương, nhưng là không có gì đáng ngại. Tiểu đồng tử cùng Mã Bội Linh dẫn người đã đem bờ sông ma chúng triệt để đánh vượt qua. Tiểu đồng tử đối với Lâm Ngật nói, Lâm Vương, bờ sông chiến sự kết thúc. Chứ có mấy cái may mắn chạy trốn, còn lại đều bị chúng ta giết. Lâm Ngật cao hứng nói, làm được tốt. Tiểu đồng tử nói, ta đang tìm ta nhà thiếu gia, nhưng lại không thấy hắn. Lâm Vương, ngươi thấy thiếu gia nhà ta sao? Tiểu đồng tử đã hỏi qua mấy người, đều nói không thấy Tăng Đằng Vân, cái này khiến tiểu đồng tử rất lo lắng Tăng Đằng Vân. Lâm Ngật ngón tay một cái phương hướng nói, ta nhìn thấy hắn đuổi theo xà kiếm lão quân. Ngươi yên tâm đi, thiếu gia của ngươi võ công cao cường không có việc gì. Lâm Ngật biết Tăng Đằng Vân võ công không thua gì xà kiếm lão quân, lui một bước giảng, coi như không địch lại xà kiếm lão quân, Tăng Đằng Vân cũng hoàn toàn có thể tự vệ bỏ chạy. Cho nên Lâm Ngật cũng không lo lắng Tăng Đằng Vân. Tiểu đồng tử nghe chút thiếu gia đuổi theo xà kiếm lão ma lo lắng thiếu gia ăn thiệt thòi, nhân tiện nói, ta đi tìm thiếu gia. Thế là tiểu đồng tử liền hướng phía đó chạy đi. Tăng Đằng Vân đích thật là đuổi theo xà kiếm lão quân. Tăng Đằng Vân phi cướp đến chiến trường muốn đi tìm Thiết Diện Thần Quân, hắn phải ngay mặt chất vấn ngày xưa hảo huynh đệ vì sao táng tận thiên lương trợ trụ vi ngược. Lại vừa hay nhìn thấy phá vòng vây xà kiếm lão quân cuồng nộ lấy đem hai tên ngăn cản tăng nhân xé rách. Các tăng nhân căn bản khó cản xà kiếm lão quân, Tăng Đằng Vân liền xoay người đi đối phó xà kiếm lão quân. Xà kiếm lão quân hiện tại như hình thi đi thịt, để chiến liền chiến, để đi thì đi. Cho nên Thiết Diện Thần Quân hạ lệnh sau, xà kiếm lão quân trong đầu liền chỉ có phá vây suy nghĩ, hắn giết ra khỏi chúng đây, không thấy Thiết Diện Thần Quân cũng không thấy dư lại tiền. Giống như con ruồi không đầu bình thường về phía tây nam phương hướng mà đi, mà hướng tây nam cũng có phản ma người trong liên minh, bọn hắn chính hướng chiến trường bên này vào tới. Thế là xà kiếm lão quân liền cùng bọn hắn gặp phải. Nhóm người này có tiếp tục hướng chiến trường bên kia phóng đi, có bắt đầu chặn đường xà kiếm lão quân, nhưng là bọn hắn sao có thể chống đỡ được xà kiếm lão quân? Như manh thu giống như xà kiếm lão quân liền đem mấy người đánh chết, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Phía trước có lâm, ngay tại xà kiếm lão quân mới vừa vào lâm thời điểm, đột nhiên mấy cái ám khí từ trên vài cây bay xuống, phân biệt bắn về phía xà kiếm lão quân thân thể mấy chỗ yếu hại. Xà kiếm lao quân nhanh chóng xuất trưởng đem những ám khí này đánh rơi đánh bay, chung quanh mấy cây dưới cây cũng lần lượt lướt xuống 8-9 người. Cũng thật sự là xảo, người cầm đầu lại là Du Thanh Linh. Người còn lại, có 5 cái là Vạn Thọ Sơn đệ tử, còn lại 2 cái thì là phái Thái Sơn cao thủ. Nguyên lai Du Thanh Linh bọn hắn ở đâu mai phục, chuẩn bị phục sát bỏ chạy ma đạo nên bớt. Lại không nghĩ tới xà kiếm lao quân vào lầm. Du Thanh Linh đã nghe Lâm Ngật nói sư phụ bây giờ thành huyết ma nô. Cứ việc xà kiếm lao quân lúc này mang theo mặt sắt, nhưng là cổ của hắn thịt heo nhọn quá đặc biệt rõ ràng. Du Thanh Linh cùng hai tên lớn tuổi một điểm Vạn Thọ Sơn cao thủ lập tức nhận ra, trước mắt người mặt sắt chính là bọn hắn sư phụ. Bọn hắn thật sự là vừa mừng vừa sợ. Người còn lại không nhận ra xà kiếm lao quân, lướt xuống cây vung binh khí liền hướng xà kiếm lao quân công tới. Xà kiếm lao quân điên cuồng la song trưởng huy động, đánh vào trước hết nhất nhào lên trên thân hai người. Hai người kia bị đánh xương vỡ vụn người cũng bay ra ngoài. Trong đó một tên hay là Vạn Thọ Sơn cao thủ. Du Thanh Linh cũng như ở trong mộng mới tỉnh, nàng gọi lớn dừng tay, thế là những người còn lại cũng đình chỉ công kích xà kiếm lao quân. Xà kiếm lao quân đang muốn đi. Du Thanh Linh tại phía sau hắn đau nhức âm thanh kêu khóc nói, sư phụ, ta là Thanh Linh à? Ngươi không nhận ra ta sao? Du Thanh Linh là xà kiếm lao quân quan môn đệ tử, cũng là xà kiếm lao quân sủng ái nhất đệ tử. Năm đó xà kiếm lao quân xem Du Thanh Linh như là mình ra. Du Thanh Linh kêu khóc như một sợi ánh sáng, trong nháy mắt này xuyên qua bao phủ tại xà kiếm lao quân trong lòng trùng điệp hắc ám, xà kiếm lao quân tâm cũng trong nháy mắt này tách ra một tia sáng, tim của hắn cũng run rẩy một chút. Thanh Linh, rất quen thuộc danh nhi. Xà kiếm lao quân đang muốn bỏ chạy thân hình liễu lo dừng lại, hắn chậm rãi quay người đến. Hắn dùng mê mang con mắt nhìn xem Du Thanh Linh. Du Thanh Linh liền cùng cái kia hai cái lớn tuổi chút Vạn Thọ Sơn cao thủ bịch quỳ lệ tại xà kiếm lão quân trước mặt. Ba người đều lệ rơi đầy mặt, kêu sư phụ. Chương 1995. tay phải đao ba chương 1995 tay phải đao ba còn lại hai tên vạn thọ sơn đệ tử mới biết trước mắt ma đầu lại là xà kiếm lão quân, liền cũng tranh thủ thời gian quỳ xuống, chỉ để lại một tên phái thái sơn cao thủ u mê đứng ở đó. Du Thanh Linh giờ phút này giống như quên đi Lâm Ngật đối với nàng cảnh cáo, cho nên dưới sự kích động nàng quỳ đi tới xà kiếm lão quân dưới chân, nàng giơ lên che kín nước mắt gương mặt khóc ròng nói: sư phụ, ngươi tốt nhất nhìn xem Thanh Linh, ta 5 tuổi thời điểm là ngươi đem ta mang về vạn thọ sơn, trở thành ngươi quan môn đệ tử. Những năm này Thanh Linh muốn sư phụ, ô ô nói đến đây Du Thanh Linh khóc không ra tiếng. Xà kiếm mèo đầu sọ, cẩn thận chu đáo lấy Du Thanh Linh gương mặt. Sư đồ phân biệt nhiều năm, Du Thanh Linh cũng từ năm đó tuổi trẻ nữ biến thành trung niên phụ nhân, nhưng là xà kiếm hay là từ nàng gương mặt thấy được chút quen thuộc hình ảnh. Xà kiếm ánh mắt cũng lộ ra kích động. Lúc này hai cái khác đệ tử cũng quỳ đi tới, bên trong một cái trăm mối cảm xúc nổn ngang ngạnh tiếng nói: lão quân, ta là Viên Bằng A, ngươi không nhớ sao? Xà kiếm lão quân liền bắt đầu, hắn giống như đang cố gắng hồi ức. Theo cực lực hồi ức, xà kiếm lão quân trong đầu có chút vụn vặt hình ảnh hiện hiện, liên quan tới Du Thanh Linh hình ảnh. Nhưng là rất nhanh xà kiếm trong não tỏa hồn châm liền quấy phá. Mấy cây tỏa hồn châm tại xà kiếm trong não nhảy lên, xà kiếm lao quân lập tức đau đầu muốn nứt không còn dám suy nghĩ. Xà kiếm lao quân mê mang ánh mắt cũng trong nháy mắt trở nên hung tàn. Hồng quang kiếp người. Đông dưng hắn xuất thủ giam ở Du Thanh Linh trên cổ, cũng đem Du Thanh Linh hai chân cách mặt đất giơ lên. Xà kiếm lao quân trong miệng cuồng loạn kêu lên, giết giết giết. Để máu tươi rót thành huyết hải. Xà kiếm lao quân đột nhiên xuất thủ chế trụ Du Thanh Linh cổ, để Viên Bằng cùng một người đệ tử khác kinh hãi, hai người đồng thời mà lên. Viên Bằng chụp vào xà kiếm lao quân cánh tay, trong miệng kêu lên, sư phụ không thể gây tổn thương cho Thanh Linh a. Năm đó ngươi có thể thương nhất Viên Bằng lời nói còn chưa nói chuyện, xà kiếm lao quân phát ra đáng sợ ma tiếng cười, một thủ trưởng khác liền đập vào trên đầu hắn. Viên Bằng lập tức đầu vỡ vụn nóc tung tóe mà chết. Huyết tương ở tại xà kiếm lao quân mặt sắt bên trên, cũng ở tại Du Thanh Linh trên thân. Xà kiếm lao quân sau đó xuất cước, một cước đá vào một người đệ tử khác trên thân. Tên đệ tử kia thân thể cũng bay ra ngoài. Còn lại hai cái, một cái là phái Thái Sơn cao thủ, một cái là Vạn Thọ Sơn cao thủ. Tên kia Vạn Thọ Sơn cao thủ còn quỳ trên mặt đất, cái này đột biến để hắn lập tức động. Tên kia phái Thái Sơn cao thủ kịp phản ứng, quát lên một tiếng thân hình lướt đến, liên tục hai kiếm đâm hướng xà kiếm lao quân. Xà kiếm lao quân tránh đi hắn hai kiếm, một trường đánh vào hắn lồng ngực. Người kia tại chỗ trong miệng phun máu ngã xuống đất. Kiếm của hắn cũng rơi vào xà kiếm lao quân trong tay. Xà kiếm lao quân hướng tên kia quỳ trên mặt đất choáng váng giống như đệ tử ném ra kiếm. Kiếm quang như điện, tên đệ tử kia căn bản không kịp trốn tránh, trái tim bị kiếm xuyên tấu mà chết. Du Thanh Linh bị xà kiếm lao quân chế trụ cổ, mặt của nàng cũng tím chướng đứng lên. Nàng muốn phát ra âm thanh, nhưng lại yết hầu bên trong chỉ có thể phát ra nghẹn ngào tiếng vang. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm sư phụ cái kia đáng sợ huyết hồng hai mắt, nàng đau thấu tim gan. Nàng cũng mới ý thức được, chính mình dưới sự kích động mất đi lý giải quên Lâm Ngật lời khuyên, không chỉ hại chính mình, cũng hại đồng môn. Năm đó xà kiếm lao quân mặc dù tu luyện huyết ma sách điên cuồng, nhưng là có đôi khi sẽ còn thanh tỉnh, còn có thể nhận ra Du Thanh Linh. Hiện tại Du Thanh Linh minh bạch, sư phụ hoàn toàn đánh mất nhân tính. Xà kiếm lao quân trừng mắt Du Thanh Linh kêu lên, ngươi là ai? Ngươi đến tuột cùng là ai? Không nói liền đem ngươi xé. Nhưng là Du Thanh Linh bây giờ căn bản khó lên tiếng. Cũng liền vào lúc này, hai đạo bạch quang bay tới. Một đạo bay về phía xà kiếm lao quân đầu lâu, một đạo bay về phía xà kiếm lao quân giơ Du Thanh Linh cánh tay. Cái này hai đạo bạch quang tới quá nhanh, như thiểm điện đột nhiên nổi lên. Xà kiếm thân hình lóe lên tránh đi đạo thứ nhất bạch quang, sau đó tay trái một trường đánh vào một đạo khác bạch quang bên trên, đem đạo bạch quang kia đánh nát. Cùng lúc đó, một đầu thân hình cũng bay lượn mà đến, chính là Tăng Đẳng Vân. Tăng Đẳng Vân tay trái cầm đao, đao ở trong tay nhanh chóng chuyển động, lại là hai vòng đao mang xoay tròn mà ra, bay về phía xà kiếm lao quân. Ngay tại xà kiếm lao quân vừa vung ra hai đạo trường ảnh đánh về phía cái này hai vòng đao luân thời điểm, cái này hai vòng xoay nhanh quang luân đột nhiên tản ra, biến thành mấy đạo đao mang, chia ra tấn công vào xà kiếm lao quân quanh thân mấy đại yếu hại. Đao pháp cao tuyệt, để xà kiếm lao quân đều kinh ngạc. Giờ phút này, xà kiếm lao quân muốn hoàn toàn hóa giải những này đao mang liền phải dùng hai tay. Nhưng là xà kiếm lao quân lại không muốn thả Du Thanh Linh, hắn còn muốn biết Du Thanh Linh đến tuột cùng là ai. Thế là xà kiếm lao quân thân hình biến hóa, tay trái không ngừng huy trưởng, trường ảnh bay tán loạn đánh về phía những cái kia đao mang. Thừa dịp xà kiếm lao quân ứng phó Tăng Đẳng Vân đao quang, Du Thanh Linh cũng dốc hết toàn lực hai chân đột nhiên ra đại lực đạp ở xà kiếm lao quân trên thân, cái này một đạp chi lực cũng làm cho cổ của nàng thoát ly xà kiếm bàn tay nắm, thân thể nàng hướng về sau bay ra ngã xuống đất. Du Thanh Linh ngã sau miệng lớn hít thở, còn lại còn không ngừng ho ra máu. Xà kiếm lao quân đưa nàng biết hầu bóp bị thương. Du Thanh Linh thừa cơ thoát thân, xà kiếm cũng đưa ra tay phải. Hắn tay trái dùng bàn tay, tay phải dùng chảo, đem những đao quang kia đều đánh nát. Hóa giải Tăng Đẳng Vân cái này lăng lệ công kích, xà kiếm lại muốn đi bắt ngã Du Thanh Linh. Nhưng là Du Thanh Linh sẽ không đi tùy tiện rơi vào sư phụ chi thủ. Du Thanh Linh võ công cũng không yếu, nàng thân hình lập tức lướt lên, mũi chân ở bên cạnh trên cây một chút, thân thể lại hướng trái bay ra. Cùng xà kiếm lao quân kéo ra hai trượng khoảng cách. Du Thanh Linh rơi xuống đất, Tăng Đẳng Vân thân hình cũng lướt đến, đồng thời lại hướng xà kiếm lao quân vung ra hai đao. Xà kiếm lao quân tránh đi Tăng Đẳng Vân cái kia hai đao, Tăng Đẳng Vân cũng rơi vào Du Thanh Linh bên người. Xà kiếm lao quân lại nhìn chằm chằm Du Thanh Linh quát hỏi, ngươi là ai? Ta là ai? Du Thanh Linh bởi vì yết hầu bị bất thường, giờ phút này thanh âm đến khàn khàn mơ hồ, nàng kêu đau thầm nghĩ, ta là Thanh Linh, ngươi là sư phụ ta xà kiếm lao quân. Liên quan tới xà kiếm lao quân sự tình, Lâm Ngật cũng nói cho Tăng Đẳng Vân. Một đời đức cao vọng chúng tông sư bây giờ thành huyết ma nô, Tăng Đẳng Vân cũng rất thổn thức tiếc hận. Tăng Đẳng Vân đối với Du Thanh Linh nói hắn hiện tại đã không phải là sư phụ của ngươi, chỉ là một cái sát nhân của ma.
Ai, ngươi hay là buông tay đi.
Du Thanh Linh nói khó.
Thật chẳng lẽ không biện pháp sao?
Tăng Đẳng Vân nói huyết ma sách, vô giải. Du Thanh Linh lại không biết nói cái gì, nàng dưng dưng thống khổ nhìn xem Xà Kiếm Lão Quân. Tăng Đẳng Vân nhìn chằm chằm Xà Kiếm Lão Quân, hắn tay trái đao lắc nhẹ lấy, bày ra từng đạo lưu quang. Tăng Đẳng Vân đối với Du Thanh Linh nói năm đó ta giết sư huynh của ngươi, ngươi bây giờ còn hận ta sao? Du Thanh Linh nói Lâm Vương đại nhân đại lượng tha ta một mạng, ngươi là hắn hảo huynh đệ, cho nên chúng ta ở giữa ân oán cũng. Tăng Đẳng Vân nói Du nữ hiệp quả nhiên ân oán rõ ràng. Vậy ta hiện tại giết ngươi sư phụ, ngươi sẽ ngăn cản ta sao? Du Thanh Linh nghe lời này khẽ giật mình, nàng không biết trả lời như thế nào. Tăng Đẳng Vân nói sư phụ của ngươi hiện tại chỉ là cố cái xác không hồn, trợ trụ vi ngược giết lung tung vô tội không phải hắn bản ý, lại không có thể làm cho hắn bị Côn Lôn ma lợi dụng. Giết hắn cũng là để hắn giải thoát. Không phải vậy, sẽ có càng nhiều người chết ở trên tay hắn. Du Thanh Linh mắt nhìn trên mặt đất đồng môn chết thảm thi thể, nàng đột nhiên hướng Xà Kiếm quỳ xuống dập đầu ba cái. Nàng cất tiếng đau buồn nói sư phụ, ngươi đừng trách Thanh Linh. Thanh Linh ngay ở chỗ này trông coi, vì ngươi tống trùng, vì ngươi nhặt xác, mang ngươi về Vạn Thọ Sơn. Xà Kiếm Lao Quân vẫn như cũng nhìn chằm chằm nàng nói, Thanh Linh, rất quen thuộc, ngươi là ai?
Đúng rồi, huyết tổ nói bất kể là ai, giết giết giết. Du Thanh Linh triệu Tăng Đẳng Vân kêu lên, từng thiếu chủ, động thủ đi.
Du Thanh Linh vừa mới nói xong, Tăng Đẳng Vân thân hình mà lên, tay trái đao chém ra, đao quang như luyện, bay về phía Xà Kiếm Lao Quân. Chương 1996, tay phải đao 4. Chương 1996, tay phải đao 4. Tăng Đẳng Vân một đao này kình khí cường đại giống như khai sơn phá thạch bình thường. Xà Kiếm Lao Quân cũng phát ra một tiếng hét lên, một trưởng mà ra, xích diệm giống như trưởng khí đánh vào như luyện đao quang bên trên, bay một tiếng vang, trưởng khí cùng đao quang tán phái ra, cũng hướng bốn phía quyết tán, xung quanh nhánh cây thụ kình khí ngăn trở, không ngừng phát ra đứt gãy thanh âm, lá cây bay tán loạn đứng lên. Như manh thú bình thường, Xà Kiếm Lao Quân cũng hướng lướt đến Tăng Đẳng Vân phản công. Xà Kiếm Lao Quân vốn là chuẩn bị bỏ chạy, hiện tại dưới cùng nộ đầu não càng thêm hỗn loạn, trong lòng chỉ tràn ngập khát máu chi niệm, chỉ muốn đem Tăng Đẳng Vân xé nát. Hiện tại nơi đây cũng lại không người của ma tộc nhắc nhở hắn đi, cho nên Xà Kiếm Lao Quân cũng không còn bỏ chạy suy nghĩ. Đối mặt phản công mà đến Xà Kiếm Lao Quân, Tăng Đẳng Vân đao thứ hai lại ra, cắt hướng Xà Kiếm Lao Quân cái cổ. Xà Kiếm Lao Quân vừa tránh đi một đao này, Tăng Đẳng Vân đao thứ hai lại ra. Tiếp theo là đao thứ ba, đao thứ tư. Một đao so càng một đao càng nhanh, trong khoảnh khắc liên miên bất tuyệt đao ảnh chụp vào Xà Kiếm Lao Quân. Xà Kiếm Lao Quân chu trên thân xuống đến trôi chớp động lên đao ảnh hà quang. Xà Kiếm Lao Quân cuồng khiếu từng tiếng, nhanh chóng tránh dương xê dịch, cũng không lúc xuất trưởng kích những cái kia đáng sợ đao ảnh. Tăng Đẳng Vân đao mặc dù không có tần quảng mẫn thương nhanh, nhưng là cũng mau kinh người. Bây giờ Tăng Đẳng Vân đối địch chính là khoái đao kết hợp kỳ diệu đao pháp. Đối mặt huyết mano, Tăng Đẳng Vân cũng không dám có chút chủ quan. Tăng Đẳng Vân minh bạch, đây là một trận gian nan quyết đấu, thắng bại thật khó liệu. Tăng Đẳng Vân liền trước dùng khoái đao đem Xà Kiếm Lao Quân ngăn chặn, sau đó lại tùy thời. Tại Tăng Đẳng Vân khoái đao lăng lệ thế công bên dưới, Xà Kiếm tạm thời rơi xuống hạ phong. Tăng Đẳng Vân liền giành được tiên cơ. Tăng Đẳng Vân cũng không ngừng phát ra quát lên, tay trái đao ảnh càng lại như cuồng phong bên trong bão tuyết bình thường tuôn hướng Xà Kiếm Lao Quân. Xà Quân lão quân nhất thời bị Tăng Đẳng Vân khoái đao áp chế, cơ hồ không cơ hội thở dốc. Tăng Đẳng Vân có một đao đều đem Xà Kiếm Lao Quân tóc gọt đi một sợi. Từng kia tuyết trắng phát tại đao ảnh bên trong bay múa. Nếu như Xà Kiếm tránh chậm một chút, đầu lâu liền bị gọt sạch một nửa. Một bên quan chiến Du Thanh Linh gặp tình hình này chấn động trong lòng. Tăng Đẳng Vân đao quả nhiên là không phải bình thường. Nếu như nàng thật tìm Tăng Đẳng Vân là sư huynh báo thù, vậy nàng cùng sư huynh là kết cục giống nhau. Tăng Đẳng Vân cũng càng đánh càng phấn khởi, cũng là quát lên không ngừng. Tăng Đẳng Vân một hơi xuất liên tục mấy chục đao, Xà Kiếm Lao Quân quần áo trên người cũng bị Tăng Đẳng Vân đao không ngừng xé rách. Áo vụn phiến ở trong đao khí bay loạn. Tại 58 đao thời điểm, Tăng Đẳng Vân đao đem Xà Kiếm cánh tay trái cắt ra một đầu dài nửa xích vết máu. Xà Kiếm Lao Quân tại cái này bạo tuyết giống như bay tán loạn trong ánh đao không ngừng cuồng hống kêu to, hắn hai mắt nổi lên, như bị triệt để dã thú bị chọc giận, nhưng lại nhất thời khó thay đổi xu hướng suy tàn. Đúng vào lúc này, tiểu đồng tử tìm Tăng Đẳng Vân mà đến. Tiểu đồng tử nhìn thấy thiếu gia cùng Xà Kiếm Lao Quân đánh cuối bụi, thiếu gia còn chiếm theo lấy ưu thế, tiểu đồng tử phân chấn không thôi. Tiểu đồng tử trong tay dao róc xương bay ra, nhanh chóng bắn Xà Kiếm Lao Quân, đồng thời tiểu đồng tử cũng hướng Xà Kiếm Lao Quân lướt đến. Xà Kiếm Lao Quân song trưởng gấp vung ứng phó Tăng Đẳng Vân, đối mặt tiểu đồng tử phóng tới dao róc xương, Xà Kiếm Lao Quân bay lên một đạo cước ảnh, chính đá vào dao róc xương trên thân đao. Dao róc xương kia cũng bay ra ngoài. Tăng Đẳng Vân tiếp tục xuất đao công Xà Kiếm Lao Quân, đồng thời hướng tiểu đồng tử kêu lên, không có chuyện của ngươi, tranh thủ thời gian lui. Tăng Đẳng Vân là không muốn để cho tiểu đồng tử mạo hiểm. Dù sao hiện tại đối mặt chính là huyết mano, mặc dù hắn tạm thời chiếm thượng phong, nhưng là tuyệt đỉnh cao thủ quyết đấu, tình hình chiến đấu thế nhưng là thay đổi trong nháy mắt. Hắn cũng không muốn để tiểu đồng tử có cái không hay xảy ra. Tiểu đồng tử là nhất nghe Tăng Đẳng Vân nói, hắn liền dừng thân hình nhanh trong tối lui qua một bên. Tăng Đẳng Vân không để cho tiểu đồng tử tương trợ, tiểu đồng tử liền ở một bên là Tăng Đẳng Vân hò hét trợ uy. Tăng Đẳng Vân tay trái không ngừng dùng khoái đao công kích Xà Kiếm, áp chế hắn, tay phải thì không đứng ở hữu đao trôi tả hữu khúc dương chớp động, giống như tùy thời ra hữu đao. Tăng Đẳng Vân cũng tại tùy thời. Xà Kiếm Lao Quân thì bị Tăng Đẳng Vân ép không ngừng lùi lại. Trên người hắn lại bị Tăng Đẳng Vân bị thương hai đao. Tăng Đẳng Vân sườn trái chỗ cũng bị Xà Kiếm bắt một chảo, một khối da thịt bị bổ xuống. Xà Kiếm Lao Kiếm thối lui đến một cái cây trước, Tăng Đẳng Vân tả đao chớp động công liên tiếp hai đao, một đao công hướng Xà Kiếm lồng ngực, một đao đâm về hắn cổ họng.
Thừa dịp Xà Kiếm Lao Quân ứng phó trong nháy mắt, Tăng Đẳng Vân cũng bật lên, đao quang như điện bổ về phía Xà Kiếm Lao Quân đầu lâu. Xà Kiếm Lao Quân vừa đem cái kia hai đao ứng phó, đối mặt cái này vào đầu một đao, Xà Kiếm Lao Quân cuồng khiếu một tiếng, một cước đá bay mà lên, đồng thời thân hình nhanh chóng hướng phải lóe lên. Tăng Đẳng Vân lăng không thân hình lệch một chút, cái kia đạo cước ảnh sát Tăng Đẳng Vân thân thể bay qua, Tăng Đẳng Vân một đao kia cũng bổ vào trên cây. Gốc cây kia bị Tăng Đẳng Vân đao từ đó bổ ra, phát ra bạo liệt đứt gãy tiếng vang. Xà Kiếm Lao Quân cái kia lóe lên, vừa vặn vọt đến một bộ thi thể trước. Bộ thi thể này trên thân cắm một thanh kiếm. Xà Kiếm nhìn thấy kiếm, tay vồ một cái, ngay cả thi thể mang kiếm hút hướng mình. Ngay tại thi thể cẩn thận, Xà Kiếm Lao Quân tay nhanh chóng nắm chặt chuôi kiếm. Xà Kiếm Lao Quân lại phát ra điên cuồng gầm rú, cánh tay chấn động, đem xuyên tại trên thân kiếm thi thể chấn bay ra. Thi thể đánh tới hướng Tăng Đẳng Vân. Tăng Đẳng Vân cũng không né tránh, hắn không muốn cho lão ma cơ hội thở dốc. Tăng Đẳng Vân liền vung đao bổ vào trên bộ thi thể kia, bộ thi thể kia bị Tăng Đẳng Vân một đao chém làm hai đoạn. Đao thế vẫn như cũ không giảm, bổ về phía Xà Kiếm Lao Quân. Xà Kiếm Lao Quân từ nhỏ tập kiếm dùng kiếm, cũng tự sáng tạo kiếm pháp trở thành tông sư một phái, mặc dù bây giờ hình như hình thi đi thịt, nhưng là hiện tại một kiếm nơi tay, như tỉnh lại trong linh hồn kiếm. Xà Kiếm Lao Quân trong nháy mắt xuất kiếm, lấy kiếm nhọn đối với tại Tăng Đẳng Vân trên mũi đao. Hai người kinh lực cũng đem lẫn nhau đao kiếm chấn ong ong vang lên chấn động không ngừng. Giờ phút này Tăng Đẳng Vân thân hình ở trên, Xà Kiếm Lao Quân thân thể đứng ở trên mặt đất, hai người lấy đao kiếm nhọn tương đối. Tăng Đẳng Vân đang muốn rút lui đao, nhưng lại phát hiện một chuyện đáng sợ, mũi đao của hắn lại bị đính vào Xà Kiếm Lao Quân trên mũi kiếm. Một bên Du Thanh Linh tranh thủ thời gian kêu lên, đây là dính kiếm thuật, nhanh bước bỏ đao. Xà Kiếm Lao Quân sử xuất dính kiếm thuật để Du Thanh Linh trăm mối cảm xúc nổ ngang. Sư phụ điên cuồng, quên hết mọi thứ, nhưng là còn chưa quên hắn sáng tạo kiếm pháp. Tăng Đẳng Vân đao bị Xà Kiếm Lao Quân kiếm dính trụ, Xà Kiếm Lao Quân tay trái đánh ra một đạo khô lâu trưởng ảnh. Khô lâu trưởng ảnh hình thái dữ tợn đáng sợ bay về phía Tăng Đẳng Vân. Ngay tại cái này nguy hiểm trước mắt, Tăng Đẳng Vân đều không bỏ đao của hắn. Tăng Đẳng Vân hữu đao trong phút chốc mà ra. Hữu đao không chỉ nhanh, mà lại đao pháp tuyệt diệu không gì sánh được. Hữu đao như kim cương đầu xoay nhanh, đem đánh tới cốt thủy trưởng ảnh xoắn nát, sau đó đao thế lại biến, đại lực một đao bổ vào bị dính trụ mũi đao cùng mũi kiếm ở giữa. Đao kiếm cùng kiếm cũng chia rời đi. Đây hết thảy đều là trong nháy mắt. Tăng Đẳng Vân thân hình cũng trên không trung biến hóa sau đó rơi trên mặt đất. Tăng Đẳng Vân rơi xuống đất, tay phải hắn đao không thấy. Đao lại vào vỏ. Phản phất hắn hưu đao chưa bao giờ đi ra. Bên cạnh tiểu đồng tử không khỏi phát ra kích động gọi tốt thanh âm. Tăng Đẳng Vân thần quỷ khó dò hưu đao cũng làm cho Du Thanh Linh cảm thấy chấn kinh. Tăng Đẳng Vân tay trái đao trong tay hắn xoay một vòng mà, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Xà Kiếm. Ánh mắt so với hắn đao quang trong tay sắc bén hơn. Xà Kiếm Lao Quân càng là đỏ mắt đáng sợ, hắn không thể đem Tăng Đẳng Vân ăn sống nuốt tươi. Xà Kiếm Lao Quân phát ra một tiếng quát khiếu, kiếm trong tay gấp vùng, khoảnh khắc mấy đạo kiếm quang như mấy đầu ngân xà toán loạn nhào về phía Tăng Đẳng Vân. Chương 1997. Ma tộc thảm bại một chương 1997 ma tộc thảm bại một đối mặt đạo này như rắn kiếm quang, Tăng Đẳng Vân tay trái đao vung ra, liên tục vài đao đem cái này mấy đầu kiếm rắn chặt đứt. Sau đó Tăng Đẳng Vân đao cùng Xà Kiếm Lao Quân thực kiếm tương giao. Đao kiếm va nhau, hỏa hoa chớp động, đao kiếm tranh minh thành không dứt. Tăng Đẳng Vân tay phải còn tại hữu đao trôi bên cạnh không ngừng nhanh trong khúc dương chớp động, tùy thời mà ra. Hai người cũng tận thi có khả năng triển khai một trận kinh tâm động phách sinh tử đại chiến. Như thiểm điện đao quang cùng xà hình giống như kiếm ảnh cũng tại hai người quanh thân lộn xộn chớp động. Lẫn nhau hơi không cẩn thận, liền sẽ bị đối phương gây thương tích. Theo thời gian không ngừng sẽ qua, hai người cũng kịch chiến trăm chiêu trở lên. Xà Kiếm Lao Quân cũng bắt đầu tùy thời để mà thương đổi thương đấu pháp. Tăng Đẳng Vân vai trái bị đâm một kiếm, phần bụng còn cũng bị đánh một trường. Xà Kiếm Lao Quân cũng bị Tăng Đẳng Vân bị thương mấy chỗ. Nhưng là hai người vẫn là khó phân thắng bại. Tăng Đẳng Vân vai trái thụ thương, hắn đao thế cũng thay đổi chậm, chỉ có thể dùng cao tuyệt hay thay đổi đao pháp cùng Xà Kiếm Lao Quân cùng nhau. Xà Kiếm Lao Quân giờ phút này là huyết ma công thêm chính mình sáng tạo cao tuyệt kiếm pháp đại chiến Tăng Đẳng Vân, tăng thêm kỳ thật biến thái thể chất cũng càng đánh càng điên cuồng. Đồng thời không ngừng phát ra ma hống thanh âm. Tình hình này để tiểu đồng tử là thiếu gia nắm nuốt một thanh mồ hôi, hắn muốn định lại đến đi chợ Tăng Đẳng Vân, lại bị Tăng Đẳng Vân quát lui. Du Thanh Linh nhìn xem hai người kịch chiến tâm tình thì cực kỳ phức tạp. Nàng lại không muốn để cho sư phụ chết, nhưng là lại muốn cho sư phụ triệt để giải thoát. Hai người lại khí lực va chạm hơn 10 chiêu, đối mặt Tăng Đẳng Vân đâm tới một đao, Xà Kiếm không né tránh. Một đôi mắt phản lóe phấn khởi hồng quang. Thế là Tăng Đẳng Vân một đao kia đâm vào Xà Kiếm Lao Quân khoang bụng, cũng trong nháy mắt này, Xà Kiếm Lao Quân thì tay trái một trường mà xuất kích tại Tăng Đẳng Vân trên lồng ngực. Tăng Đẳng Vân bị đánh xương ngực đều đứt gãy, trong miệng phun ra máu tươi. Phun ra máu cũng ở tại Xà Kiếm Lao Quân trên mặt nạ, cũng ở tại Xà Kiếm Lao Quân trên ánh mắt. Lập tức, Xà Kiếm nhìn Tăng Đẳng Vân chính là một đoàn mơ hồ màu đỏ hình ảnh. Giờ phút này Tăng Đẳng Vân tả đao còn tại Xà Kiếm Lao Quân trong bụng, Tăng Đẳng Vân đem đao chuyển động, đao tại Xà Kiếm Lao Quân trong bụng nhanh chóng dao động. Xà Kiếm phát ra như bị thương như dã thú chu lên. Từng luồng máu tươi từ Xà Kiếm Lao Quân phần bụng tuôn ra, còn có đứt gãy ruột và dạ dày. Trang diện kia cực kỳ làm người kinh hãi. Đổi thành người khác, lại khó phản kích. Nhưng là huyết ma nô cũng thật sự là đáng sợ. Tăng Đẳng Vân tả đao tại Xà Kiếm Lao Quân trong bụng so sánh động lên, Xà Kiếm Lao Quân còn điên cuồng la tay phải xuất kiếm, một kiếm đâm vào Tăng Đẳng Vân thân thể. Bên cạnh tiểu đồng tử kêu lên, thiếu gia. Tiểu đồng tử lại không cố được nhiều như vậy, nâng đao hướng hai người đánh tới. Xà Kiếm Lao Quân kiếm đâm nhập Tăng Đẳng Vân thân thể, Tăng Đẳng Vân thống khổ chấn động một cái, cũng tại liền trong chốc lát này, Tăng Đẳng Vân hữu đao mà ra. Một đao chui vào Xà Kiếm Lao Quân lồng ngực. Sau đó đao lại nghiêng kéo một chút. Xà kiếm lao quân lồng ngực bị cắt ra một đạo rưỡi thước bao dài lỗ hổng, nội tạng đều mơ hồ có thể thấy được. Tăng Đằng Vân cũng sử xuất cuối cùng khí lực một cước mà ra, đá vào xà kiếm lao quân trên thân. Xà kiếm lao quân bị đá lảo đảo lui lại, Tăng Đằng Vân thân hình cũng lung lay lui lại, hai người cũng tách ra. Riêng phần mình đao kiếm cũng đều từ lẫn nhau trong thân thể rút ra. Tăng Đằng Vân tay trái tay phải vẫn đều nắm một thanh đao. Xà kiếm lao quân thì tay phải dẫn theo kiếm. Lúc này tiểu đồng tử nhanh nào tới, Tăng Đằng Vân hướng tiểu đồng tử nghiêm nghị quát, ai bảo ngươi động? Lui về. Thiếu gia của ngươi ta sợ qua ai? Tăng tiểu đồng chỉ có thể dừng thân hình. Trong mắt của hắn ngậm lấy nước mắt nhìn xem thân hình lão đảo muốn ngã Tăng Đằng Vân. Tăng Đằng Vân thân thể cũng hướng trên mặt đất ngã đi, nhưng là ngay tại té ngã thời khắc, hắn đem tay trái đao cắm ở dưới mặt đất chống đỡ thân thể của mình. Hắn quỳ một chân trên đất, tay phải hắn đao tắc chỉ vào phần bụng cùng lồng ngực, đồng thời máu chảy ồ ạt, thân thể vẫn không ngừng hướng về sau lão đảo trở ra. Xà kiếm lão quân lớn tiếng nói, huyết mano, có hay không còn có thể một trận chiến? Ha ha ha, xà kiếm lão quân có thể nói là bị Tăng Đằng Vân song đao mở ngực một bụng, chính là huyết mano lại đáng sợ, lại hung hãn cũng khó đánh một trận. Xà kiếm lao quân thân thể lại lui hai bước, kiếm trong tay từ tay phải chọc ra, thân hình ngửa ra sau hướng oanh ngã xuống đất. Tăng Đằng Vân cùng huyết mano trận chiến này cũng coi là kết thúc. Thế là tiểu đồng tử tranh thủ thời gian hướng Tăng Đằng Vân tới, Du Thanh Linh thì hướng xà quân lão quân nào tới. Du Thanh Linh bổ nhào vào xà kiếm lao quân bên người quỳ trên mặt đất, đem xà kiếm lao kiếm nửa người trên ôm vào trong ngực. Giờ khắc này nàng xuyên thấu qua xà kiếm lao quân bị Tăng Đằng Vân cắt ra lồng ngực, nhìn thấy sư phụ trái tim cũng đang chảy máu, mà lòng của nàng lại làm sao không đang dỉ máu? Du Thanh Linh đem xà kiếm lao quân mặt sắt lấy xuống, thế là nàng thấy rõ xà kiếm lao quân chân dung. Nhiều năm như vậy không thấy sư phụ dung mạo biến hóa cũng không phải là quá lớn. Du Thanh Linh vuốt ve xà kiếm lao quân khuôn mặt khóc ròng nói, sư phụ, năm đó chúng ta thật không nên để Nam Bắc nhị quái đưa ngươi mang đi, vốn định cứu ngươi, lại hại ngươi, vì ngươi anh danh, còn để cho ngươi rơi dạng này hạ tràng. Ô, xà kiếm lao quân còn chưa tắt thở, hắn nhìn chằm chằm Du Thanh Linh, hắn bắt đầu ảm đạm ánh mắt vậy mà phát ra khắc quan mang. Tại điểm cuối của sinh mệnh, nói cũng kỳ quái, trong đầu hắn tác hồn châm không tại quậy phá. Giờ khắc này hắn nhận ra cái này thương yêu nhất quan môn đệ tử. Xà kiếm lao quân trong miệng chảy xuống máu, hắn khó khăn nói, ngươi, ngươi là Thanh. Thanh Linh sư phụ rốt cục nhận ra mình, Du Thanh Linh trong lòng vui buồn lẫn lộn. Nàng nói, ta là Thanh Linh, ta là xà kiếm lao quân lại đứt quãng nói Thanh Linh. Vi sư làm một giấc mộng ác mộng. Hiện tại, tỉnh mộng. Ha ha, ta cũng muốn đi. Người đem ta mang. Mang về Vạn Thọ Sơn. Còn có, chợ, chợ Lâm Vương kết thúc. Kết thúc huyết ma họa. Huyết ma công hại hại. Hại người rất nặng nói đến đây, xà kiếm lao kiếm lại khó nói ra một chữ. Trong miệng không ngừng tuôn ra máu đen. Hắn dùng cuối cùng khí lực nâng lên run rẩy bàn tay, tại ái đồ trên mặt nhẹ nhàng sờ soạn một chút, sau đó nhắm mắt lại. Chết tại thương yêu nhất đồ đệ trong ngực, hắn chết cũng nhắm mắt. Du Thanh Linh ôm xà kiếm lao quân thi thể lên tiếng thút thít. Lúc này tiểu đồng tử đỡ lấy Tăng Đằng Vân đi tới, Tăng Đằng Vân thương cực nặng. Nhưng là hắn dù sao giết một cái huyết man ô. Tăng Đằng Vân đối với Du Thanh Linh nói, Du nữ hiệp, sư phụ của ngươi giải thoát rồi, cái này chưa thường không phải chuyện tốt. Ngươi cũng có thể hận ta. Du Thanh Linh giơ lên mặt, trên mặt nàng nước mắt tùy ý chảy, nàng nói, Tưởng thiếu chủ, ta không hận ngươi. Hại ta sư phụ ta không phải ngươi, là huyết ma sách, là Nam Bắc nhị quái, là Côn Lôn ma. Là ngươi giúp ta sư phụ giải thoát, ta thật không hận ngươi. Du Thanh Linh có thể nghĩ như vậy, Tăng Đằng Vân rất vui mừng. Tăng Đằng Vân nói, khó trách Lâm Ngật lúc trước sẽ tha cho ngươi một mạng, ngươi là người biết chuyện. Ngày xưa là địch, hôm nay là bạn. Ngươi bằng hữu này, ta giao. Du Thanh Linh gật đầu. Giết một cái huyết man ô, Tăng Đằng Vân tâm tình cũng cực kỳ thoải mái, nhưng là hắn thương thật sự là nặng. Mặc dù tiểu đồng tử đỡ lấy hắn, hắn giờ phút này cũng cảm giác lại khó chống đỡ. Tăng Đằng Vân đối với tiểu đồng tử nói, lao tử nhanh lập không nổi, còn không mau ôm ta. Ngươi tại sao cùng Lâm Ngật ở chung một chỗ người đều biến choáng váng, không bằng trước kia cơ trí. Vậy cũng là gần son thì đỏ đi. Cũng tại lúc này, một đầu thân hình nhanh chóng mà đến. Thân hình này sau, còn có một số thân ảnh. Một thanh âm cũng vang lên. Tăng huynh, ta đến ôm ngươi. Chương 1998. Ma tộc thảm bại 2. Chương 1998 ma tộc thảm bại 2. Người tới là Lâm Ngật. Phía sau hắn đi theo Mã Bội Linh bọn người. Chiến sự kết thúc, Lâm Ngật cũng liền tìm tới. Lâm Ngật phi thân mà tới, đem Tăng Đẳng Vân ôm lấy. Lâm Ngật nhìn thoáng qua xả kiếm thi thể, trong lòng đại khoái. Rốt cục lại đem một cái huyết ma nô giết. Lâm Ngật dùng kích động thanh âm đối với Tăng Đẳng Vân nói, Tăng huynh lực chém huyết ma nô, không hổ là giang hồ đao thứ nhất, uy vũ. Rất khoái, Mã Đeo Linh cùng Thái Sử Mẫn Nhi mấy người cũng đến trước. Tăng Đẳng Vân giết một cái huyết ma nô, cũng làm cho các nàng không gì sánh được phân chấn. Liên đều tán dương Tăng Đẳng Vân dũng mãnh vô địch. Tăng Đẳng Vân trên mặt gạt ra một tiếng cười, giờ phút này hắn sắc mặt cũng bởi vì mất máu càng phát ra trắng bệnh, hắn đối với Lâm Ngật nói, các ngươi cũng đừng định mà ta, khu khu. Không thấy được ta cũng nửa chết nửa sống sao? Nếu như ta không chịu nổi, thì ngươi cùng hài tử liền đều giao cho ngươi. Lâm Ngật đương nhiên nhìn ra Tăng Đẳng Vân thương cũng cực nặng. Lâm Ngật liên điểm Tăng Đẳng Vân mấy chỗ yếu huyệt trước cầm máu, sau đó đưa bàn tay chống đỡ tại Tăng Đẳng Vân trên thân, đem nội lực liên tục không ngừng đưa vào thân thể của hắn. Lâm Ngật nói, ngươi không chết được, không có Tăng thiếu chủ không chịu nổi. Lâm Ngật chân khí đưa vào Tăng Đẳng Vân thể nội, Tăng Đẳng Vân lập tức cảm giác trên thân nhẹ nhõm chút ít. Lâm Ngật lại ôm Tăng Đẳng Vân đến Du Thanh Linh trước mặt. Du Thanh Linh đem xả kiếm lao quân bình để dưới đất. Lâm Ngật đối với Du Thanh Linh nói, Du nữ hiệp, Tăng huynh giết sư phụ của ngươi cũng là bất đắc dĩ, không nên trách hắn, cũng xin mời Du nữ hiệp tiết buồn bã thuật biến. Du Thanh Linh nói, Lâm Vương, ta thật không trách Tăng huynh, mà lại sư phụ trước khi chết cũng khôi phục thần trí, không chỉ nhận ra ta, còn để cho ta trợ Lâm Vương một chút sức lực. Ta rất an ủi. Lâm Ngật Vị nghĩ đến Xà Kiếm Lao Quân vậy mà tại trước khi chết khôi phục thần trí. Lâm Ngật tự nói giống như địa đạo, huyết ma thư vô giải, chẳng lẽ chỉ có sắp gặp tử vong thời điểm mới có thể thoát khỏi huyết ma thư sao? Du Thanh Linh nói Lâm Vương, huyết ma thư hại sư phụ ta, ngươi nhất định phải kết thúc huyết ma họa. Du Thanh Linh còn không biết, huyết ma thư không chỉ hại Xà Kiếm Lao Quân, còn hủy Tân Đường, Tả Triệu Dương cùng Lăng Nhiệt. Mà Tân Đường cùng Tả Triệu Dương càng là Lâm Ngật người thân nhất, cho nên Lâm Ngật đối với huyết ma cùng huyết ma thư căm thù đến tận xương thủy. Lâm Ngật trịnh trọng đối với Du Thanh Linh nói, cho dù chết, ta cũng định kết thúc huyết ma họa. Sau đó Lâm Ngật ôm Tăng Đẳng Vân hướng ngoài rừng mà đi. Du Thanh Linh thì ngay tại chỗ đem Xà Kiếm Lao Quân thi thể hỏa táng, chuẩn bị mang sư phụ cho cốt về Vạn Thọ Sơn an táng. Sau nửa canh giờ, Diệu Tuyết cùng Long Đồ Long Dít Gào ba người cũng trở về. Ba người hận thấu Thiết Diện Thần Quân, đuổi Thiết Ma đến hơn 10 dặm bên ngoài, cuối cùng vẫn là bị Thiết Diện Thần Quân bỏ chạy. Trận chiến này, Phản Ma Đồng Minh có thể nói thắng được lớn nhất từ trước tới nay thắng lợi. Ma tộc hơn 400 người, chứ may mắn đào thoát mười mấy người, còn lại cơ hồ đều bị quần hùng giết chết. Cứ việc để Thiết Diện Thần Quân bỏ chạy, nhưng là giết Xà Kiếm Lao Quân, Mặc Thiên Ân, còn giam giữ Dư Đại Tiên. Mấy người kia đều là ma tộc nhân vật trọng yếu. Cái này không thể nghi ngờ đả kích trầm trọng huyết ma bộ tộc. Quân hùng cũng được cổ vũ thêm mấy lần. Mọi người không ngừng ở trong chiến trường phát ra tiếng hoan hô la lên. Thiếu Lâm Tăng chúng cũng coi như tạm thời ra trong lồng ngực một ngụm hắc khí. Đông Môn Thiết Hồ Thẩm vẫn bị bắt một cái ma đầu, từ ma đầu kia trong miệng mới biết được huyết ma hai ngày trước ban đêm liền mang một nhóm người rời đi. Về phần đi nơi nào, hắn cũng không biết. Coi như biết huyết ma đi hướng, quân hùng trải qua mấy ngày ngựa không dừng vó đi đường, lại trải qua một trận kịch chiến cũng vô lực lại đuổi theo ma tộc, cũng lại khó tiến hành một trận đại chiến. Lâm Ngật liền mệnh Đông Môn Thiết Hồ truy tung huyết ma bộ tộc, lại mệnh Long Đồ đại sư xuất những người còn lại trước tiên phản hồi Tấn Châu tu trình. Hiện tại Thái Sơn trưởng môn xuất những người còn lại tại Tấn Châu đóng giữ. Lâm Ngật dặn dò Long Đồ về Tấn Châu sau, trước đem quần hùng phân tán ở trong thành các nơi, tránh cho ma tộc trả thù. Lúc trước hơn 800 quần hùng tụ Tấn Châu, trải qua mấy trận chiến, cũng chiến tử gần 200 người. Cho nên Lâm Ngật cũng đặc biệt cẩn thận, tận lực tránh cho phe mình gặp lớn thương vong. Diệu Tuyết cũng cùng Long Đồ bọn hắn về Tấn Châu, bởi vì Bắc Ma còn tại Tấn Châu một vùng hoạt động, nếu như phát sinh chiến sự, Diệu Tuyết có thể ứng phó Bắc Ma. Lâm Ngật thì cùng Mai Mai tiểu đồng tử mấy người mang theo Tăng Đẳng Vân đi cách này ngoài trăm dặm Phong Thành. Bởi vì Khúc Vô Hối hiện tại liền giấu ở Phong Thành. Tăng Đẳng Vân thương thế nặng, nơi đó đại phu cũng khó cam đoan triệt để chữa trị Tăng Đẳng Vân, để cho an toàn, Lâm Ngật chỉ có thể đi tìm Khúc Vô Hối trị liệu Tăng Đẳng Vân. Lâm Ngật còn đem Dư Đại Tiên mang theo trên người, để chờ đợi thời cơ đổi về Hồ Diên Ngọc Nhi. Trên đường đi, Lâm Ngật cách nửa canh giờ liền sẽ cho Tăng Đẳng Vân thể nội thâu phát nội lực, cho nên Tăng Đẳng Vân tình huống cũng không chuyển biến xấu, người cũng rất thanh tỉnh. Còn cùng mấy người làm thiếu. Đến Phong Thành, Lâm Ngật tìm được Khúc Vô Hối chỗ ẩn dấu. Khúc Vô Hối lừa gạt huyết ma, khiến Oanh Nhi thi thể hủ hóa. Khúc Vô Hối biết huyết ma có bao nhiêu hận hắn. Cứ việc Tiêu Liên cầm cho Khúc Vô Hối làm mặt nạ đổi thay hình đổi dạng, Khúc Vô Hối mỗi ngày vẫn qua nơm nớp lo sợ, sợ ngày nào kinh khủng huyết ma đột nhiên xuất hiện tại trước mắt hắn. Mỗi ngày lo lắng hãi hùng cũng làm cho Khúc Vô Hối người gầy một vòng. Nhìn thấy Lâm Ngật Khúc không hối hận đội bằng hỏi, Lâm Vương, hiện tại tình hình thế nào? Ta có phải hay không đến mai danh nhận tích tránh nơm nớp lo sợ giấu cả một đời? Như thế ta còn thực sự không bằng chết tốt. Lâm Ngật nói, người trước mau nhìn xem Tăng thiếu chủ thương thế. Khúc Vô Hối nhìn thoáng qua Tăng Đẳng Vân đối với Lâm Ngật nói, hắn thương tuy nặng nhưng là không chết được. Người mau đem hiện tại tình hình nói cho ta biết. Ta mỗi ngày nóng trông tin tức tốt đâu. Khúc Vô Hối nói Tăng Đẳng Vân không chết được, vậy liền nhất định sẽ chữa trị. Lâm Ngật mấy người lập tức an tâm. Tăng Đẳng Vân càng là phát ra một trận thoải mái cười. Lâm Ngật đối với Khúc Vô Hối nói, ta cam đoan với người, ngươi sẽ không cả một đời ở nút, nhiều thì 8-9 tháng, thiếu 5-6 tháng, ta triệt để kết thúc huyết ma bộ tộc, bình định giang hồ. Đến lúc đó Khúc tiên sinh lại có thể trở lại yến thành hưởng thụ ngươi vinh hoa phú quý. Khúc Vô Hối cao hứng nói, ngươi chuyện này là thật sao? Lâm Ngật nói, coi là thật. Chúng ta vừa thắng được một trận đại thắng, huyết ma bộ tộc tổn thất nặng nề. Ngay cả xà ma đều bị chúng ta giết, Dư Đại Tiên đều bị bắt trải qua lần này đại thắng, Lâm Ngật cũng đối thắng được thắng lợi cuối cùng tràn ngập lòng tin. Khúc Vô Hối nghe xong cao hứng không thôi, hắn lập tức tinh khí thần cũng đủ, hắn vô độ ngược đối với Lâm Ngật nói, Tăng thiếu chủ giao cho ta, ta sẽ chiếu cố tốt hắn, không bao lâu, ta trả lại ngươi một cái nhảy nhót tương bừng Tăng thiếu chủ. Ngươi tranh thủ thời gian lại đi đối phó huyết ma, sớm đi đem bọn hắn đều giết, ta cũng có thể sớm đi trở lại yến thành. Nếu Khúc Vô Hối chủ động đưa ra đem Từng Đẳng lưu lại vậy càng tốt hơn. Dạng này Tăng Đẳng Vân có thể đạt được tốt hơn trị liệu cùng hộ lý. Lâm Ngật liền lưu lại tiểu đồng tử bồi Tăng Đẳng Vân, Lâm Ngật mấy người mang theo Dư Đại Tiên rời đi Phong Thành. Sau 3 ngày, Lâm Ngật cùng Đông Môn Thiết Hồ tụ hợp. Đông Môn Thiết Hồ đối với Lâm Ngật nói, ta cùng Tiêu công tử hiện tại xác minh, nguyên lai huyết ma đêm đó dẫn người rời đi, là chiều võ đương mà đi. Xem bộ dáng là muốn đi diệt võ đương. Bất quá hôm qua huyết ma đình chỉ tiến lên đồng thời đổi đường, xem ra là từ bỏ kế hoạch. Bất quá để cho an toàn, Tiêu công tử truyền tin võ đương, để võ đương đề phòng, thấy tình thế không ổn trước hết tranh thủ thời gian sơ tán trốn. Lâm Ngật cười nói, thiết ma một đường cơ hồ toàn bộ hủy diệt, huyết ma biết được tin tức đoán chừng tức giận đến muốn thổ huyết, cho nên cũng chỉ có thể từ bỏ kế hoạch. Cửa Đông đại nhân, nghĩ biện pháp cùng huyết ma liên hệ, liền nói Dư Đại Tiên tại trên tay của ta, ta muốn cùng hắn làm cái mua bán. Đông Môn Thiết Hồ nói, ta hiện tại liền đi làm. Chương 1999. Đông Môn vung đao chém đầu người một. Chương 1999 Đông Môn vung đao chém đầu người một. Lâm Ngật đoán không lầm, huyết ma từ bỏ nguyên lai kế hoạch. Huyết ma ở trên nửa đường biết được Bắc ma xuất linh cái kia một đường ma chúng hủy diệt, huyết ma lại là tức giận, lại khiếp sợ. Lúc trước huyết ma để Tần Định Phương tại Tấn Châu tập kích quấy rối Mê hoặc Lâm Ngật, huyết ma bộ tộc lại sớm đi mấy ngày, huyết ma lúc đầu cho là coi như Lâm Ngật kịp phản ứng, cũng ngoài tầm tay với khó có sợ ta bị. Nhưng là Lâm Ngật lại dẫn người đuổi theo. Cái này khiến huyết ma khó có thể tin. Dư Bác huyết càng là kinh chấn phía dưới kêu lên, ngàn dặm xa à, làm sao có thể nhanh như vậy? Chẳng lẽ Lâm Ngật bọn hắn là sống cánh bay tới sao? Cho nên lần này ma tộc thảm bại, hoàn toàn là huyết ma chưa hết đến Lâm Ngật trước tiên liền kịp phản ứng, quy xuất huyết ma hiểm ác dụng ý, đồng thời lập tức chọn lựa tinh nhuệ chi lực không dừng ngủ đêm đi đường mà đến. Trên đường đi ngựa cũng không biết mệnh chết bao nhiêu, cứ việc không thể cứu vớt Thiếu Lâm, nhưng lại đuổi kịp Thiết Diện Thần Quân cái kia một đường. Một đường ma chúng hủy diệt, huyết ma kế hoạch cũng liền bị đánh loạn. Hiện tại hắn đâu còn chú ý được đến đi diệt võ đường. Mới đầu, huyết ma cùng Dư Bác huyết còn lạc quan đoan chừng, coi như cái kia một đường ma chúng hủy diệt, Thiết Ma, Xà Kiếm Lao Quân còn có dư đại tiên ba người bằng vào nó cao siêu võ công vẫn là có thể phá vây bỏ chạy. Nhưng khi Thiết Diện Thần Quân một người trở về, đem tưởng tình bẩm báo sau, huyết ma lập tức minh bạch, trừ Thiết Diện Thần Quân, không người còn sống. Không chỉ 400 người hủy diệt, Xà Kiếm Lao Quân cùng dư đại tiên cũng xong rồi. Cái này không thể nghi ngờ đối với huyết ma tới nói là nặng nề một kích. Lúc đó huyết ma liền cảm thấy khí huyết bay thẳng đầu, hắn ma mặt đều giống như sưng. Dư Bác huyết thì hai tay bắt lấy Thiết Diện Thần Quân quần áo kích động kêu lên, đại tiên đâu? Ngươi vì sao không mang theo hắn cùng một chỗ phá đây? Ngươi trở về nhìn không có, hắn thật chẳng lẽ chết? Ngươi có thể thấy hắn thi thể Thiết Diện Thần Quân gặp thảm bại, tâm tình cũng hỏng bét. Cho tới bây giờ Thiết Diện Thần Quân đều muốn không rõ, Lâm Ngật sao có thể đuổi kịp bọn hắn? Thiết Diện Thần Quân buồn nản địa đạo, Diệu Tuyết Ba tăng theo đuổi không bỏ, ta đâu còn có thể lại trở về? Đại tiên chỉ sợ cũng chết. Dư Bác huyết mấy cái nhi tử bây giờ chết là chỉ còn lại có dư đại tiên một người, hiện tại cái cuối cùng nhi tử cũng gặp nạn, dư lão quái càng là đau đến không muốn sống. Hắn tại chỗ kêu đau đớn một tiếng, vì phân công tâm, một ngụm lao huyết phun ra, phun tại Thiết Diện Thần Quân trên thân. Dư lão quái giờ phút này nhanh giống như điên, hắn đung đưa Thiết Diện Thần Quân thân thể hai mắt trợn trừng khàn giọng hét lên, ta chỉ như vậy một cái con trai, ta còn để cho ngươi chiếu cố tốt hắn. Đại tiên cũng là nam bắc nhị môn duy nhất dễ. Ngươi, trả con ta tính mệnh. Thiết Diện Thần Quân đem Dư Bác huyết nắm lấy chính mình quần áo tay đánh mở, hắn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi hẳn là để Lâm Ngật còn lớn hơn tiên tính mệnh. Dư Bác huyết kêu lên, ngươi cũng có trách nhiệm tất cả im miệng cho ta. Huyết ma đột nhiên tức giận quát tháo ở hai người. Thiết Diện Thần Quân cùng Dư Bác huyết thấy máu tổ diện mục dữ tợn, hai mắt như là dỉ máu bình thường khiếp người, biết huyết tổ thật sự là tức giận cực kỳ, liền đều im lặng. Huyết ma lại đối Dư Bác huyết đạo, sinh tử do mệnh, đây cũng là đại tiên mệnh, mà lại lần này cũng chẳng trách mặt sát, bị này thảm bại tổn thất to lớn thế cục đã bất lợi cho chúng ta, cho nên hiện tại càng đến chân thành đoàn kết, lại không đến giận chó đánh mèo mặt sát, hoàn toàn chính xác, lần này chẳng trách Thiết Diện Thần Quân. Thiết Diện Thần Quân cũng là tuân theo huyết ma kế hoạch làm việc. Dư Bác huyết đạo là, sau đó huyết ma chiều hai người bảy ra tay nói đi xuống trước đi, để cho ta yên tĩnh một chút. Thiết Diện Thần Quân liền cùng Dư Bác huyết đi xuống trước. Hai người xuống dưới, huyết ma một trưởng đem trên bàn bát trà đập thành phấn vụn, sau đó chán nản ngồi trên ghế. Giờ khắc này huyết ma cũng rõ ràng ý thức được, theo lần này thảm bại, ma tộc ưu thế bị đánh vỡ. Lâm Ngật lại một lần nữa để hắn chấn động. Lúc trước hắn cho là Lâm Ngật là cái thứ hai Tiết Thương Lan trải qua hơn lần đọ sức, Lý Thập Vũ, Mai Sơn Nữ, Xà Kiếm Lao Quân, Dư Đại Tiên đều lần lượt chết, Oanh Nhi cũng tại trong ngực hắn hủ hóa, hắn cũng bị kéo xuống thần đàn. Hắn hiện tại càng là minh bạch, Lâm Ngật là hắn kiếp này gặp phải đáng sợ nhất đối thủ. So năm đó Tiết Thương Lan còn mạnh hơn. Huyết ma hồng mục tràn ngập án nghiệm lẩm bẩm, Lâm Ngật, không nên đắc ý. Ngươi mặc dù là ta cả đời này gặp đáng sợ nhất đối thủ, nhưng là ta là ngàn năm một người, không ai có thể thắng được ta. Không có, không có. Gặp thảm bại, huyết ma cũng phán đoán võ đương không động các đại phái có đề phòng, nguyên lai kế hoạch cũng liền coi như thôi. Huyết ma liền chuẩn bị trở về cùng Tần Định Phương tụ hợp, nặng hơn nữa giải thương nghị. Cũng liền vào lúc này, Dư Bác huyết đưa tới một phần tin, nói là Đông Môn nhà người tìm tới người của bọn hắn, để cần phải đem thư này giao cho huyết tổ. Huyết tổ mở ra tin xem xét, nhãn tình sáng lên, hắn đối với Dư Bác huyết đạo, không cần bi thống, đại tiên không chết. Sau đó huyết ma đem tin đưa cho Dư Bác huyết. Dư Bác huyết nhìn tin, mới biết được nguyên lai đại tiên bị Lâm Ngật giam giữ, hiện tại Lâm Ngật phải dùng Dư đại tiên cùng huyết tổ làm cái mua bán. Nhi tử còn chưa chết, Dư Bác huyết mừng rỡ vạn phần, hắn lập tức quỳ gối huyết ma trước mặt cầu xin, huyết tổ cầu ngươi nhất định phải cứu đại tiên. Nam Bác nhị môn cứ như vậy một cây mầm a. Huyết ma đạo, ngươi đứng lên đi. Nam Bác nhị môn đối với ta có bao nhiêu trung tâm, trong nội tâm của ta gương sáng bình thường, cho nên ta sẽ hết sức cứu đại tiên. Dư Bác huyết kích động đứng lên. Huyết ma đạo, Lâm Ngật hẹn ta, ngày mai giờ ngọ tại Mạnh Sơn trấn Tây Bắc trên cánh đồng hoang gặp mặt, đàm luận mua bán. Ta tận lực đem khoản này mua bán đàm luận thành. Dư đại tiên nói Lâm Ngật ước huyết tổ một người tiến về, không bằng thừa cơ thiết kế. Huyết ma nhìn xem Dư Bác huyết, thần tình kiếp như nhìn xem một kẻ ngốc. Huyết ma đạo, Lâm Ngật nếu đơn độc hẹn ta, nói rõ hắn làm xong vạn toàn chuẩn bị. Hắn đem địa điểm đặt trước tại trên cánh đồng hoang, nếu có cái gì gió thổi cỏ lay cũng không gạt được hắn. Nếu như thiết kế, sự tình đến kỳ phản sẽ hại đại tiên. Dư Bác huyết bộ nói, ta nhất thời cao hứng, nghĩ không chu toàn, hết thảy đều dựa vào huyết tổ. Hôm sau giờ ngọ, Lâm Ngật cùng huyết ma riêng phần mình cưỡi ngựa đi vào Mạnh Sơn trấn Tây Bắc phía trên vùng bình nguyên kia. Viêm viêm liệt nhật chiếu rọi xuống bình nguyên, mặt đất đều nhiệt khí bốc lên. Lâm Ngật cùng huyết ma cách xa nhau hai trượng khoảng cách thời điểm riêng phần mình tìm chặt ngựa thủ. Huyết Ma ngẩng đầu nhìn một chút hướng trên đỉnh đầu cái kia to lớn hỏa cầu, hắn nói hôm nay mặt trời đủ độc. Lâm Ngật nói, lại độc cũng độc bất quá huyết tổ. Đồ sát thiếu lâm mấy trăm tăng chúng, đem Phật môn thánh địa biến thành nhân gian địa ngục. Huyết Ma đem ánh mắt lại nhìn về phía Lâm Ngật, hắn ma mặt nổi lên trào phúng ý nói cho chê mèo lắm lông. Thiết Ma xuất lính hơn 400 người, cũng không phải bị ngươi giết hết sao? Cho nên, thế sự không có đúng sai, chỉ là xem ai vì. Cuối cùng chẳng qua là thắng làm vua thua làm giặc thôi. Lâm Ngật nói, cưỡng tử đoạt lý. Các ngươi ma tộc tội ác cùng cực, từng cái đều chăm chết còn nhẹ. Huyết Ma đạo, ngươi tới nhanh như vậy, thật sự là vượt quá ta đoán. Lần này ngươi thắng, ta không lời nào để nói. Lâm Ngật nói, ngươi chỉ là một tát ma, cũng không phải là một cái thần, vượt quá ngươi liệu có nhiều việc đây. Ngày sau, càng biết vượt quá ngươi liệu. Huyết Ma đạo, vậy ta liền đợi đến. Hiện tại, chúng ta đàm luận mua bán đi. Giữ đại tiên trong tay, ta muốn hắn, ngươi nói cái giá đi. Lâm Ngật nhìn chằm chằm Huyết Ma đạo, vậy ta liền ra giá. Dùng hô diên ngọc nhi đổi dư đại tiên. Chương 2000. Cửa Đông Vung đao chém đầu người 2, chương 2000 Cửa Đông Vung đao chém đầu người 2. Huyết Ma nghe Lâm Ngật điều kiện mới biết được Lâm Ngật còn không biết hô diên ngọc nhi sự tình. Nói cách khác Lâm Ngật còn chưa thấy đến nhạc phụ thế tử, Huyết Ma lập tức kế thượng tâm đầu. Huyết Ma nhân tiện nói, hô diên ngọc nhi giả ý khuất phục, hơn nữa còn tùy thời ám sát ta. Đây chính là tội lớn. Ta chuẩn bị tuyển một ngày, ngay trước bên ta mặt của mọi người chặt xuống đầu nàng gian đe. Cho nên vẫn là xin mời Lâm Vương một lần nữa mở giá đi. Hô diên ngọc nhi ám sát Huyết Ma, Lâm Ngật hoàn toàn tin tưởng. Bởi vì hắn hiểu rất rõ Ngọc Nhi cương liệt bất khuất cá tính. Lâm Ngật dùng không dễ hoài nghi giọng điệu nói ta chỉ cần hô diên Ngọc Nhi, còn lại điều kiện đều không bàn nữa. Nếu như ngươi không đồng ý, vậy ta liền đem Dư Đại Tiên lăng trì xử tử. Theo ta được biết, Dư Đại Tiên thế nhưng là Nam Bắc Nhị Môn duy nhất hậu nhân, Nam Bắc Nhị Môn đối với huyết tổ trung tâm không hai, nếu như ngay cả Dư Đại Tiên huyết tổ đều thấy chết không cứu, ha ha, chỉ sợ huyết tổ càng biết mất tận lòng người. Cho nên huyết tổ tam tư đi. Lâm Ngật nói đạo lý Huyết Ma đương nhiên minh bạch, chỉ là hắn hiện tại trong tay căn bản không có hô diên Ngọc Nhi. Huyết Ma giả bộ suy nghĩ một chút nói nói có lý, ta đáp ứng ngươi mở giá. Nói thật, ta vẫn rất bội phục Ngọc Nhi. Vô luận như thế nào nghiêm hình tra tấn cũng không chịu bán ngươi. Thân nữ nhi lại có tranh tranh thiết quất, để bao nhiêu nam nhân xấu hổ a. Lâm Ngật xem Ngọc Nhi như thân muội tử, nghe được Ngọc Nhi gặp cực hình, trong lòng của hắn vừa đau lại phẫn. Phẫn chính là Huyết Ma đối với Ngọc Nhi dùng cực hình, tả triều dương vậy mà mặc kệ. Lâm Ngật nói, cái kia ngày mai giờ ngọ chúng ta thay người. Còn tại nơi đây, còn có, trừ trao đổi người, song phương nhiều nhất chỉ có thể đến hai người. Huyết Ma đạo, thành giao. Huyết Ma nói đi đang muốn quay đầu ngựa lại đi, Lâm Ngật nói, Huyết Tổ dừng bước, ta còn có lời nói. Huyết Ma đạo, nói. Lâm Ngật dùng đùa cợt khẩu khí nói xả kiếm lao quân trước khi chết tỉnh táo lại, hắn đối với đồ đệ nói, nhất định phải giúp ta giết ngươi. Huyết Ma nghe lời này ra mặt run rẩy một chút, cũng không nói chuyện. Hai người dùng tràn ngập án nghiệm ánh mắt nhìn lẫn nhau một lần cuối cùng, sau đó gần như đồng thời quay lại đầu ngựa, bay về phía trước mà đi. Lần này Huyết Ma cũng không phải là một người mà đến, hắn mang theo Thiết Diện Thần Quân. Thiết Diện Thần Quân tại đàm phán địa điểm ngoài nửa dặm chỗ cao chờ lấy Huyết Ma. Nếu có thể tiếp ứng Huyết Ma, cũng dám thị lấy chung quanh động tĩnh, cũng dẫn theo phòng Lâm Ngật chơi lừa gạt. Huyết Ma cũng không nói cho Tả Triều Dương đàm phán tường tình. Sau khi trở về, một mực lo lắng chờ lấy tin tức Dư Bác Huyết tranh thủ thời gian cho Huyết Ma bưng lên trà lạnh. Đợi Huyết Ma uống, Dư Bác Huyết hỏi đội, Huyết Tổ nói thế nào? Huyết Ma đạo, Lâm Ngật là muốn dùng đại tiên đổi hô diên Ngọc Nhi. Dư Bác Huyết nghe đầy cõi lòng hy vọng lập tức phá diệt, hắn nói thế nhưng là hô diên Ngọc Nhi đã, phải làm sao mới ổn đây a? Huyết Ma trên mặt hiện ra khó lường dáng tươi cười. Hắn nói Lâm Ngật hiện tại còn chưa cùng Tô gia cha con gặp mặt, cho nên không biết Hô Diên Ngọc Nhi sự tình. Con tưởng rằng Hô Diên Ngọc Nhi tại trên tay của ta, cho nên ta tương kế tự kế, đối với Lâm Ngật nói Hô Diên Ngọc Nhi bị động cực hình. Chúng ta tìm một cái cùng Hô Diên Ngọc Nhi thân thể tương tự nữ tử, sau đó đối với nàng dùng hình, lại đánh cái mặt mũi bầm dập khi Hô Diên Ngọc Nhi cùng Lâm Ngật thay người. Lâm Ngật vội vã cứu Hô Diên Ngọc Nhi, bắt hắn lại vội vàng tâm tình, đến lúc đó ta gặp lại cơ làm việc, sẽ đem đại tiên cứu ra. Dư Bác Huyết nghe vui vẻ nói, Huyết Tổ diệu kế. Đa tạ Huyết Tổ. Huyết Ma đạo, nhanh đi tìm cùng Hô Diên Ngọc Nhi tương tự nữ nhân đi. Minh Nhi thay người thời điểm, ngươi cùng ta cùng đi. Dư Bác Huyết liền hưng phấn mà đi mà chúng lý tuyển người. Bây giờ Huyết Ma bên người còn có vài trăm người, nữ nhân cũng có 40-50, chọn cái cùng Hô Diên Ngọc Nhi tương tự cũng không khó. Huyết Ma thiết kế chuẩn bị nghĩ cách cứu viện Dư Đại Tiên, nhưng là thế sự biến hóa khó liệu. Đảm nhiệm Huyết Ma trí tuệ siêu quần cũng không nghĩ đến, Lâm Ngật trở về thời điểm, vậy mà đụng phải Tô Cẩm Nhi. Lâm Ngật mấy người là tại một tòa trong trấn đặt chân. Lâm Ngật cùng Huyết Ma đàm phán thời điểm, cũng không phải một người. Đông môn Thiết Hổ cùng Tiêu Liên cầm âm thầm theo dõi, hai người cũng tại Lâm Ngật hậu phương ngoài nửa giám nghiêm mật giám thị lấy khu vực này. Đàm phán xong, Tiêu Liên cầm chưa lộ diện, Lâm Ngật cùng Đông môn Thiết Hổ về thôn trấn. Hai người vừa mới tiến thôn trấn, vừa vặn Tô Cẩm Nhi từ trong trấn cưỡi ngựa mà ra. Tô Cẩm Nhi trên thân bị ướt đẫm mồ hôi, trên mặt cũng mồ hôi chảy ròng ròng, trong mắt lộ ra lấy vẻ lo lắng. Hai vợ chồng đối diện đụng phải, đều để lẫn nhau cảm thấy kinh ngạc. Tô Cẩm Nhi kích động nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Ngật hỏi ngược lại, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải bồi cha đi Nam Cảnh sao? Xảy ra chuyện gì? Tô Cẩm Nhi vội la lên, hiện tại thời gian không thể bị dở dang, chậm thêm chút, Ngọc Nhi chỉ sợ cũng không cứu nổi. Lâm Ngật cùng Đông Môn Thiết Hổ nghe lời này đều có chút buồn bực. Hô Diên Ngọc Nhi không phải tại Huyết Ma thủ bên trên sao? Lâm Ngật vội nói, Ngọc Nhi chẳng lẽ cùng các ngươi cùng một chỗ? Tô Cẩm Nhi nói hiện tại Ngọc Nhi các loại thuốc cứu mạng, chúng ta trên đường nói. Lâm Ngật cũng không hỏi thêm nữa, hắn để Đông Môn Thiết Hổ về trước đi, chính mình tranh thủ thời gian theo thê tử nhanh chóng đánh ngựa rời trấn mà đi. Nguyên lai đêm đó Phương Thanh Vân đem Hồ Diên Ngọc Nhi đưa đến cách này hơn 90 dặm trên một cái trấn, sau đó tìm nơi đặt chân liền bắt đầu cứu giúp Hồ Diên Ngọc Nhi. Vì cho Hồ Diên Ngọc Nhi kéo dài tính mạng, Tô Khinh Hầu cùng Phương Thanh Vân còn thay phiên đem nội lực đưa vào Hồ Diên Ngọc Nhi thể nội. Cơ hồ là ngày đêm không ngừng. Đây cũng là Tô Khinh Hầu cùng Phương Thanh Vân tu vi đều cực cao, nếu như đổi lại người khác, vậy thì thật là muốn chọc giận lực suy kiệt. Hồ Diên Ngọc Nhi tình huống cũng lúc tốt lúc xấu, chưa thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Phương Thanh Vân quyết định đổi lại thuốc thử một lần, nhưng là bọn hắn đặt chân cái kia trên trấn thiếu khuyết một vị thuốc, Tô Cẩm Nhi liền ngựa không dừng vó đi vào cái trấn này để mua thuốc. May mắn trên trấn này có vị thuốc kia. Trên đường, Tô Cẩm Nhi đem đêm đó tại trên sườn núi chuyện phát sinh kỹ càng nói cho Lâm Ngật. Lâm Ngật mới biết, huyết ma đêm đó mang theo Hồ Diên Ngọc Nhi đi trên sườn núi chuẩn bị giết, kết quả vừa lúc bị Tô Khinh Hầu đụng vào đem Hồ Diên Ngọc Nhi cứu. Mà huyết ma bất động thanh sắc còn chuẩn bị tương kế tiểu kế cùng hắn thay người. Biết chân tướng, Lâm Ngật càng là phẫn uất. Hai vợ chồng đỉnh đầu liệt nhật một đường đánh ngựa phi nước đại, một lúc lâu sau đổi tới Phương Thanh Vân bọn hắn lối ra. Đó là một cái rách nát nông gia tiểu viện, Tô Cẩm Nhi dùng tiền thuê xuống tới. Lâm Ngật vào nhà, liền nhìn thấy Hồ Diên Ngọc Nhi nằm tại trên giường, trên thân còn che kín một đệm ngủ. Hồ Diên Ngọc Nhi sắc mặt xám trắng, không có huyết sắc, toàn thân còn không ngừng đánh lấy bệnh sốt rét. Mặc dù bây giờ chính là nóng bức thời tiết, khí trời nóng bức, Hồ Diên Ngọc Nhi lại cảm giác quanh thân rét run. Lòng của nàng lạnh hơn. Tô Khinh Hầu ngồi tại Hồ Diên Ngọc Nhi bên người, không ngừng đem nội lực hướng trong cơ thể nàng thua. Phương Thanh Vân thì tại ngoài phòng nấu thuốc. Ngọc Nhi, Lâm Ngật kêu một tiếng đang muốn lên giường, kết quả một cái trưởng ảnh đột nhiên hiện đập vào mặt đánh tới. Là Tô Khinh Hầu ra tay. Lâm Ngật thân hình chớp động tránh đi một trưởng kia vội vàng kêu lên, "Cha, ta là cánh rừng nhỏ." Tô Khinh Hầu nói, "Cánh rừng nhỏ là ai?" Cẩm Nhi nói, "Trừ chúng ta không thể để cho bất luận kẻ nào tới gần Ngọc Nhi." Lúc này đem thuốc giao cho Phương Thanh Vân, Tô Cẩm Nhi cũng chạy vào phòng đến. Nàng đội vàng đối với Tô Khinh Hầu nói, "Cha a, hắn là trượng phu ta, là người con rể, là người trong nhà." Chương 2001 Cửa Đông Vung Đao Chém Đầu Người Ba. Chương 2001 Cửa Đông Vung Đao Chém Đầu Người Ba. Tô Khinh Hầu nghe nữ nhi tiểu nói này, lúc này mới dừng đang muốn ra trưởng thứ hai. Lâm Ngật mau tới giường. Lâm Ngật đối với Tô Khinh Hầu nói, "Cha, ngươi nghỉ một lát, để cho ta tới." Tô Khinh Hầu liền đưa tay từ Hồ Diên Ngọc Nhi trên thân rời đi. Lâm Ngật một trưởng chống đỡ tại Hồ Diên Ngọc Nhi trên thân, đem chính mình mang theo hải triều khí tức nội lực chậm rãi đưa vào Hồ Diên Ngọc Nhi thể nội. Lâm Ngật nhìn ra, Hồ Diên Ngọc Nhi tình huống phi thường hỏng bét. Hồ Diên Ngọc Nhi bây giờ suy yếu cực kỳ, nàng nhìn thấy Lâm Ngật lập tức kích động lên. Hồ Diên Ngọc Nhi há miệng yếu ớt đều, ca Hồ Diên Ngọc Nhi một tiếng ca gọi ra, nước mắt cũng tuôn ra, chảy một mặt. Hồ Diên Ngọc Nhi hiện tại thật sự là đầy ngập bị khuất thống khổ. Trong lòng đau nhức so với nàng thương thế càng nặng, đau hơn. Bởi vì đêm đó huyết ma mang nàng đi sườn núi, tạ triều dương nhưng không có ngăn cản. Nhậm huyết ma mang theo nàng mà đi. Mà hắn, là nàng cả đời này, duy nhất yêu nam nhân a một khắc này, Hồ Diên Ngọc Nhi cảm giác tâm triệt để nát. Lâm Ngật một tay chống đỡ tại Hồ Diên Ngọc Nhi trên thân cho nàng thua nội lực, một tay sát Hồ Diên Ngọc Nhi nước mắt trên mặt. Lâm Ngật vẫn muốn vương nghĩ cách giấu giếm Hồ Diên Ngọc Nhi liên quan tới Tạ Triều Dương sự tình, nhưng là thương tiên treo người, vẫn là bị Hồ Diên Ngọc Nhi biết. Lâm Ngật minh bạch Hồ Diên Ngọc Nhi có bao nhiêu thống khổ. Lâm Ngật nói, "Ngọc Nhi, ngươi oán ca đi." Hồ Diên Ngọc Nhi khóc ròng nói, "Ca, ta bắt đầu trong lòng oán ngươi, nhưng là hiện tại tuyệt không oán ngươi. Ta minh bạch ngươi dụng tâm lương khổ. Triều Dương thật sự là hắn chết chết. Sớm biết như vậy, ta làm gì rời đi Phiêu Linh Đảo a, ta sống tại trong khi nói dối tốt bao nhiêu. Hiện tại, ta sống không bằng chết. Ca, nếu như ngươi thật đau muội tử, đừng lại cứu ta." Hồ Diên Ngọc Nhi nói đến đây ho khan, nàng tâm cũng càng phát ra cảm giác đau nhức, càng phát ra cảm giác lạnh, đau không thể thở nổi, lạnh hàn ý thấu xương, nàng đã mất hết can đảm. Trên đường, Tô Cẩm Nhi cũng nói cho Lâm Ngật, tính tình cương liệt Hồ Diên Ngọc Nhi khó mà tiếp nhận hiện thực, hiện tại đã không có bất luận cái gì dục vọng cầu sinh, chỉ muốn cái chết chi. Nếu như không phải bọn hắn không buông bỏ, Hồ Diên Ngọc Nhi đã sớm chết. Tô Cẩm Nhi cũng tới giường, nàng cũng khóc. Tô Cẩm Nhi nói, "Ngọc Nhi, ngươi nhất định phải còn sống. Triều Dương mặc dù thành ma, nhưng là ngươi còn có ca ca tẩu tử, còn có Tạ trưởng môn, còn có Tiểu Phúc. Những năm này ngươi cùng Mai tỷ tỷ một dạng đợi Tiểu Phúc coi như con đẻ, vậy ta liền đem Tiểu Phúc tặng cho ngươi." Khi nữ nhi Hồ Diên Ngọc Nhi không có lại nói tiếp, nàng nhắm mắt lại, nước mắt thì không ngừng từ khóe mắt chảy ra đến. Lâm Ngật cùng Tô Cẩm Nhi gặp tình hình này, cũng lòng như đao cắt bình thường. Một lát sau, Phương Thanh Vân đem sắc tốt thuốc bắt đầu vào phòng đến. Tô Cẩm Nhi đem thuốc cho Hồ Diên Ngọc Nhi cho ăn xuống, một lát sau Hồ Diên Ngọc Nhi liền nói ra, đem một nửa thuốc phun ra. Cuối cùng phun ra màu đến. Sau đó người cũng đã hôn mê. Lâm Ngật một bên không ngừng hướng Hồ Diên Ngọc Nhi thân thể thua nội lực, một bên hướng Phương Thanh Vân vội la lên, "Phương tiên sinh, nhưng còn có biện pháp." Phương Thanh Vân đem một chút Hồ Diên Ngọc Nhi mạch, hắn than thở một tiếng nói, "Nàng trúng huyết ma cực kỳ ác độc một trường, thương tích quá nặng. Huyết ma căn bản liền không có muốn cho nàng sống, mà lại, chính nàng cũng không có chút nào dục vọng cầu sinh. Tâm đã chết. Ai, chết sống có số, đây cũng là mệnh của nàng hướng đi. Chúng ta cũng tận lực." "Tiểu Lâm tử, làm thỏa mãn ý của nàng đi nói đi." Phương Thanh Vân lắc đầu, hướng ngoài phòng mà đi. Lâm Ngật cùng Cẩm Nhi giờ khắc này minh bạch, Hồ Diên Ngọc Nhi không cứu nổi. Tô Cẩm Nhi che mặt mà khóc. Lâm Ngật mục trung cũng nước mắt chảy ra. Tô Khinh Hầu cũng nhớ không nổi Hồ Diên Ngọc Nhi là ai, cho nên cũng không bi thường, gặp nữ nhi nữ tế khóc, hắn liền ra phòng. Lâm Ngật chống đỡ tại Hồ Diên Ngọc Nhi sau ngực tay đột nhiên tăng lớn lực đạo, dùng nội lực có tiết tấu chấn động Hồ Diên Ngọc Nhi trái tim. Hồ Diên Ngọc Nhi thân thể cũng bởi vì nội lực chỗ chấn không ngừng bùng ra. Lâm Ngật không muốn để cho Hồ Diên Ngọc Nhi chưa lưu gì ngôn cứ như vậy tại trong hôn mê chết đi. Năm đó Bắc Cung không dễ dạy qua hắn biện pháp, có thể cho sắp chết hôn mê người tỉnh lại, lại nói mấy câu. Lúc trước Lâm Ngật ngay tại lão hoàng thượng trên thân dùng qua, để lão hoàng thượng trước khi chết lưu lại di ngôn. Tại Lâm Ngật nội lực chấn động xuống, đông dưng, Hồ Diên Ngọc Nhi mở mắt ra. Trong mắt nàng cũng lóe ánh sáng chạch. Trên mặt nàng cũng hiện ra mỉm cười, nàng đối với Lâm Ngật cùng Cẩm Nhi nói ca, "Cẩm Nhi, ta vừa rồi mơ tới Triều Dương." "Là Triều Dương, không." "Không phải Thiết Ma." Lâm Ngật cùng Tô Cẩm Nhi vội vàng gật đầu. Hai vợ chồng minh bạch Hồ Diên Ngọc Nhi ý tứ. Lâm Ngật ngăn chặn lấy bi thống tâm tình nói, "Muội muội, ngươi có thể nghĩ nói cái gì?" Hồ Diên Ngọc Nhi nói ca, "Huyết Ma nói cái kia Oanh Nhi." "Khụ khụ, là Tiết Thương Lan muội muội, là hắn yêu nhất nữ nhân." Oanh Nhi bị hắn mê hoặc, vụ trộm giúp đỡ Huyết Ma. Hồ Diên Ngọc Nhi đem đêm đó Huyết Ma nói tới, nhặt quan trọng nói cho Lâm Ngật. Đoạn này 200 năm trước bí mật, cũng làm cho Lâm Ngật chấn động. Lâm Ngật một mực hoang mang Oanh Nhi thân phận, vì sao trong quan tài sẽ có cựu tử thần công, nguyên lai Oanh Nhi lại là Tiết Thương Lan muội muội. Mà Huyết Ma năm đó là thắng Tiết Thương Lan, thật sự là dùng hết thủ đoạn hèn hạ. Nếu như không phải Huyết Ma chính miệng nói ra, bí mật này cũng không có người biết được. Hồ Diên Ngọc Nhi xong việc lại nói ca, còn có ba chuyện. Lâm Ngật nhu tiếng nói, ngươi nói. Hồ Diên Ngọc Nhi nói, người chết trăm tội tiêu, mà sát. Thần quân mặc dù tội ác ngập trời, nhưng là chết, liền không có tội. Chính là Triều Dương. Đem ta cùng Triều Dương mai táng tại một chỗ. Sinh không có khả năng cùng chăn, liền để chúng ta chết chung huyệt. Lâm Ngật cùng Tô Cẩm Nhi nghe lời này trong lòng càng là khổ sở, hai người đều rưng rưng gật đầu. Hồ Diên Ngọc Nhi lại nói, kiện thứ hai, ca ngươi nhất định phải giết Huyết Ma. Hủy tất cả Huyết Ma sách. Huyết Ma sách là trên đời này lớn nhất ác sách, Triều Dương tốt như vậy đều bị hủy. Kiện thứ ba, Triều Dương là Thiết Ma sự tình, tuyệt không thể để cho ta bà biết. Không có khả năng. Bởi vì, chịu không được. Thật chịu không được. Ta thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. A Lâm Ngật nói, ngươi yên tâm, ba chuyện này, ca chắc chắn thay ngươi làm tốt. Hồ Diên Ngọc nói, ta tin tưởng ca, năm đó ngươi có thể vì ta trước mặt mọi người giết Phượng Liên Thành. Còn có chuyện gì không thuận theo ta đây? Ngươi là tốt minh trưởng, như có kiếp sau, là ngươi thân muội tử. Lâm Ngật một tay khác nắm chặt Hồ Diên Ngọc Nhi tay ngạnh tiếng nói, kiếp này, ngươi chính là ta thân muội tử. Hồ Diên Ngọc Nhi trên mặt lộ ra vui mừng cười, nàng nói, như đau muội tử, buông tay đi. Lâm Ngật gật gật đầu. Tay của hắn từ chậm rãi từ Hồ Diên Ngọc Nhi phía sau lưng chậm rãi rút ra. Hồ Diên Ngọc Nhi lại đối Tô Cẩm Nhi nói, tẩu tử, nói cho Tiểu Phúc. Nói Ngọc Nhi cô đi rất xa địa phương, đi tìm nàng người yêu. Tô Cẩm Nhi khóc ròng nói, ta sẽ nói cho Tiểu Phúc. Hồ Diên Ngọc Nhi như chút được gánh nặng thở dài một hơi, nàng đem con mắt nhắm lại. Trong đầu của nàng hiện ra cùng Tả Triều Dương lần thứ nhất gặp mặt tình hình. Hiện ra nàng ở bên trái Triều Dương ngực khắc chữ tình hình. Tại cái này mỹ hảo trong hồi ức, ý thức của nàng cũng bắt đầu từ từ mơ hồ. Một bữa cơm sau, Hồ Diên Ngọc Nhi ngừng thở. Lâm Ngật cúi người, nhẹ nhàng tại Hồ Diên Ngọc Nhi trên trán hôn một chút. Sau đó hắn xuống giường đi ra ngoài phòng. Ra phòng Lâm Ngật miệng lớn hô mấy hơi thở, bởi vì hắn trong lòng quá bị đè nén cùng thống khổ. Lâm Ngật ánh mắt đỏ như máu lẩm bẩm, "Triều Dương, ta vốn cho rằng ngươi có thể bảo hộ Ngọc Nhi, nhưng là, ngươi lại đem yêu ngươi nhất người đẩy hướng ác ma kia. Ta tất sát ngươi." Chương 2002, cửa đông vung đao chém đầu người 4. Chương 2002, cửa đông vung đao chém đầu người 4. Ngay tại Hồ Diên Ngọc Nhi cách trôi qua không đến một lát, Tiêu Liên Cầm tới. Tiêu Liên Cầm nghe Đông Môn Thiết nói bậy Lâm Ngật đụng phải Cẩm Nhi, cùng Cẩm Nhi kết bạn tới nơi đây, Tiêu Liên Cầm liền tranh thủ thời gian tìm tới. Hồ Diên Ngọc Nhi chết, Tiêu Liên Cầm cũng bi thống không thôi. Tiêu Liên Cầm tại Hồ Diên Ngọc Nhi di thể bên cạnh lã chã rơi lệ, nàng khẽ vớt Hồ Diên Ngọc Nhi khuôn mặt nói, số khổ muội muội, ta tới chậm. Ngươi an tâm đi, ta cùng Lâm Ngật định sẽ vì ngươi báo thù. Sau đó Tiêu Liên Cầm hỏi Lâm Ngật chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Lâm Ngật liền đem tường tình nói cho Tiêu Liên Cầm. Tiêu Liên Cầm thế mới biết sự kiện ngọn nguồn. Hồ Diên Ngọc Nhi chết lần nữa chấn động Tiêu Liên Cầm. Huyết Ma bộ tộc thật là đáng sợ, cùng Huyết Ma bộ tộc đọ sức, không người nào dám cam đoan có thể toàn thân trở ra. Ai cũng có khả năng chết đi. Bao quát Lâm Ngật cùng nàng. Nhìn trở về sau khi chết, nàng thề thay nhìn trở về báo thủ, đã đem sinh tử đặt ngoài suy xét. Nhưng là nàng không thể để cho Tô Khinh Hầu có bất kỳ sai lầm. Tiêu Liên Cầm đối với Lâm Ngật nói, sư phụ ta đâu? Lâm Ngật nói, ta xin mời Phương Tiên Sinh đi trên trấn mua cố quan tài, lại mua hai thân y phục, chuẩn bị đem Ngọc Nhi trước nhập liệm. Hầu gia cũng theo Phương Tiên Sinh đi. Tiêu Liên Cầm nhìn xem Lâm Ngật nói, cùng Huyết Ma quần nhau đến nay, chết nhiều người như vậy, đông tây hai cửa cơ hội chết xong. Tần Quảng Mẫn đều sống chết không rõ, hơn phân nửa mà cũng đã chết. Mai Trắng, nhìn Lao Ca cũng đã chết. Ngay cả Thiếu Lâm đều bị huyết tẩy, Thăng Huynh cũng bị thương nặng. Hiện tại Ngọc Nhi cũng đã chết. Sư phụ ta tại trên sườn núi đụng vào Huyết Ma cứu được Ngọc Nhi là vận khí tốt. Lần sau sư phụ ta lại đụng vào Huyết Ma, nhưng là không còn vận khí tốt như vậy. Nếu như ta sư phụ còn như năm đó, ta không lo lắng, hiện tại một đứa bé liền có thể lừa hắn, mà lại hắn lại không sát sinh, cho nên tuyệt không có khả năng lại để cho sư phụ ta lưu tại Trung Nguyên. Đây cũng chính là Lâm Ngật hiện tại lo lắng. Nhạc phụ mặc dù võ công cái thế, nhưng là cũng không sát sinh, đầu não cũng hỗn loạn, thật sự là không thể giúp đại ân. Nhạc phụ tại trên sườn núi áp chế Huyết Ma huy phòng, lại cứu đi Hồ Diên Ngọc Nhi, Huyết Ma định ôm hận lại tâm. Lấy Huyết Ma giảo quyệt, sẽ có trăm loại phương pháp đối phó nhạc phụ. Bọn hắn cũng không thể thời khắc canh giữ ở nhạc phụ bên người. Như thế càng làm cho hắn rút lui khuỷu tay. Lâm Ngật nói, ta vốn cho rằng Hầu gia đi Nam Cảnh, không nghĩ tới hắn lại muốn tìm nhìn lão ca. Cẩm Nhi nói, Hầu gia hiện tại có đôi khi ngay cả nàng đều quên. Tiếp tục lưu lại, ta cũng lo lắng. Tiêu Liên Cầm suy nghĩ một chút, chứ không cần đem nhìn lão ca chết sự tình nói cho ta biết sư phụ. Đợi ta sư phụ trở về, ta tự có biện pháp để hắn rời đi Trung Nguyên. Mà lại việc này không nên chậm trễ, trễ nhất ngày mai liền lên đường. Nói thật cho ngươi biết, Tiêu Liên Cầm giờ phút này trong mắt tràn ngập thần sắc lo lắng, nàng nhìn xem Lâm Ngật tiếp tục nói, tối hôm trước, ta làm một cái ác mộng. Mơ tới máu me đầy đầu đỏ manh thu đem sư phụ ta bổ nhào, cắn xé sư phụ ta. Sư phụ ta máu me khắp người hô to Liên Cầm cứu ta. Ta liền từ trong mộng đánh thức. Đây chính là điểm không may. Sau khi tỉnh lại ta vẫn tâm thần bất an. Nguyên lai sư phụ đã cùng huyết ma giao thủ qua. Huyết ma bây giờ muốn phương nghĩ cách đem giúp ngươi người đều trừ bỏ, cho nên hắn chắc chắn không từ thủ đoạn đối phó sư phụ ta. Về phần lệnh hồ tàng hồn chi cốt, ta biết ở đâu, đến lúc đó ta đi tìm. Tóm lại, đến làm cho sư phụ ta đi nhanh lên. Lâm Ngật cùng Tô Cẩm Nhi biết Tiêu Liên Cầm làm cái này hung động, trong lòng càng là lo lắng. Tô Cẩm Nhi nói không cần chờ ngày mai, cha ta trở về liền để bọn hắn đi. Sau nửa canh giờ, Phương Thanh Vân cùng Tô Khinh Hầu trở về. Tô Khinh Hầu trên vai còn chống đỡ một bộ quan tài. Phương Thanh Vân cầm trong tay cho Hồ Diên Ngọc Nhi hạ táng dùng y phục, còn đeo một bao lớn chỉ hoãn thi thể hư thối các loại dược vật. Tô Khinh Hầu trở về trước, Tiêu Liên Cầm khôi phục nàng diện mục thật sự. Tô Khinh Hầu tiến viện, Tiêu Liên Cầm liền đi ra ngoài nên tiếp. Tiêu Liên Cầm hướng sư phụ phun ra mỹ lệ ấm áp cười. Tô Khinh Hầu nhìn thấy Tiêu Liên Cầm đầu tiên là ngơ ngác một chút, hắn đem quan tài để dưới đất sau đó đánh giá Tiêu Liên Cầm. Cũng không lúc bố nhẹ đầu mình, giống như đang suy nghĩ trước mắt cái này nữ tử mỹ lệ là ai. Một chút Tô Khinh Hầu vui vẻ ra mặt. Hắn cao hứng hướng Tiêu Liên Cầm hô, "Liên Cầm, vị sư nghĩ ngươi Tô Khinh Hầu còn có thể nhận ra Tiêu Liên Cầm, Tiêu Liên Cầm lại như vậy cao hứng." Tiêu Liên Cầm tiến lên sắn Tô Khinh Hầu cánh tay nói, "Sư phụ, ngươi không phải đi Nam Cảnh tìm lệnh hồ ẩn tàng xương cốt sao?" Tô Khinh Hầu đạo, "Xương gì? Ai lại là lệnh hồ tàng hồn? Ta là tìm bắt giới cùng nha đầu." Tiêu Liên Cầm biết sư phụ lại quân lệnh cáo giấu hồn chi cốt quên, nàng cười nói, "Sư phụ, ngươi bây giờ tìm tới ta cao hứng sao?" Tô Khinh Hầu đạo, "Cao hứng. Tìm tới nha đầu, ta lại đi tìm bắt giới. Tìm tới sau ngươi, ta, bắt giới, Cẩm Nhi lại về sơn cốc kia." Đó mới tiêu giao khoái hoạt. Hiện tại những người này để cho người ta phiền, tuyệt không thanh tĩnh. Còn có Phương lão đầu, còn giả trang bắt giới, cuối cùng bị vi sư nhìn thấu. Tiêu Liên Cầm nói, "Ta biết bắt giới ở đâu." Tô Khinh Hầu đạo, "Ở đâu?" Tiêu Liên Cầm nói, "Tại Côn Lôn Sơn." Lúc này Lâm Ngật đã lặng lẽ đem dự định cùng Phương Thanh Vân nói. Phương Thanh Vân càng là muốn sớm đi rời đi việc này không phải, hắn đều chuẩn bị đem quan tài mua về liền cùng Lâm Ngật vợ chồng chào từ biệt về Côn Lôn Sơn. Qua mình cùng thế không tranh thời gian. Phương Thanh Vân liền phụ họa Tiêu Liên Cầm nói đối với, "Bắt giới tại Côn Lôn Sơn. Hắn mỗi ngày đứng ở chúng ta trước kia chỗ ở nhìn ra xa, chờ ngươi đi tìm hắn." Tô Khinh Hầu nghe chút đợi không được, hắn kéo Tiêu Liên Cầm nói, "Chúng ta bây giờ liền đi tìm bắt giới." Tiêu Liên Cầm nói, "Sư phụ à, ngươi cùng Phương tiên sinh đi tìm bắt giới, Đỗ Nhi đi làm chuyện trọng yếu." Sự tình xong xuôi, Đỗ Nhi liền đi tìm sư phụ. "Lần này, ta lại không lưu mở sư phụ." Tô Khinh Hầu đạo, "Vậy ta cùng Phương lão đầu đi trước, ngươi làm xong việc liền đi tìm ta. Tuyệt không thể lừa gạt vi sư." Tiêu Liên Cầm thấy sư phụ, trong mắt đúng là ôn nhu, nàng trịnh trọng nói, "Liên Cầm đến lúc đó chính là nắm sấp, cũng muốn úp sấp sư phụ bên người." Tô Cẩm Nhi tới ôm lấy Tô Khinh Hầu. Từ bên này, thật không biết cha con có hay không còn có thể lại gặp nhau. Bởi vì nói không chừng ngày nào, nàng cũng đã chết. Tô Cẩm Nhi trong lòng bi thương, nàng ngăn chặn lấy không để cho nước mắt chảy ra đối với cha nói, "Cha, một đường coi chừng, nhất định phải nghe Phương tiên sinh lời nói. Cùng Phương tiên sinh qua Tiêu Giao không lo thời gian đi thôi." Tô Khinh Hầu đạo, "Còn có bắt giới." Tô Khinh Hầu nhưng lại không biết, bắt giới đã chết. Tô Cẩm Nhi không biết nói cái gì, nàng gật gật đầu. Tô Khinh Hầu liền hướng Phương Thanh Vân nói, "Phương lão đầu, chúng ta đi mau. Nếu Tô Khinh Hầu hiện tại liền muốn đi tìm bắt giới, vừa vặn." Tiêu Liên Cầm cùng Cẩm Nhi liền tranh thủ thời gian thay hai người thu thập đi khỏa. Lâm Ngật trả lại cho Phương Thanh Vân chút năng lượng, coi như trên đường từ phí. Lâm Ngật đối Phương Thanh Vân đạo, "Phương tiên sinh, hầu gia liền giao cho ngươi. Huyết ma bộ tộc bất diệt, lại không muốn về Trung Nguyên. Nếu như đến lúc đó ta còn sống, ta đi thăm viếng các ngươi." Phương Thanh Vân nói, "Ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt hầu gia." Sau đó Phương Thanh Vân bộ vô Lâm Ngật bay, liền cùng Tô Khinh Hầu rời đi. Tiêu Liên Cầm cũng theo hai người cùng đi, nàng chuẩn bị đem sư phụ đưa ra cái này hoàn cảnh, không phải vậy nàng không yên lòng. Lâm Ngật cùng Cẩm Nhi đem bọn hắn đưa đến cửa thôn, hai vợ chồng dần dần trước xa dần Tô Khinh Hầu, riêng phần mình trong lòng tuôn ra một loại khác tư vị. Giờ phút này, gió nổi lên. Gió còn rất lớn. Gió thổi lên hai vợ chồng quần áo, dơ lên bọn hắn phát, thổi không tan chính là hai người trong lòng nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly. Chương 2003. Cửa đông vung đao chém đầu người năm. Chương 2003. Cửa đông vung đao chém đầu người năm. Thẳng đến ba người thân ảnh hoàn toàn biến mất tại hai vợ chồng trong tầm mắt, Tô Cẩm Nhi mới nặng nề thở dài một tiếng. Nàng đem đầu tựa ở Lâm Ngật trên vai, nàng ngậm lấy nước mắt nói, lúc trước cha cùng nhìn Lao Ca Quy ẩn, hai người làm bạn, một cái là con khỉ một cái là bắt giới, mỗi ngày tiêu giao khoái hoạt. Tốt bao nhiêu, thật không nên để bọn hắn trở về. Nếu như cha nếu ngươi không đi, thật không biết sẽ còn thế nào. Giang hồ này quá huyết tinh quá tàn nhẫn, Lâm Ngật nói, cho nên hầu gia mới nói giang hồ là màu đỏ. Hầu gia đã sớm khám phá, cũng sớm chán ghét. Tô Cẩm Nhi cười khổ nói, ngươi làm sao thường không có chán ghét. Lâm Ngật nói, nhưng là ta không thể đi. Hai vợ chồng trở về, Tô Cẩm Nhi thay Hồ Diên Ngọc Nhi tịnh thân thể, thay đổi bộ đồ mới. Sau đó Lâm Ngật tiến đến, đem Hồ Diên Ngọc Nhi ôm ra, đặt ở trong quan tài. lại đem những cái kia chống phân hủy cùng trừ thối thuốc đặt ở trong gỗ quan tài. Hai vợ chồng mướn một chiếc xe ngựa đem Hồ Diên Ngọc Nhi quan tài kéo trở về.
Mai mai, Mã Bội Linh, Thái sử Mẫn Nhi mới biết Hồ Diên Ngọc Nhi chết. Ba nữ cùng Hồ Diên Ngọc Nhi tình như thủ túc, Hồ Diên Ngọc Nhi chết để các nàng bi thống và phần.
Ba nữ mở ra quan tài, gặp Hồ Diên Ngọc Nhi một lần cuối, vừa khóc một trận. Lâm Ngật để Mã Bội Linh cùng Thái sử Mẫn Nhi đem Hồ Diên Ngọc Nhi linh cứu trở về Phiêu Linh Đảo trước an táng. Hai nữ liền hộ tống Hồ Diên Ngọc Nhi linh cứu lên đường. Mà biết chân tướng Đông Môn Thiết Hồ rất là tức giận, hắn một bụng lửa giận.
Đông Môn Thiết Hồ đối với Lâm Ngật, nguyên lai Hồ Diên cô nương không tại huyết ma chi thủ, huyết ma còn đáp ứng ngày mai giờ ngọ thay người, huyết ma là muốn thiết kế gạt chúng ta. Ta hiện tại liền đem dư đại tiên chặt.
Lâm Ngật ngăn trở Đông Môn Thiết Hồ, ánh mắt của hắn co vào nói muốn chặt, cũng phải ở ngay trước mặt bọn họ chặt.
Ngày mai, ngươi cùng ta đi thay người.
Đông Môn Thiết Hồ nói tốt.
Hôm sau giờ ngọ, Lâm Ngật cùng Đông Môn Thiết Hồ đi hẹn nhau chi địa. Dư đại tiên bị điểm huyệt đạo, trên đầu phủ lấy bố che đậy, sau đó dùng dây thừng buộc chặt cong tại Đông Môn Thiết Hồ ngồi lập tức.
Song phương đều rất đúng giờ, huyết ma cùng Dư Bắc Huyết cũng mang theo giả Hồ Diên Ngọc Nhi đến. Giả Hồ Diên Ngọc Nhi cong tại Dư Bắc Huyết lập tức, trên đầu cũng bảo bọc mặt nạ. Trên thân vết máu loang lổ vết thương chồng chất, xem xét chính là từng chịu đựng cực hình. Dư đại tiên đồng dạng là mình đầy thương tích. Có hôm đó một trận chiến thương, cũng có Đông Môn Thiết Hồ phát tiết trong lòng nộ khí đối với Dư đại tiên dùng hình thương.
Song phương cách ba trượng khoảng cách rìm ngựa tương đối.
Để huyết ma ngoài ý muốn, Lâm Ngật hôm nay mang chính là hắn oán niệm mặt nạ.
Dưới ánh mặt trời, Lâm Ngật trên mặt oán niệm chi khí để cho người ta bất an.
Vốn là huyết ma đồ vật, hiện tại đeo tại Lâm Ngật trên mặt, huyết ma trong lòng cảm giác khó chịu.
Huyết ma cùng Lâm Ngật đối mặt, huyết ma trên mặt ý trào phúng càng đậm, Lâm Ngật trên mặt oán niệm chi sắc càng nặng.
Dư Bắc Huyết cái này Nam Bắc hai cùng đứng đầu thì cùng đại biểu cho Đông Tây hai cửa Đông Môn Thiết Hồ nhìn nhau.
Huyết ma mở miệng trước nói Lâm Vương, ngươi có giang hồ thứ nhất dịch dung cao thủ Tiêu Liên Cầm, cho nên ngươi mang tới dư lại tiền, ta phải nghiệm minh chính bản thân. Hiện tại ngươi trước đem đầu hắn bộ lấy.
Lâm Ngật triệu Đông Môn Thiết Hồ bày ra tay.
Đông Môn Thiết Hồ đem dư đại tiên xách xuống ngựa, sau đó đem dư đại tiên che đầu đi.
Dư đại tiên một mặt vết máu, cả khuôn mặt cũng bị đánh sưng lên.
Coi như mặt bị đánh thương, Dư Bác Huyết cũng tự nhiên nhận được nhi tử.
Dư Bác Huyết rất là kích động.
Dư đại tiên cũng hướng huyết tổ cùng Dư Bác Huyết hô một tiếng.
Vì phòng ngừa Dư đại tiên là tên giả mạo, Dư Bác Huyết liền hướng nhi tử nói đại tiên, con thỏ có mấy chân.
Đây là Dư Bác Huyết cùng nhi tử ở giữa ám ngữ, ngoại nhân căn bản khó mà biết được.
Dư đại tiên nói năm cái chân.
Ám ngữ chính xác, Dư Bác Huyết liền đối với huyết ma đạo, huyết tổ là đại tiên.
Lâm Ngật dùng chế nhạo nói, đương nhiên là đại tiên.
Ta Lâm Ngật cùng các ngươi khác biệt, ta nhất ngôn cửu đỉnh.
Huyết ma dù sao cũng là dùng tên giả mạo cùng Lâm Ngật thay người, cũng có chút chỗ dạng, cho nên chưa phản bác Lâm Ngật lời nói.
Huyết ma đạo, Lâm Vương, hiện tại nên để cho các ngươi gặp Ngọc Nhi.
Bất quá bởi vì bọn thủ hạ dùng hình nặng chút, mặt của nàng có thể không bằng đại tiên để mắt.
Hy vọng Lâm Vương không nên trách tội.
Nếu như Lâm Ngật tức giận, cũng có thể không đổi.
Huyết ma cố ý lấy lui làm tiến, chính là đoán ra Lâm Ngật cấp thiết muốn đổi về Hồ Diên Ngọc Nhi.
Lâm Ngật đầu hơi nghiêng lệch nhìn chằm chằm huyết ma, hắn đột nhiên cười.
Vốn là tràn ngập án nghiệm gương mặt, hiện tại cười một tiếng lộ ra đã quái dị lại quỷ dị.
Lâm Ngật nói, lấy khăn trùm đầu.
Huyết ma hướng Dư Bắc Huyết phất, Dư Bắc Huyết liền đưa tay đi lấy giả Hồ Diên Ngọc Nhi che đầu. Nhưng là để huyết ma cùng Dư Bắc Huyết nằm mơ cũng không nghĩ đến, đúng lúc này, Đông Môn Thiết Hồ rút ra bên eo đao, phát ra một tiếng phẫn nộ tiếng giống vung đao, chỉ gặp đao quang lóe lên chém liền tại Dư đại tiên trên cổ. Thế là tại huyết ma cùng Dư Bắc Huyết kinh ngạc trong ánh mắt, Dư đại tiên đầu lâu thoát ly cổ mang theo một cỗ máu tươi bay lên. Sau đó đầu lâu vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, lăn xuống tại Dư Bắc Huyết cùng huyết ma trước ngựa. Dư đại tiên mất đi đầu thân thể lại như suối giống như phun máu, sau đó mới ngã xuống đất.
Dư Bác Huyết sợ vỡ mật, hắn kêu đau đớn một tiếng con của ta a liền lăn lông lốc xuống ngựa lảo đảo đem Dư đại tiên đầu lâu nâng
lên.
Huyết ma thì ma mặt co rúm, trong mắt hồng quang bức người, hắn nghiêm nghị hướng Lâm Ngật nói, vì cái gì?
Lâm Ngật đứng thẳng xuống vai nói không tại sao, không muốn đổi.
Người đem Hồ Diên Ngọc Nhi mang về đi,
muốn giết muốn phá muốn trưng nấu do huyết tổ xử trí.
Huyết ma lại nói không ra nói đến,
nghìn tính và tính, hắn không có tính tới kết quả này.
Đông Môn Tiết Hột thì hướng ôm Dư đại tiên đầu lâu Dư Bác Huyết ha ha cười to nói, Dư lão quái, các ngươi Nam Bắc hai cùng ta Đông Tây hai cửa đấu 200 năm. Hiện tại Tây Môn gia người chết xong, ta cửa Đông nhà người cũng sắp chết xong, há có thể để cho các ngươi Nam Bắc hai cùng có hậu.
Dư Bác Huyết bưng lấy nhi tử đẫm máu đầu người diện mục dữ tợn khàn giọng nhắm hướng Đông cửa Thiết Hồ kêu lên, Đông Môn Thiết Hồ, ta chính là liều mạng cái mạng già này, cuối cùng ta muốn ăn ngươi mới đủ.
Đông Môn Thiết Hồ giờ phút này tâm tình thoải mái không gì sánh được, hắn bỏ đao vào vỏ nói Dư lão quái, ta chờ.
Tốt nhất là ngươi ta một đối một quyết sinh tử.
Bất quá ngươi không có lá gan kia.
Huyết ma thì dùng phun lửa giống như ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Ngật nói, tốt,
rất tốt.
Lâm Ngật, ta muốn giết hết người bên cạnh ngươi,
cuối cùng lại đem ngươi chém thành muôn mảnh.
Lâm Ngật ngón tay huyết ma đạo, huyết ma, làm gì động như vậy lại khí?
Luận hèn hạ, ngươi mới là thủy tổ.
200 năm trước ngươi giật dây Tiết Anh đánh cắp Tiết Thương Lan bích huyết lam linh hoa khiến Tiết Thương Lan trọng thương bất trị mà chết.
Cuối cùng liền ngay cả yêu ngươi nhất Tiết Anh đều hận ngươi, đem giả cựu tử thần công để vào trong quan tài muốn vì huynh báo thù.
Huyết ma, trở về suy nghĩ thật kỹ đi, ngươi là người người đoán trách,
ngươi là trăm chết còn nhẹ.
Ta chắc chắn kết thúc huyết ma họa, lấy trên cổ ngươi đầu người.
Lâm Ngật lời nói như phích lịch bình thường vang ở huyết ma bên tai.
Huyết ma trong lòng đại chấn.
200 năm trước đoạn kia bí mật, Lâm Ngật biết.
Huyết ma cũng lập tức kịp phản ứng, Lâm Ngật nhìn thấy Hồ Diên Ngọc Nhi.
Mà Hồ Diên Ngọc Nhi đem hết thảy đều nói cho Lâm Ngật. cho nên Lâm Ngật mới ngay trước hắn cùng Dư Bắc Huyết mặt chặt xuống Dư Đại Tiên đầu lâu. Huyết Ma vốn cho rằng Hồ Diên Ngọc Nhi hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới lại còn sống. Thật sự là người tính không bằng trời tính. Lâm Ngật nói đi, cùng Đông Môn Thiết Hổ quay lại đầu ngựa nhanh chóng đi. Chương 2004. Thần nữ đem lòng sinh nghi một chương 2004 thần nữ đem lòng sinh nghi một nhìn xem Lâm Ngật cùng Đông Môn Thiết Hổ đánh ngựa bay đi, Huyết Ma ngưỡng đối mặt với bầu trời xanh liệt nhật phát ra khó mà bình che toán niệm ma hống âm thanh. Thanh âm tại oi bức giữa thiên địa tiếng vọng không dứt. 200 năm trước Huyết Ma đem chính mình băng phong, vốn cho rằng vô luận tại bất luận cái gì một thời đại thức tỉnh, thiên hạ không người là đối thủ của hắn, hắn có thể nhất thống giang hồ hùng bá thiên hạ, nhưng lại đụng phải Lâm Ngật, hiện tại liên tục gặp khó tổn thất nặng nề. Trong lòng oán giận chi khí có thể nghĩ. Dư Bác Huyết thì ôm Dư Đại Tiên đầu lâu lên tiếng mà khóc. Huyết Ma đối với Dư Bác Huyết đạo, đừng khóc. Cái nhục ngày hôm nay, đại tiên mối thù, ta sẽ gấp bội hoàn trả Lâm Ngật cùng Đông Môn Thiết Hổ. Dư Bác Huyết chịu đựng bi thống đem nhi tử thi thể quăng lên ngựa, cùng Huyết Ma rời đi. Trở về sau, chỉ gặp đất cắm trại phía trước bị hơn 40 tên người của ma tộc đều bị trói lấy. Bốn phía còn đứng thẳng một mảnh đen kịt ma chúng. Thiết Diện Thần Quân chính vung đao sắt bên chặt quỳ xuống đất người đầu lâu. Mỗi một đao xuống dưới, một tên ma chúng liền đầu một nơi thần một nẻo. Trên mặt đất đã có 7-8 quả đâm máu đầu lâu. Không bị chém đầu thì hoảng sợ muôn dạng kêu cha gọi mẹ cầu Thiết Diện Thần Quân tha mạng. Nguyên lai Huyết Ma cùng Dư Bác Huyết rời đi, người của ma tộc liền có hơn 80 người thừa cơ rời đi doanh địa bỏ chạy. Lâm Ngật đem Thiết Diện Thần Quân xuất lĩnh cái kia một đường ma chúng triệt để tiêu diệt, chấn động cực lớn, may mắn còn sống sót các lộ người trong ma đạo. Lúc trước bọn hắn vốn cho rằng đầu nhập vào huyết tổ liền có thể muốn làm gì thì làm đánh đâu thắng đó, kết quả lại gặp thụ thảm bại như vậy, ngay cả Xà Kiếm Lao Ma cùng Dư Đại Tiên đều đã chết, cho nên một bộ phận ma chúng lòng tin dao động, cảm thấy lại đi theo Huyết Ma cùng Bắc Ma cũng không có kết cục tốt, cho nên tự mình sâu chuỗi nghị thoáng trưởng. Thiết Diện Thần Quân biết được tình huống sau giận dữ, hắn cùng Kim Sĩ Công Tử dẫn người đuổi theo, bắt về hơn 40 người. Thiết Diện Thần Quân gặp thảm bại tính tình càng phát ra táo bạo, hắn liền đem bắt sống trở về buộc chặt thành một loạt đề, hắn trước mặt mọi người vung đao chém đầu người gian đe, đồng thời cũng phát tiết trong lòng phiền muộn. Huyết Ma cũng đúng lúc một lời phẫn uất, biết được tình hình thực tế so đối với Thiết Diện Thần Quân nói chém vào tốt, tiếp tục cho ta chặt, ai còn dám chạy, liền lột ra đỏ mắt. Thế là Thiết Diện Thần Quân tiếp lấy chặt kẻ chạy trốn đầu lâu. Còn lại ma chúng gặp tình hình này tâm kinh đảm hàn. Huyết Ma tỉnh táo lại suy nghĩ, lần này thảm bại là không nghĩ tới Lâm Ngật vậy mà dẫn người tại ngắn như vậy thời gian mà đến. Địch quân ngàn dặm buôn tập, lại trải qua một trận đại chiến, đã có tổn thương bệnh cũng mỏi mệt, Huyết Ma chuẩn bị thừa cơ trả thù, cho đối thủ tính hủy diệt đặc kích. Huyết Ma phái ra thám tử truy tung tìm hiểu, cuối cùng mới biết được Diệu Tuyết đã xuất phản ma đồng minh đại bộ phận đi Tần Châu. Qua hai ngày, Bắc Ma Tần Định Phương cũng truyền tới tin tức, nói Tần Châu địch nhân trong vòng một đêm biến mất, cũng không biết đi nơi nào. Bọn hắn còn không biết, quân hùng đã chia thành tốp nhỏ giấu ở Tần Châu các nơi bảo tồn thực lực, sau đó chờ đợi thời cơ mà động. Dạng này Huyết Ma muốn trọng thương quân hùng suy nghĩ tạm thời cũng liền thất bại. Lâm Ngật thu hoạch được đại thắng liền tranh thủ thời gian tránh đi phong mang, để ma tộc khó mà trả thù, cái này chính xác sách lược ứng đối để Huyết Ma nhất thời thúc thủ vô sách. Ngay tại Huyết Ma tiến thoái lưỡng nan thời điểm, yêu hồn truyền đến tin tức. Dư Bác Huyết nhận được yêu hồn tin tức, tranh thủ thời gian bẩm báo Huyết Ma. Dư Bác Huyết thần sắc kích động đối với Huyết Ma đạo: "Huyết tổ, yêu hồn cùng Lục Tương Minh tranh ám đấu đến bây giờ, yêu hồn rốt cục nghĩ ra diệu kế muốn đối với Lục Tương gia hạ thủ." Yêu hồn nói: "Nhanh nhất 10 ngày, trễ nhất tháng này mà, triệt để đấu vượt qua Lục Tương. Lục Tương bại, yêu hồn liền sẽ giúp bọn ta đối phó Lâm Ngật." Yêu hồn nói Lâm Ngật một ngày không chết, hắn cũng một ngày bất an. Đôi này tâm tình buồn bực Huyết Ma tới nói không thể nghi ngờ là tốt đẹp tin tức. Huyết Ma tinh thần vì đó rung một cái. Huyết Ma đạo: "Lục Tương cũng không phải nhân vật bình thường, lần này cũng không thể ra lại ngoài ý muốn. Yêu hồn trong thư có thể nói như thế nào đối phó Lục Tương?" Dư Bác Huyết đem yêu hồn mưu kế nói cho Huyết Ma. Huyết Ma nghe xong liên tục gật đầu, yêu hồn không hổ là cái nhân vật. Kế này vừa ra, Lục Tương chính là thiên đại bản sự cũng khó thoát một kiếp. Huyết Ma lại suy nghĩ một chút nói: "Ta tự mình đi kinh thành một chuyến. Lục Tương cái đảo, trong triều đoán chừng sẽ loạn, chúng ta có lẽ còn có cơ có thể thừa đâu." Huyết Ma nói, trong mắt phát ra tia sáng kỳ dị, như giang sơn muốn dễ như trở bàn tay bình thường. Dư Bác Huyết đạo: "Chúng ta đi kinh thành, vậy cái này mấy trăm thủ hạ làm sao bây giờ?" Huyết Ma đạo: "Chọn 20 tên tinh anh chi lực theo chúng ta đồng hành, còn lại để Kim Sĩ Công Tử cùng Long Lão Quái mang theo đi cùng Bắc Ma hối hợp, để Bắc Ma nắm chặt tìm hiểu phiêu linh đạo tin tức, có tin tức lập tức báo ta, lại truyền tin cho yêu hồn, ta phải vào kinh thành." Dư Bác Huyết liền đi truyền tin. Hôm sau, Thiết Diện Thần Quân tinh chọn mảnh tuyển 20 tên cao thủ ma đạo, sau đó bọn hắn kiểu trang giả dạng theo Huyết Ma chiều kinh thành mà đi. Huyết Ma mặc dù cẩn thận làm việc, nhưng là lần này bọn hắn động tĩnh vẫn là bị thần thông quảng đại thần bí khó lường Tiêu Liên Cầm tìm được. Tiêu Liên Cầm nhanh lên đem tin tức truyền cho Lâm Ngật. Lâm Ngật vốn định trở về Tân Châu, biết được Huyết Ma lặng yên hướng kinh sư phương hướng mà đi, Lâm Ngật nhất thời thật sự là khó quy xuất Huyết Ma ý đồ. Đông Môn Thiết Hổ nói cái này Huyết Ma cũng thật là gan lớn, hắn giả thần giả quỷ bị vạch trần trêu đến long nhan tức giận, hắn lại còn dám vào kinh. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Lâm Ngật nói, Huyết Ma làm việc khó lường, mặc kệ hắn đi kinh thành làm cái gì, tóm lại hắn đi nơi nào, chúng ta liền theo tới chỗ nào. Đông Môn Thiết Hổ nói vừa vặn, ta cũng chuẩn bị trở về kinh một chuyến, cho người nhà dàn xếp một số chuyện. Tô Cẩm Nhi cùng Mã Bội Linh các nàng hộ tống Hồ Diên Ngọc Nhi linh cứu về phiêu linh đảo, bởi vì Tô Cẩm Nhi nóng lòng muốn gặp đến nữ nhi Tiểu Phúc. Hiện tại chỉ còn lại có Lâm Ngật, Đông Môn Thiết Hổ cùng Mai Mai, ba người liền cũng chiều kinh thành mà đi. Ba người đi hai ngày, Ngày hôm đó giờ ngọ bọn hắn tiến vào một cái huyện thành, ba người trước tiên ở trên đường phố đi dạo tìm Phạm Tứ. Đột nhiên Lâm Ngật nghe được sau lưng có một tiểu nữ hài tử hưng phấn tiếng kêu to. Lâm thúc thúc. Lâm thúc thúc Lâm Ngật liền quay đầu, chỉ gặp một cái đáng yêu tiểu nữ hài chạy hướng hắn chạy tới. Nữ hài phía sau còn đi theo một cô nương. Nữ hài này là Đỗ Vũ Hận nữ nhi Đỗ Lâm. Phía sau cô nương thì là Đỗ Vũ Hận con gái nuôi Đỗ Viện. Lâm Ngật không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải Đỗ Lâm. Lâm Ngật cũng nên đón, đem nhảy căng Đỗ Lâm ôm lấy. Lâm Ngật giơ Đỗ Lâm cười nói, ha ha, nguyên lai là Lâm nhi. Để Lâm thúc thúc xem thật kỹ một chút. Ân, cao lớn. Cũng nặng nói cũng kỳ quái, Lâm Ngật trong lòng thường xuyên nhớ tới Đỗ Lâm, muốn gặp lại nàng. Hiện tại ôm Lâm nhi, Lâm Ngật cao hứng phi thường. Lúc này Đỗ Viện cũng đến phụ cận, Đỗ Viện nói, vừa rồi ta đang cùng muội muội trong cửa hàng mua dế mèn lồng, nàng nói nhìn Lâm Vương đi tới, liền chạy ra khỏi theo đuổi ngươi. Ta còn tưởng rằng nàng nhìn lầm người, không nghĩ tới thật sự là Lâm Vương. Đỗ Lâm khuôn mặt nhỏ một bộ đắc ý bộ dáng nói ta thường tưởng niệm thúc thúc, cho nên trong đám người ta một chút liền nhận ra thúc thúc, tuyệt sẽ không sai. Lâm Ngật nghe càng là cao hứng, hắn bóp một chút nàng cái mũi nhỏ nói coi như ngươi có lương tâm, chưa quên Lâm thúc thúc. Đỗ Lâm ôm Lâm Ngật cổ nói mệnh của ta đều là Lâm thúc thúc cứu, ta sao có thể quên? Ta thật rất muốn Lâm thúc thúc, ta cầu mẹ mang ta tìm ngươi, mẹ luôn nói không thể đánh quấy Lâm thúc thúc mai mai cùng Đông Môn Thiết Hổ giờ phút này đi tới. Hai người còn không biết Lâm Ngật vuốt ve là Đỗ Hận nữ nhi. Mai Mai nhìn thấy Lâm Ngật cùng Lâm Nhi thân mật như cha nữ bình thường, rất là hiếu kỳ. Mai Mai liền đánh giá cái này đáng yêu tiểu nữ hài. Nữ nhân thường thường càng mất cảm, Mai Mai đột nhiên phát hiện nữ hài này dung mạo có hai nơi vậy mà cùng Lâm Ngật có chút rất giống. Chương 2005. Thần nữ đem lòng sinh nghi 2 chương 2005 thần nữ đem lòng sinh nghi 2 Mai Mai liền bất động thanh sắc tiếp tục cẩn thận quan sát Lâm Nhi. Mai Mai còn cười đối với Lâm Nhi nói nha, đẹp như vậy tiểu nữ con, đây là nhà ai hài tử? Lâm Nhi cảnh giác nhìn một mắt Mai Mai đạo, ta không nhận ra ngươi, ta không nói cho ngươi. Mai Mai đạo, ta cũng không phải người xấu. Lâm Nhi nói người xấu trên mặt lại không biết chữ. Mẹ ta kể, không có khả năng dễ tin bất luận kẻ nào. Lâm Nhi nói xong hướng Mai Mai mân mê miệng nhỏ. Mai Mai trong lòng lại khẽ động, Lâm Nhi mân mê miệng nhỏ bộ dáng, cùng tiểu phúc quyệt miệng quá giống. Mai Mai liền đối với Lâm Ngật nói, cô nàng này con còn không nói cho ta, vậy ngươi nói cho ta biết, nàng là nhà ai tiểu nữ con, đáng yêu như thế, ta cần phải trộm đi. Lâm Ngật đối với Mai Mai đạo, nương nương, đây là Đỗ Nhị tiểu thư nữ nhi, gọi Đỗ Lâm. Mai Mai thế mới biết, trước mắt cái này đáng yêu nữ hài tử lại là độc thần Đỗ Hận nữ nhi. Đông Môn Thiết Hồ đạo, nguyên lai là Đỗ Nhị tiểu thư thiên kim. Lâm Nhi a, trở về nói cho mẹ ngươi, liền nói Thiết Hồ tử hỏi nàng tốt. Lâm Nhi ngạc nhiên nhìn xem Đông Môn Thiết Hồ đạo, nguyên lai ngươi chính là Thiết Hồ tử, mẹ ta kể lên qua ngươi. Nói ngươi bản sự rất lớn, ngươi xấu đều trốn không thoát tay ngươi. Đông Môn Thiết Hồ cười nói, ta chút bản lĩnh này, so với mẹ ngươi bản sự không đáng giá nhắc tới. Lâm Nhi nói Thiết Hồ tử bà bá, ta sẽ đem nói đưa đến. Sau đó Lâm Ngật để Mai Mai cùng Đông Môn Thiết Hồ đi trước tìm ăn cơm địa phương, hắn chuẩn bị bồi bồi Lâm Nhi, lại đi cho Lâm Nhi mua chút bánh kẹo. Lâm Nhi nghe chút Lâm Ngật muốn cho nàng mua bánh kẹo càng là cao hứng, nàng nói, tốt, thúc thúc mau dẫn ta đi mua bánh kẹo. Mua xong bánh kẹo đi gặp mẹ ta. Lâm Ngật nói, mẹ ngươi cũng tới. Lâm Nhi nói đúng vậy a, mẹ ta theo giúp ta ngoại tổ đến thăm người thân. Chúng ta ở tại ngoài thành một tòa vườn lớn bên trong. Tới 4 ngày. Mai Mai lại nhìn một chút Lâm Nhi, liền cùng Đông Môn Thiết Hồ đi trước tìm ăn cơm địa phương. Lâm Ngật thì ôm Lâm Nhi dạo phố. Hắn cho Lâm Nhi mua chút bánh kẹo, trả lại cho nàng mua thân quần áo mới. Lâm Nhi mặc vào Lâm Ngật cho mua bộ đồ mới, cực kỳ vui vẻ. Lâm Ngật để Đỗ Viện trước mang Lâm Nhi trở về, hắn ăn cơm xong sau sẽ đi bái phòng Đỗ Vũ Hận. Phân biệt thời Lâm Nhi còn rất không bỏ, để Lâm Ngật nhất định không có khả năng nuốt lời. Sau đó Lâm Ngật cùng Mai Mai hai người tụ hợp tại một nhà quán cơm bên trong ăn cơm. Nhìn thấy Lâm Nhi, Lâm Ngật tâm tình vô cùng tốt, lúc ăn cơm cùng Đông Môn Thiết cũng nhiều uống mấy chén. Đông Môn Thiết Hồ còn cười nói, Lâm Vương, nhìn ngươi cái này cao hứng dạng, nhìn thấy Đỗ Nhị tiểu thư nữ nhi giống như nhìn thấy nữ nhi của mình một dạng. Lâm Ngật cười nói, đại ca, nàng cùng nhà ta tiểu phúc một dạng thông minh đáng yêu, cho nên ta lần thứ nhất gặp đứa nhỏ này cũng cảm giác rất là thân thiết. Phân biệt sau, ta còn thường xuyên nhớ nàng đâu. Đến, chúng ta lại uống một chén. Mai Mai nhìn xem Lâm Ngật cái này cao hứng sức lực, lại hồi tưởng đến Lâm Nhi cùng Lâm Ngật cùng tiểu phúc chỗ tương tự, càng phát ra cảm thấy là lạ. Đông Môn Thiết Hồ ở đây, Mai Mai cũng không tiện hỏi. Ăn cơm xong, Lâm Ngật đối với Mai Mai hai người nói, năm đó nếu như không phải Đỗ Nhị tiểu thư, ta liền chết tại tù mang ngục, cho nên ta phải đi bái phòng một chút Đỗ Nhị tiểu thư. Đông Môn Thiết Hồ đạo, lần kia thật là treo a, nếu như không phải Đỗ Nhị tiểu thư, ngươi thật sự xong, cho nên ngươi hẳn là mua chút lễ vật đi bái phòng Đỗ Nhị tiểu thư cùng Đỗ Thanh Văn. Ngươi đi đi, chúng ta trước tìm địa phương nghỉ ngơi, chờ ngươi trở về. Mai Mai đạo, Lâm Vương ngươi cũng thật sự là gấp, hiện tại chính là người ta buổi trưa khế thời gian, đi khó tránh khỏi thất lễ, vẫn là chờ giờ mùi sau lại đi thôi. Lâm Ngật cười nói, đương đương nhắc nhở chính là, vậy chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi. Thế là ba người liền trước tìm khách sạn nghỉ ngơi. Cứ việc Mai Mai cùng Lâm Ngật âm thầm như vợ chồng bình thường, nhưng khi lấy người khác mặt, còn phải bận tâm danh dự ảnh hưởng. Nhất là Mai Mai thế nhưng là phiêu linh đạo thần nữ thân phận, cho nên Lâm Ngật cùng Đông Môn Thiết Hồ một phòng, Mai Mai một mình một phòng. Mai Mai liền tìm cái cớ, nói trọng yếu hơn sự tình cùng Lâm Ngật trao đổi, đem Lâm Ngật mời đến phòng nàng. Vừa vào nhà, Mai Mai lại ngăn chặn không nổi trong lòng xúc động phẫn nộ, nàng thần sắc cũng lập tức thay đổi. Lâm Ngật không biết vì sao, hắn nhỏ giọng nói, Mai Nhi, thế nào? Mai Mai đạo, Lâm Nhi có phụ thân là ai? Mai Mai hỏi đột nhiên, để Lâm Ngật không hiểu ra sao. Lâm Ngật nói, ta cũng không biết. Ta chỉ là nghe Lâm Nhi nói, cha nàng đi rất xa địa phương Mai Mai Đạo, rất xa địa phương. Dạng này chuyện ma quỷ, đều là dỗ hải tử. Năm đó chúng ta cho là ngươi chết, Tiểu Phúc hỏi ngươi thời điểm, ta liền lừa nàng ngươi đi rất xa địa phương. Về sau hay là người khác nói lộ miệng nàng mới biết được ngươi chết. Lâm Ngật cười nói, ta cũng phỏng đoán đây là Đỗ Hữu Hận dỗ hải tử lời nói. Bất quá đây là Đỗ Hữu Hận sự tình, không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta hay là không cần Lâm Ngật lời nói còn chưa nói chuyện, Mai Mai nâng tay lên đùng đánh Lâm Ngật một bạt hai. Một bạt hai này thật sự là đánh Lâm Ngật không biết nội tình. Lâm Ngật sờ lấy nóng bỏng mặt cười khổ nói, Mai Nhi, ta đây là chỗ nào chọc giận ngươi? Mai Mai cả giận, còn giả vờ ngây ngốc. Cái này Lâm Nhi liền là của ngươi trùng. Lâm Ngật nghe lời này bộ nói, ngươi hiểu lầm. Mặc dù ta cùng Đỗ Nhị tiểu thư giao tình không cạn, nhưng là giống như tỷ đệ, căn bản không làm phản bội sự tình. Việc này ngàn vạn không có khả năng suy đoán lung tung, không phải vậy sẽ có tổn hại Đỗ Nhị tiểu thư danh dự. Mai Mai hiện tại trong lòng đổ bình dâm chua, giận không chỗ phát tiết, mắt đều đỏ, nước mắt đều chớp động. Lâm Ngật còn tại giữ gìn Đỗ Hữu Hận, Mai Mai càng là tức giận giận. Mai Mai đạo, hiểu lầm. Ngươi thật coi ta là ba tuổi hải tử sao? Ta cẩn thận quan sát, Lâm Nhi cùng ngươi có giống nhau địa phương, nhất là quyệt miệng thời điểm, cùng Tiểu Phúc một dạng. Còn có, tỉ mỉ nghĩ lại, Đỗ Hữu Hận cho nữ nhi đặt tên Đỗ Lâm, Lâm chính là Lâm, là hai người các ngươi họ hợp xưng. Còn có, ngươi nói ngươi lần thứ nhất gặp Lâm Nhi cũng cảm giác thân thiết. Lâm Nhi cũng nói nghĩ ngươi, đây là cha con liên tâm. Lâm Ngật nghe Mai Mai lời này đầu góc ông một chút. Mai Mai nói tới câu câu đều có lý, nhưng là hắn thật sự là không có cùng Đỗ Hữu Hận làm qua phản bội sự tình. A Mai Mai càng nói càng kích động, nàng tiếp tục nói, miệng ngươi miệng từng tiếng nói trong lòng chỉ có ta cùng Cẩm Nhi, kết quả ngươi cong lấy hai ta cùng Đỗ Hữu Hận làm ra xấu như vậy sự tình đến, ngay cả hai tử đều lớn như vậy, ta cùng Cẩm Nhi đối với ngươi như vậy si tâm, vì ngươi đều có thể chết, ngươi có thể xứng đáng các tỷ muội chúng ta sao? Năm đó ngươi nhị gia gia bị thương linh cơ nương nương tâm, cha ngươi lại đả thương mẹ ngươi tâm, ngươi bây giờ lại đả thương tâm ta. Ngươi năm đó thẳng thắn cùng Tiêu Lê Diễm sự tình, nếu đó là thiếu niên vô tri, mà lại ngươi cũng không gặp được ta, ta tha thứ ngươi. Hiện tại ngươi cũng là thiếu niên vô tri sao? Rõ ràng là các ngươi Tần gia đời thứ ba đều phong lưu thành tính, không có đồ tốt nói đi. Mai Mai tức giận đến ngồi ở trên giường che mặt thấp mút đứng lên. Lâm Ngật hiện tại thật sự là may mắn. May mắn hiện tại chỉ có Mai Mai tại, nếu như Cẩm Nhi cũng tại, hai người cùng một chỗ náo, tình hình kia thật sự là không dám nghĩ. Nhưng là Lâm Ngật cũng cảm giác oan uổng. Lâm Ngật cũng trên giường tòa hạ, hắn muốn ôm Mai Mai, bị Mai Mai đưa tay mở ra. Lâm Ngật nói, Mai Nhi, ta đã làm sự tình, ta nhận. Năm đó ta cùng Tiêu Lê Diễm sự tình, cũng không giấu giếm ngươi, chủ động nói. Nhưng là ta cùng Đỗ Hữu Hận, thật không có bất kỳ sự tình gì. Ta thể Lâm Ngật dỗ dành Mai Mai, hắn hiện tại trong lòng cũng phạm tích ô. Trong đầu hắn thì không ngừng hồi tưởng đến cùng Đỗ Hữu Hận chung đụng từng màn. Chương 2006. Người làm sao chịu nổi một chương 2006 người làm sao chịu nổi một Lâm Ngật nao trung tướng cùng Đỗ Hữu Hận mấy lần chung đụng chỉnh cùng chi tiết cẩn thận loại bỏ một lần. Đông Dương, Lâm Ngật nhớ đến một chuyện. Năm đó ở Tấn Châu có một lần Đỗ Hữu Hận tại một nhà cũ nát khách sạn nhỏ định ngày hẹn hắn. Hắn đi thời điểm còn cho Đỗ Hữu Hận mua cháo cùng tạm mà bánh ngọt. Hắn vào nhà sau, nhìn thấy Đỗ Hữu Hận tại bên cạnh bàn một mình uống rượu, trên bàn điểm một chi sắc trắng. Về sau hắn trúng độc, đầu váng mắt hoa thần trí mơ hồ, về sau liền cái gì cũng không biết. Không biết qua bao lâu, hắn lại đột nhiên tỉnh lại. Cũng chỉ có lần kia, hắn triệt để không có ý thức. Chẳng lẽ, lần kia Đỗ Hữu Hận thừa dịp hắn hôn mê làm phản bội sự tình? Chẳng lẽ, Lâm Nhi thật sự là nữ nhi của hắn? Đỗ Lâm, Đỗ Lâm, là trùng hợp hay là tên này chính là Đỗ Hữu Hận dòng họ cùng hắn dòng họ hợp xưng? Lâm Ngật đối với Mai Mai đạo, Mai Nhi, ta thể, ta thật không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đã ngươi nói Lâm Nhi là nữ nhi của ta, vậy ta cũng sẽ cho ngươi một cái công đạo, ta sẽ đem việc này tra ra. Mai Mai gặp Lâm Ngật một bộ nghi hoặc bộ dáng, không giống như là giả vờ, mà lại Lâm Ngật cá tính nàng cũng biết, nếu như Lâm Nhi thật sự là hắn con gái tư sinh, tại hiện tại dưới tình huống này, hắn sẽ không lại tiếp tục chống chế, sẽ thừa nhận. Chẳng lẽ là nàng phán đoán sai? Nhưng là bằng nữ tính trực giác, lại tổng hợp quan sát của nàng, Lâm Nhi 89/10 chính là Lâm Ngật nữ nhi. Mai Mai đạo, tốt, vậy ngươi tra ra việc này, cho ta cùng Cẩm Nhi một cái công đạo. Nếu như đoan của ngươi, ta hướng ngươi nhận lầm. Hướng Đỗ Nhị tiểu đội gai nhận tội. Nếu như Lâm Nhi thật là ngươi nữ nhi, ngươi ta từ đây nhất đao lưỡng đoạn. Coi như ta mắt bị mù, đã nhìn lầm người. Dù sao Linh Cơ nương nương cùng Lê Yên nương nương lúc trước đều mắt bị mù, cũng không nhiều ta một cái. Năm đó nhị gia gia cùng cha cô phụ hai đời thần nữ, Lâm Ngật cũng thấy tận mắt Mạc Linh Cơ cùng mẫu thân chịu đủ cha tấn thống khổ, cuối cùng lại rơi vào kết quả bi thảm. Cho nên Lâm Ngật thề tuyệt không thể cô phụ Mai Mai. Kinh lịch khó khăn chắc trở, Cẩm Nhi cũng hoàn toàn tiếp nhận Mai Mai, vốn là mỹ hảo kết quả, bây giờ lại phức tạp, để Lâm Ngật khó mà thăng bằng. Lâm Ngật đem Mai Mai đưa lưng về phía thân thể của hắn quay lại ôn nhu nói, Mai Nhi, ta sẽ không giống nhị gia gia cùng cha như vậy hỗn đản. Ta tuyệt không cô phụ ngươi, cũng sẽ không cô phụ Cẩm Nhi. Ngươi trước không cần khổ sở, ngươi chờ ta Mai Mai đạo, ngươi muốn đi đâu mà. Lâm Ngật nói, ta đem sự tình làm cái minh bạch. Sau đó Lâm Ngật ra khách sạn hướng ngoài thành mà đi. Đỗ Hữu Hận thân thích phủ đệ tại thành Tây Nam vài dặm bên ngoài, dựa vào núi, ở cạnh sông xây lên. Lâm Ngật tìm được cái kia phủ đệ, cũng không để cho người ta đi vào thông báo, hắn từ tường đông mà vào chui vào trong phủ. Lâm Ngật lặng yên không một tiếng động trong phủ tìm kiếm lấy Đỗ Hữu Hận chỗ ở người của Đỗ gia bị thân thích an trí tại một tòa trong vườn. Lâm Ngật chui vào trong vườn, hắn nín thở lắng nghe được Lâm Nhi thanh âm. Vừa vặn gian phòng kia dưới cửa là cái hoa trì, Lâm Ngật liền chui vào trong bụi hoa, sau đó hướng bên cửa nhìn trộm. Bởi vì góc độ vấn đề, Lâm Ngật chỉ thấy Lâm Nhi. Lâm Nhi đứng ở trên mặt đất, cầm trong tay Lâm Ngật cho mua đồ chơi. Nàng còn tại trên mặt đất xoay một vòng. Sau đó nàng hướng đối diện nói, mẹ, quần áo mới cũng là Lâm Thúc Thúc mua cho ta, đẹp không? Lâm Ngật biết Đỗ Vũ Hận tại Lâm Nhi đối diện. Giờ phút này Đỗ Vũ Hận đang ngồi ở Lâm Nhi đối diện. Mặc dù là trói trang ngày mùa hè, Đỗ Vũ Hận trên mặt hay là bao khỏa kín, trừ miệng cùng con mắt lại không lộ một chút da thịt. Đỗ Vũ Hận nhìn xem vui vẻ nữ nhi, giờ phút này trong lòng như đánh ngã ngũ vị bình bình thường. Đỗ Vũ Hận thật không nghĩ tới nữ nhi vậy mà tại trong thành đụng phải Lâm Ngật. Lâm Ngật còn ôm nữ nhi dạo phố, lại cho nữ nhi mua đồ ăn chơi cùng bộ đồ mới. Theo Đỗ Lâm không ngừng hiểu chuyện, càng phát ra mong mỏi nhìn thấy cha. Đỗ Vũ Hận chỉ có thể tìm các loại lấy cơ qua loa tắc trách nữ nhi, trong lòng thì đối với thiếu thốn tình thương của cha nữ nhi tràn ngập áy náy. Đỗ Vũ Hận đối với Tán Dương, đẹp mắt. Ta Lâm Nhi mặc cái gì đều dễ nhìn. Lâm Nhi nói, mẹ, Lâm Thúc Thúc rất thương ta. Hắn nói thường xuyên nhớ tới ta đây. Đỗ Vũ Hận nói, Lâm Thúc Thúc nói như vậy sao? Lâm Nhi gật đầu nói, là nói như vậy. Hắn ôm ta đều không nỡ buông xuống đâu. Mẹ, ta thật muốn để Lâm Thúc Thúc làm cha ta. Đỗ Vũ Hận nghe lời này trong lòng run rẩy một chút, trong nội tâm nàng mọi nhừ, nàng hướng nữ nhi nói, Lâm Thúc Thúc sao có thể làm cha ngươi đâu? Ngươi có cha của mình, Lâm Thúc Thúc cũng có con của mình. Lâm Ngật không thể làm cha mình cha, Lâm Nhi rất là thất vọng, nàng nói, vậy ta cha sẽ hướng Lâm Thúc Thúc như thế thương ta sao? Đỗ Vũ Hận nói, cha ngươi đương nhiên sẽ càng thương ngươi hơn. Lâm Nhi nói, nếu cha ta thương ta, vì sao hắn chậm chạp không về, mặc kệ mẹ cũng mặc kệ ta? Đỗ Vũ Hận không phản bác được, nàng thật không biết như thế nào tại đối mặt thông minh lanh lợi nữ nhi. Thế là Đỗ Vũ Hận liền chuyển hướng nói, nói mẹ về sau từ từ nói cho ngươi. Hiện tại ngươi nhanh đi ăn cơm đi. Ngươi cứu lão gia để cho người ta làm cho ngươi rất nhiều ăn ngon. Lâm Nhi nói, mẹ ngươi vì sao không cùng ta cùng đi ăn? Đỗ Vũ Hận nói, mẹ, mẹ thân thể không thoải mái, không muốn ăn. Ngươi nhanh đi ăn đi. Ông ngoại ngươi cùng cứu Mô gia vẫn chờ ngươi đây. Vũ Thị Lâm Nhi liền ra phòng đi trước ăn cơm đi. Trong phòng chỉ có Đỗ Vũ Hận một người, nàng phát ra một tiếng thê thương thở dài. Đỗ Vũ Hận lẩm bẩm, có lẽ ta thật làm sai. Ta có phải hay không quá ích kỷ? Ta muốn một cái con của mình, muốn cho hải tử bồi tiếp ta sống qua ngày, nhưng là ta lại không cho được hải tử một cái cha. Ta thật sự là có lỗi với Lâm Nhi. Đỗ Vũ Hận thanh âm tuy thấp, nhưng là vẫn bị ẩn tại ngoài cửa sổ trong bụi hoa Lâm Ngật nghe được. Lâm Ngật nghe lời này, trong lòng càng là điểm khả nghi mọc thành bụi. Lâm Ngật mở miệng nói, Lâm Nhi luôn có cha, cha nàng là ai? Lâm Ngật thanh âm truyền đến trong phòng, Đỗ Vũ Hận nghe ngóng giật mình, người cũng đống nhiên đứng lên. Đồng thời trong tay áo bay ra hai khối khăn tay. Hai khối khăn tay trong phòng như hồ điệp vòng thất bay múa, trong chốc lát, trong phòng liền tràn ngập một cỗ mát mẹ thanh hương mùi. Cái mùi này là độc. Giờ phút này chỉ cần có người tự ý nhập, liền sẽ bị độc ngã. Cái kia hai khối khăn tay lại bay trở về nàng trong tay áo. Lâm Ngật thân hình cũng từ trong bụi hoa mà lên, từ cửa sổ lướt vào trong phòng. Cứ việc Lâm Ngật hiện tại không sợ rất nhiều độc, nhưng là Đỗ Vũ Hận độc Lâm Ngật đến phòng. Lâm Ngật nhập phòng liền nín thở ngậm miệng. Sau đó hắn dùng một loại để cho người ta khó mà hình dung đặc biệt ánh mắt nhìn chăm chú lên Đỗ Vũ Hận. Đỗ Vũ Hận thấy là Lâm Ngật sửng sốt một chút, sau đó tay nàng giương lên, một cỗ màu lam nhạt bột phấn mà ra, trong phòng tràn ngập ra. Giải trong phòng bảy độc. Đỗ Vũ Hận nhìn xem Lâm Ngật, tận lực giữ vững bình tĩnh cho mình, nàng nói, "Lâm Vương, hiện tại ngươi có thể mở miệng nói chuyện." Lâm Ngật thở một hơi, hắn nói, từ biệt mấy tháng, nhị tiểu thư vẫn tốt chứ? Đỗ Vũ Hận nói, tốt. Giờ phút này Đỗ Vũ Hận trong lòng lo lắng, không muốn nhìn thấy nhất chính là Lâm Ngật. Không nghĩ tới Lâm Ngật hết lần này tới lần khác vào lúc này đột nhiên xuất hiện. Hai người bốn mắt tương vọng, có vẻ hơi xấu hổ. Lâm Ngật lần này đến chính là vì tra ra tình hình thực tế chân tướng, cứ việc xấu hổ, hắn cũng phải hỏi cho rõ. Lâm Ngật ho nhẹ một chút, hắn nói, nhị tiểu thư, ta tới đây là có chuyện hỏi. Đỗ Vũ Hận giờ phút này trong lòng đã như rời sông lấp biển bình thường, nàng che giấu chính mình kích động cảm xúc, dùng bình thản khẩu khí nói, chuyện gì? Lâm Ngật nhìn chằm chằm con mắt của nàng chậm rãi nói, Lâm Nhi cha đến tột cùng là ai? Chương 2007. Người làm sao chịu nổi hai. Chương 2007. Người làm sao chịu nổi hai. Đỗ Vũ Hận giờ phút này đã minh bạch, Lâm Ngật chui vào trong phủ lại đang ngoài cửa sổ nghe lén, lại truy vấn Lâm Nhi cha là ai, nhất định là hoài nghi Lâm Nhi là nữ nhi của hắn. Đỗ Vũ Hận vốn cho rằng việc này trời biết đất biết nàng biết, coi như là vĩnh viễn bí mật, bây giờ Lâm Ngật lại theo đòi hỏi, nàng nên như thế nào ứng phó? Đỗ Vũ Hận nói, Lâm Vương, Lâm Nhi cha là ai, việc quan hệ chuyện riêng của ta, cứ việc ngươi coi ta là tỷ tỷ, nhưng là ta cũng không thể nói cho ngươi. Lâm Ngật từ nàng né tránh trong ánh mắt nhìn ra, Đỗ Vũ Hận không nói tình hình thực tế, đây càng để cho người ta hoài nghi. Lâm Ngật lại nói, Lâm Nhi cha đến tột cùng là ai? Nói, Lâm Ngật còn hướng về phía trước bước một bước, Đỗ Vũ Hận thì hướng về sau lui một bước. Giờ phút này nàng có một loại bị Lâm Ngật bước tại bên bờ vực cảm giác, nàng cảm giác ngực cũng như đè ép một tảng đá lớn, hít thở không thông. Đỗ Vũ Hận biết Lâm Ngật cá tính, nếu như không chiếm được hài lòng đáp án, tuyệt sẽ không bỏ qua. Đỗ Vũ Hận thở dài một tiếng nói, đã ngươi khăng khăng muốn biết, vậy ta liền nói, Lâm Nhi cha là trong phủ ta một tên nam bộc. Có một lần ta say rượu phía dưới mất lý trí vậy mà cùng hắn làm xuống chuyện này. Về sau ta mang thai, ta lo lắng sự tình tiết lộ hỏng Đỗ gia danh dự, ta liền đem hắn hạ độc chết hủy thi di tích. Sau đó đối ngoại ta hoang xưng Lâm Nhi là thu dưỡng đứa trẻ bị vứt bỏ, mà Lâm Ngật lại tiến về phía trước một bước, Đỗ Vũ Hận lại lui một bước, thối lui đến cái ghế bên cạnh, lại khó lui về sau. Lâm Ngật nói, ngươi đang nói láo. Ngươi như vậy thanh cao, coi như say rượu cũng không có khả năng cùng một cái hạ nhân làm xuống chuyện này. Đỗ Vũ Hận giờ phút này gần như sắp khó ngăn chặn lại chính mình tâm tình, nàng tức giận nói, đã ngươi không tin, vậy ngươi nói Lâm Nhi cha là ai? Lâm Ngật nói, là ta. Đỗ U Hận thân thể chấn một cái, sau đó nàng nói, ngươi thật điên rồi. Ngươi dựa vào cái gì nói là con gái của ngươi? Ngươi đây là vũ nhục ta, có tin ta hay không hạ độc chết ngươi? Lâm Ngật nói, Lâm Nhi dung mạo cùng ta có chỗ tương tự, còn cùng nữ nhi của ta Tiểu Phúc có giống nhau địa phương. Ngươi vì nàng đặt tên Đỗ Lâm, Lâm kỳ thật chính là Lâm, là của ta họ. Ta lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Nhi liền rất cảm thấy thân thiết, nàng cũng thích ta, nguyên lai đây là cha con liên tâm. Còn có, năm đó ta vì ngươi chữa thương, ngươi nói kiếp này lần thứ nhất bị một người nam nhân nhìn thấy thân thể, ngươi để cho ta nhớ kỹ Đỗ U Hận nói đây hết thảy đều là tự cho là thông minh cho là thôi. Ngươi chừng nào thì ta cùng giường chung gối qua a? Chưa cùng phòng Lâm Nhi là trống rỗng tới sao? Lâm Ngật nói, năm đó ở Tấn Châu ngươi hẹn ta tại khách sạn nhỏ gặp mặt, ta vào nhà sau, bị mê đảo. Lâm Ngật nói đến đây lại chưa nói đi xuống. Đỗ U Hận nội tâm giống như bại hủy, thân thể nàng rung động một chút, sau đó ngồi trên ghế. Nàng gục đầu xuống, tránh né Lâm Ngật ánh mắt. Lâm Ngật hiện tại hoàn toàn xác định, Lâm Nhi chính là mình nữ nhi. Nhìn xem Đỗ U Hận mất hồn giống như bộ dáng, Lâm Ngật giờ phút này trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Lâm Ngật kính nể Đỗ U Hận, cũng đối với nàng trong lòng còn có cảm kích, xem nàng như tỷ tỷ, đối với nàng tình cảm cũng rất thuần khiết. Kết quả, cái này tỷ tỷ mê đảo hắn, đi phản bội sự tình, còn sinh hạ Lâm Nhi. Chuyện này, hắn đột nhiên cảm thấy đã hoang đường lại thật đáng buồn. Hiện tại, hắn nên như thế nào tốt phía sau a, như thế nào cho Mai Mai cùng Cẩm Nhi bàn giao. Một lát sau, Đỗ U Hận chậm rãi ngẩng đầu. Nàng trong mắt lại là nước mắt. Lâm Ngật trong lòng đau nhói một chút. Đỗ U Hận nói Lâm Nhi là con gái của ngươi. Lâm Ngật nhẹ nhàng gật đầu. Đỗ U Hận nói ngươi muốn biết tại sao không? Lâm Ngật không nói lời nào. Hắn ngồi tại Đỗ U Hận đối diện, cầm lấy ấm trà rót hai chén nước trà. Một chén đạp đổ Đỗ U Hận trước mặt, một chén cầm lấy uống một hơi cạn sạch, như uống một chén rượu. Nếu giấy cửa sổ xuyên phá, Đỗ U Hận chỗ tính liền đem hết thảy đều nói cho Lâm Ngật. Nàng liền bắt đầu giảng, giống như giảng tố một đoạn cố sự. Ta khi còn bé dáng dấp rất đẹp, liền cùng Lâm Nhi một dạng xinh đẹp đáng yêu, cũng khoe ta để mắt. Nhưng là mười mấy tuổi thời điểm, ta dùng thử một loại độc, kết quả hủy dung. Từ chỗ nào về sau, ta liền đem gương mặt bao vây lại. Ta biết, đời này ta lại khó lấy chồng, cũng sẽ không có một người nam nhân thích ta. Ta một mực sống ở thương tâm cùng tự ti bên trong, ta cũng không dám đối với bất kỳ nam nhân nào động tâm. Lâm Ngật lúc này mới hoàn toàn minh bạch Đỗ U Hận quanh năm bao vây lấy gương mặt chân tướng. Một cái nữ tử mỹ lệ hủy dung, trong lòng thừa nhận thống khổ Lâm Ngật cũng có thể lý giải. Đỗ U Hận cũng là một kẻ đáng thương. Lâm Ngật lại rót một ly trà, uống cạn. Đỗ U Hận tiếp tục nói, thẳng đến năm đó ở Bắc Phủ Hậu Sơn ta bị trọng thương, ngươi vì ta y thương, nhìn thân thể của ta. Bắt đầu từ lúc đó trong lòng ta coi như đem ngươi trở thành làm là nam nhân của mình. Nhưng là ngươi có Tô tiểu thư, mà lại ta lại hủy dung. Ta biết ta suy nghĩ hết thảy đều là uổng công. Nhưng là ta thật không cam lòng, ta cũng không cam chịu tâm chính mình cô độc sống quãng đời còn lại. Về sau, ta liền muốn, nếu không làm được thê tử ngươi, vậy sẽ phải ngươi một đứa bé. Dạng này, ta cũng có một cái dựa vào. Cũng có người theo giúp ta vượt qua xuân hạ thu đông, vượt qua từng cái khó ngủ đêm dài. Thế là ta thiết kế tỉ mỉ, ước ngươi gặp mặt. Lao Thiên cũng thật sự là yêu ta, liền một lần kia, có Lâm Nhi. Sinh hạ Lâm Nhi, ta có hy vọng. Cuộc sống của ta cũng có tiếng cười có sát thái. Chỉ là ta có lỗi với Lâm Nhi, không cho được nàng một cái cha. Ta lại không muốn theo liền kéo một người nam nhân giả mạo ngươi. Ta chỉ có thể dỗ dành nàng, cha đi rất xa địa phương. Lâm Ngật tình yên lặng nghe lấy, trong lòng lại như trong gió biển, nhấc lên trận trận gợn sóng. Đỗ U Hận kể xong đem Lâm Ngật cho nàng đổ chén trà kia bưng lên uống một hơi cạn sạch. Sau đó thở một hơi, cảm giác như chút được gánh nặng. Nàng rốt cục đem tình hình thực tế nói ra. Đỗ U Hận buông xuống mắt trà, quay đầu, đem trong mắt nước mắt thử đi. Sau đó nàng đứng dậy nhìn xem Lâm Ngật nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất bẩn thỉu là cái tiện nữ nhân? Mặc kệ ngươi cho là như vậy đều tốt. Việc này là ta có lỗi với ngươi. Hiện tại ngươi biết trận tướng, ngươi muốn thế nào, ngươi nói. Nhưng là, ngươi tuyệt không thể đem Lâm Nhi từ bên cạnh ta cướp đi. Lâm Ngật Tiên không nói lời nào, hắn đang suy tư việc này. Hắn phải nên làm như thế nào? Trong phòng cũng biến thành như thế tĩnh. Một lát sau Lâm Ngật cũng đứng người lên. Hắn thở một hơi, nhìn xem Đỗ U Hận, dùng tràn ngập cảm kích thần sắc, dùng trịnh trọng giọng nói, cảm ơn ngươi. Đỗ U Hận ngơ ngác một chút, nàng dùng hoang mang khẩu khí nói tạ ngã. Lâm Ngật nói, tạm nghĩ cho ta sinh cái này tốt một đứa con gái. Nếu là ta Lâm Ngật nữ nhi, ta liền phải nhận nàng. Ta không thể để cho Lâm Nhi không có cha. Ta không thể để cho Lâm Nhi một năm nóng trông cha trở về, nhưng là không thấy cha bóng dáng. Như thế, ta còn đáng là đàn ông không a còn có, ta nhận nàng nhưng là sẽ không đem nàng từ bên cạnh ngươi mang đi. Để nàng vĩnh viễn bồi tiếp ngươi. Đỗ U Hận nghe lời này, trong mắt trong nháy mắt lại tuôn nước mắt. Vui mừng nước mắt. Miệng nàng môi mấp máy muốn nói cái gì, nhưng lại khó nói ra. Lâm Ngật chủ động giang hai cánh tay, đem Đỗ U Hận ôm vào trong ngực, Đỗ U Hận đầu tựa vào Lâm Ngật trong ngực mà khóc. Trong lòng nỗi khổ riêng cùng ủy khuất cũng tại thời khắc này truyền tả lấy. Cuối cùng Lâm Ngật vỗ vỗ Đỗ U Hận cũng nói ta còn có chút chuyện quan trọng phải làm. Xong xuôi sau, ta liền nhận Lâm Nhi. Những ngày này, ngươi trước nói với nàng, cha muốn trở về nhìn nàng. Chương 2008. Thần tăng gặp ma một chương 2008 thần tăng gặp ma một Lâm Ngật tiên tử biệt trở về. Xác định Lâm Nhi chính là mình nữ nhi, trên đường đi Lâm Ngật tâm tình thật sự là khó mà bình tĩnh. Trong não không ngừng hiện ra Lâm Nhi bộ dáng khả ái. Lâm Ngật trên mặt cũng thỉnh thoảng hiện ra ngọt ngào cười. Đi ra ba dặm nhiều, Lâm Ngật đánh ngựa hạ quan đạo, chiều lộ phía đông mà đi. Lúc đến Lâm Ngật nhìn thấy bên kia có một mảnh ruộng dưa, hắn chuẩn bị mua hai viên dưa trở về cho Mai Mai ăn. Lâm Ngật dẫn ngựa đi vào cạnh ruộng lều dưa trước, nhìn dưa người không tại, Lâm Ngật liền trước tiên ở qua điền trung chọn lấy hai viên trái dưa hấu hái được. Chờ một chốc lát, nhìn dưa nông dân trồng dưa trở về. Nông dân trồng dưa nói hướng tây nam dưới cây có một cái phi thường già hòa thượng ngồi ở chỗ đó niệm kinh, thời tiết nóng bức như vậy, hắn động lòng chắc ẩn, liền cho lão hòa thượng đưa quả dưa đi qua. Lâm Ngật tán dương nông phu chân thực nhiệt tình, cho thêm nông dân trồng dưa chút tiền. Nông dân trồng dưa còn đưa Lâm Ngật một cái túi. Lâm Ngật đem dưa hấu chứa ở trong túi đặt ở trên lưng ngựa. Lâm Ngật lên ngựa trước chưa chiều quan đạo mà đi, mà là đi hướng tây nam. Đi một đoạn, Lâm Ngật liền nhìn thấy phía trước dưới bóng cây ngồi một cái lao hòa thượng ngay tại ăn dưa. Lao hòa thượng này Lâm Ngật nhận ra là Phi Độ đại sư. Nguyên lai đúng là Phi Độ đại sư, Lâm Ngật xuống ngựa tới. Phi Độ đại sư nhìn thấy Lâm Ngật, trên mặt phun ra từ thiện dáng tươi cười. Lâm Ngật phụ cận chắp tay nói, không nghĩ tới lại đụng phải đại sư, thật sự là Lâm Ngật may mắn. Bay qua nói hữu duyên chắc chắn sẽ gặp nhau, vô duyên đối diện sắp bay. Phi Độ đại sư nói đem một nửa khác dưa đưa về phía Lâm Ngật nói, cái kia hảo tâm chảo nông đưa ta một viên dưa hấu, ta cũng ăn không được nhiều như vậy, cái này nửa đưa ngươi ăn. Cự chi vô lễ, Lâm Ngật hai tay tiếp nhận dưa hấu ngồi trên mặt đất cùng Phi Độ đại sư ăn dưa nói chuyện phiếm. Lâm Ngật nói, lần trước gặp đại sư nói phải hoàn thành bay đến đại sư nguyện vọng. Không biết đại sư hoàn thành không có. Phi Độ đại sư nói hai kiện, đã hoàn thành một kiện. Một kiện khác, ta phải đi Đại Tướng Quốc tự đi một lần. Lâm Ngật nói, nguyên lai đại sư muốn đi Đại Tướng Quốc sư, ta là vừa bắt đi kinh sư, cùng đường. Nếu như đại sư nguyện ý, Lâm Ngật nguyện tại đại sư đồng hành. Huyết Ma bộ tộc bí mật hướng kinh sư mà đi, Lâm Ngật lo lắng Phi Độ đại sư đụng phải Huyết Ma bộ tộc. Nhất là Thiết Ma, càng là hận tăng nhân, chỉ cần gặp được Thiết Ma tăng nhân cũng khó khăn trốn độc thủ. Phi Độ đại sư trăm tuổi chi thần, là đương đại còn sót lại thần tăng, Lâm Ngật không muốn để cho hắn gặp ngoài ý muốn mà không được chết tử tế. Phi Độ đại sư nhìn xem Lâm Ngật nói, ta minh bạch hảo ý của ngươi. Ngươi là lo lắng ta xuất sai lầm. Yên tâm đi, ta không tranh quyền thế, không gây thù hận, lại không có tài vật, không ai sẽ hại ta. Ta cũng thói quen một mình mà đi. Vây lại có thể chọn mà ngủ, đói bụng chọn vật mà ăn, không có trói buộc. Lâm Ngật nói, đã như vậy, đại sư kia cẩn thận chút. Phi Độ đại sư có chút gật đầu rồi dưới tay, hắn thả ra trong tay dưa nói A Di Đà Phật, ta nghe nói Thiếu Lâm bị ma tộc huyết tẩy. Việc này thế nhưng là thật. Côn Lôn Ma dẫn người diệt Thiếu Lâm tin tức đã truyền ra, vô luận người giang hồ hay là tam giáo cửu lưu đều khiếp sợ không thôi. Có thể nói trong giang hồ nhấc lên sóng to gió lớn. Ngay cả võ lâm Thái Sơn bắt đầu Thiếu Lâm cũng bị ma tộc diệt, điều này khiến mọi người càng thêm căm hận ma tộc, cũng càng thêm e ngại ma tộc. Lâm Ngật nói, là thật, ta tận mắt nhìn thấy. Trong chùa gần ngàn tăng chúng, trừ mấy trăm đồng tăng đào thoát, còn lại đều đã chết. Bao quát Long Thụ đại sư cùng Long Kháng đại sư. Phi Độ đại sư nghe đục ngầu ánh mắt hiện ra bi thương chi sắc. A Di Đà Phật, năm đó sư phụ ta nói qua, Thiếu Lâm trong vòng trăm năm ắt gặp một lần đại kiếp. Ai, định số a. Sau đó Phi Độ đại sư lại hỏi Lâm Ngật nói, trừ mấy trăm tăng đồng đào thoát, còn có ai sống tiếp được? Lâm Ngật nói, Diệu Tuyết, Long Đồ đại sư, còn có Long Khiếu đại sư, bọn hắn hiện tại cùng ta sánh vai chống lại ma tộc. Bây giờ bọn hắn đều tại Tân Châu, còn có hơn 100 võ tăng. Phi Độ đại sư hiện ra vui mừng thần sắc. A Di Đà Phật, thật sự là Phật chủ phù hộ. Có Diệu Tuyết tại, tăng thêm mấy trăm tăng đồng, Thiếu Lâm bất diệt. Diệu Tuyết cũng chắc chắn trọng trấn Thiếu Lâm, bởi vậy có thể thấy được, Phi Độ đại sư đối với Diệu Tuyết là ôm lấy phi thường cao kỳ vọng. Phi Độ đại sư trong mắt giống như dâng lên quang trạch, hắn tiếp tục nói, nhiều năm trước ta gặp qua Diệu Tuyết. Diệu Tuyết có tuệ căn. Hắn tại võ học bên trên tạo nghệ càng là không phải những đồng môn khác nhưng so sánh, nhất là đối với Ma Đà Hỗn Nguyên chân khí lĩnh ngộ ngay cả ta đều cảm thấy không bằng. Mà cái này Ma Đà Hỗn Nguyên chân khí thì là hết thảy trí tà chi lực khắc tinh. Đợi một thời gian, vô luận là Phật pháp hay là võ công, Diệu Tuyết thành tựu nhất định có thể cùng ta sư Minh Phi Vân so sánh nhau, trở thành một đời kỳ tăng. Lâm Ngật xem Diệu Tuyết bản thân, nghe Phi Độ đại sư nói như vậy, Lâm Ngật rất là thì tốt hơn Tuyết cao hứng. Nếu nói lên võ học, Lâm Ngật liền khiêm tốn tỉnh giáo, đại sư, người tập võ đều hướng tới võ học đỉnh phong. Vậy chân chính võ học đỉnh phong lại là cái gì đâu? Phi Độ đại sư nói nhân giả gặp nhân, trí giả gặp trí. Lâm Ngật nói, cái kia lấy đại sư góc nhìn đâu? Phi Độ đại sư nói tưởng tượng năm đó, có người nói Huyết Ma công là võ học đỉnh phong, cũng có người nói Cựu Tử thần công là võ học đỉnh phong, tôn trọng Thiếu Lâm võ lâm học thì nói Thiếu Lâm mấy môn tuyệt học mới là võ học chi đỉnh. Tranh luận rất lâu. Khi đó ta cho là, mỗi nhà võ học đều có đỉnh phong cảnh, mỗi một loại tu luyện đến cực hạn chính là đỉnh phong cảnh. Chỉ là rất nhiều võ học cuối cùng cả đời thời gian cũng có luyện đến đỉnh phong cảnh. Huyết Ma công cùng Cựu Tử thần công chỉ là mở ra lối riêng đi đường tắt thôi. Về sau ta trải qua thế sự chìm nổi, cuối cùng ta hiểu được, chân chính võ học đỉnh phong, hai chữ. Lâm Ngật nhãn tỉnh sáng lên, hắn nói đại sư, cái nào hai chữ? Phi Độ đại sư nói có, không. Có. Không. Lâm Ngật trong lòng mặc niệm lấy hai chữ này. Phi Độ đại sư híp mắt nhìn xem Lâm Ngật nói, có gì cảm tưởng? Lâm Ngật nói, Lâm Ngật ngu dốt, tạm thời chưa lĩnh ngộ trong đó vi diệu. Phi Độ đại sư duỗi ra một ngón tay, trên mặt đất vẽ một vòng tròn mà. Hắn nói ngươi vẽ một vòng tròn, vô luận ngươi vẽ bao lớn, cuối cùng vẫn sẽ trở lại mở đầu vị trí. Giống như một phong bạo mãnh liệt, vô luận nhiều mãnh liệt, cũng là bắt đầu tại bình tĩnh, mà cuối cùng vẫn là rốt cục bình tĩnh. Mà nhân sinh cũng là một cái luân hồi, xuất sinh là Hải Nhi, già lại như Hải Nhi. Lâm Ngật nghe lời này lập tức nhớ tới Lăng Thiên Sầu tại Tiểu Đảo Quang lấy thân thể đem chính mình xem như mới sinh Hải Nhi sự tình đến. Lâm Ngật hình như có sở ngộ. Lâm Ngật nói, vô luận nhân sinh, sự vật hay là võ học, đều có một cái vòng. Phi Độ đại sư nói đối với, đều có một vòng tròn. lúc nào ngươi đem cái này vòng vẽ cho vẹn, chính là định phong cảnh. Lâm Ngật đứng lên nói, đa tạ đại sư dạy bảo. Phi độ đại sư cũng chậm rãi đứng lên, hắn trụ chính mình cây kêu bóng loáng quải trượng nói lại là duyên tận lúc, đường ai nấy đi đi. Lâm Ngật nói, đại sư đi thong thả, xin nhiều thêm bảo trọng. Phi độ đại sư liền trụ quải hướng một cái phương hướng mà đi. Lâm Ngật đưa mắt nhìn đại sư vượt qua phía trước một đạo sườn đất, liền lên ngựa mà đi. Phi độ đại sư thì chậm rãi tiếp tục lấy hắn hành trình, lại đi ra một đoạn, phía trước tới năm kỵ. Năm người này mặc khác biệt, mang theo binh khí cũng không giống với. Người cầm đầu một mặt hung sát chi tượng, nhìn thấy phi độ đại sư, mấy người kia lập tức như nhìn thấy con mồi dã thú, trong mắt dần hiện ra khát máu tàn nhẫn quan mang. Chương 2009, thần tăng gặp ma 2. Chương 2009 thần tăng gặp ma 2. Nguyên lai mấy người kia là cao thủ ma tộc, bọn hắn theo huyết ma đi kinh sư, thời tiết khốc nhiệt, thiết ma để mấy người tìm dưa, hái mấy quả tươi mới dưa hấu giải nóng. Thế là một tên ma đầu liền dẫn người tìm qua điện, kết quả đụng ngay phi độ đại sư. Mấy người kia cũng đều tham dự huyết tẩy thiếu lâm, bọn hắn cũng biết thiết ma hận hòa thượng, hiện tại đụng vào một cái lao hòa thượng, nếu như giết có thể xách đầu lướng thiết ma tranh công. Cầm đầu ma đầu gọi phản thắng, hắn trước lướt xuống ngựa ngăn tại phi độ đại sư phía trước. Mấy tên thủ hạ liền cũng đều xuống ngựa đem phi độ đại sư vây lên. Phản thắng hai tay hợp thành chữ thập làm bộ nói, a di đà phật, đại sư, xin hỏi nơi đây nơi nào có qua điện? Phi độ đại sư nói nơi đây không có qua điện. Phi độ đại sư kinh lịch thế sự, xem xét liền biết mấy người kia không phải người lương thiện, cho nên vì cái kia thiện lương nông dân trồng dưa an toàn, phi độ đại sư liền không thành thật chi tiết mà báo. Phan Thắng cười, người có chút dữ tợn, hắn nói đại sư trên cổ liền có một cái dưa ta tốt lấy giao nộp. A Di Đà Phật, hy vọng đại sư thành toàn. Còn lại mấy tên cao thủ ma đạo thì phát ra ác cười. Phi độ đại sư nói A Di Đà Phật, chúng ta không thủ án, ta lại không có tiền tài, còn xin không nên làm khó lao hòa thượng. Lao hòa thượng sẽ ở Phật chủ trước thay các ngươi cầu phúc. Phan Thắng đạo, không cần cầu phúc, chỉ cần đại sư đầu lâu. Hắn vừa mới nói xong, một tên cao thủ ma đạo rút đao, từ bên trái vung đao bổ về phía phi độ đại sư cái cổ. Ngay tại đao quang cận thân trong nháy mắt, phi độ đại sư bá chẳng vá đụt cũ nát tăng bảo đông dương phát ra hô một tiếng vang, tên kia cao thủ ma đạo đao thoát thân mà bay, người cũng hướng về sau ngã xuống đất. Cái này cao thủ ma đạo mặc dù bị rung ra, nhưng không có thụ thương. Hắn từ dưới đất bật lên, kinh ngạc nhìn xem phi độ đại sư. Phan Thắng giật mình, trong tay hắn roi sắt tấn mãnh quất hướng phi độ đại sư. Lần này theo huyết ma mà đi 20 tên cao thủ ma đạo, là từ mấy trăm người bên trong chọn lựa mà ra. Võ công đều không kém. Đối mặt cái này lăng lệ một roi, phi độ đại sư hướng trái bước một bước, thân hình nhìn như chậm chạp, nhưng lại vừa vặn né qua cái này tấn mãnh một roi. Phan Thắng giận dữ, hắn hướng còn lại mấy cái kêu lên, đều là người chết sao? Thế là mấy khắc tranh thủ thời gian vung lên binh khí hướng phi độ đại sư công tới. Mấy người đao, kiếm, sắt, dịu sen lẫn thành một mảnh binh khí quang ảnh đem phi độ đại sư bao phủ. Phi độ đại sư tại mảnh này binh khí trong quang ảnh chống trượng xê dịch, hành động nhìn như chỉ độn, nhưng lại không một kiện binh khí đánh vào trên người hắn. Hắn ngược lại thong dong từ mảnh kia trong quang ảnh đi ra. Phan Thắng cùng mấy tên cao thủ ma đạo cũng không biết lao hòa thượng này là thế nào từ bọn hắn vây quanh cùng trong công kích toàn thân trở ra. Mấy người sắc mặt cũng lập tức thay đổi, bọn hắn mới cái này minh bạch, nguyên lai cái này giản mua gầy yếu lao hòa thượng võ công không tầm thường. Phan Thắng ra mặt có quắp đối với phi độ đại sư nói nguyên lai là cái võ công cao cường lao hòa thượng. Phi độ đại sư nói A Di Đà Phật, ta là có Phật chủ phù hộ, cho nên ta khuyên các vị hay là bỏ xuống đồ đao biết nghe lời phải. Đúng vào lúc này, một đầu thân hình nhanh chóng mà đến. Sau đó người này thanh âm cũng truyền tới. Phật chủ phù hộ, ta ngược lại muốn xem hôm nay Phật chủ làm sao phù hộ ngươi. Phan Thắng cùng thủ hạ xem xét, lập tức phân chấn. Tới là Thiết Diện Thần Quân. Thiết Diện Thần Quân thân hình nhanh chóng, trong chốc lát liền đến phụ cận. Thiết Diện Thần Quân tiên triều đối với Phan Thắng mấy người nói để cho các ngươi tìm qua điện, gần nửa canh giờ, chút chuyện như vậy đều không làm được. Phế vật. Nguyên lai Phan Thắng mấy người chưa về, huyết ma liền để Thiết Diện Thần Quân đến tìm hiểu ngọn ngành. Bị thiết ma cửa trách, Phan Thắng mấy người dọa đến không dám gặp âm thanh. Sau đó Thiết Diện Thần Quân đem khiếp người đỏ mắt nhìn về phía phi độ đại sư, hắn nói lại gặp mặt. Vốn cho rằng ngươi lão không chói gà chi lực, không nghĩ tới thâm tàng bất lộ. Phi độ đại sư nói A Di Đà Phật, không cửu không oán còn xin không nên làm khó lao hòa thượng. Thiết Diện Thần Quân nói ta giết người, mặc kệ đối phương cùng ta có thù hay không, ta muốn giết liền giết. Thú hổ, ngươi là hòa thượng, chỉ cần là hòa thượng liền phải chết. Nói đi Thiết Diện Thần Quân đống nhiên xuất cước, một cước đá hướng phi độ đại sư lồng ngực. Thiết Diện Thần Quân ra chiêu, nhưng không phản thắng bọn hắn đáng sợ quá nhiều, nhất là nội lực càng là dọa người. Phi độ đại sư trong tay trượng vung lên, dùng trượng đánh vào Thiết Diện Thần Quân gan bàn chân bên trên. Phanh một tiếng, thủ trượng rung động, phát ra muốn ngừng nước tiếng vang. Phi độ đại sư thân thể gầy nhỏ cũng run lên một cái. Thiết Diện Thần Quân thân hình chớp động mà lên, trong chớp mắt liền đến phi độ đại sư hướng trên đỉnh đầu. Thiết Diện Thần Quân phát ra một tiếng ma hống, một trưởng bộ hướng phi độ đại sư đầu lâu. Phi độ đại sư nâng lên một trưởng đón lấy Thiết Diện Thần Quân trưởng. Hai trưởng tương đối, phi độ đại sư bị chấn liền lùi lại, Thiết Diện Thần Quân thân thể cũng rung động hai lần. Thiết Diện Thần Quân thân hình bay xuống rơi xuống đất, liên tục xuất trưởng công kích phi độ đại sư. Phi độ đại sư cứ việc không muốn đánh, nhưng là cũng chỉ có thể ứng phó Thiết Diện Thần Quân lăng lệ thế công. Cũng liền vào giờ phút này, cách đó không xa một gốc rậm rạp trên tán cây, mơ hồ có một cái hình ảnh. Một đôi phát ra hồng quang con mắt, xuyên thấu qua cảnh lá nhìn xem cùng Thiết Diện Thần Quân chu toàn phi độ đại sư. Phi độ đại sư không chỉ không giết người, còn không thương tổn người, còn không chủ động công kích, tất cả chiêu số chỉ là tự vệ, còn không bằng Phương Thanh Vân. Phương Thanh Vân còn có công chiêu, còn đả thương người. Phi độ đại sư vốn là lớn tuổi lực suy, lại như thế đấu pháp, mấy chục chiêu liền rơi vào hạ phong. Thiết diện thần quân thế công thì càng phát ra lăng lệ, phi độ đại sư vừa tránh thoát thiết diện thần quân một chân, thiết diện thần quân thân hình đột nhiên quỷ dị biến đổi, đến phi độ đại sư phía bên phải, một trường đánh về phía phi độ đại sư dưới xương sườn. Phi độ đại sư giờ phút này cũng không nhanh bằng thiết diện thần quân, hắn chỉ có thể gắng gượng một trường. Hắn tăng y phát ra hô một tiếng vang, thiết diện thần quân một trường kia đánh vào phi độ đại sư dưới xương sườn. Mặc dù một trường này đánh vào phi độ đại sư cương khí hộ thân bên trên, nhưng là thiết ma nội lực quá mạnh, hay là đem phi độ đại sư đánh trong miệng phun ra một ngụm máu. Phi độ đại sư dùng bất đắc dĩ khẩu khí niệm một tiếng A Di Đà Phật, đột nhiên ngồi xếp bằng dưới đất, trong tay đếm lấy Phật châu bắt đầu niệm kinh đến. Cái này khiến thiết diện thần quân cùng mấy cái ma chảo đều rất kinh ngạc. Thiết diện thần quân chưa thừa cơ mà công, hắn nhìn chằm chằm phi độ đại sư nói đùa nghịch hoa chiêu gì. Phi độ đại sư khỏe miệng còn mang theo sợi máu, hắn nói vô chiêu có thể đùa nghịch. Ta không phải đối thủ của ngươi, cũng khó thoát thân, cho nên đánh xuống không có ý nghĩa. Hiện tại, ngươi muốn đầu lâu ta, lấy thôi. Thì ra là thế. Thiết diện thần quân nói nếu đại sư để cho ta lấy đầu lâu, vậy ta liền làm thỏa mãn đại sư nguyện, chặt xuống đại sư đầu lâu. Phan Thắng là định nọ thiết diện thần quân, nhanh lên đem chính mình bội kiếm hai tay đưa lên. Ma quân, dùng của ta kiếm đem du một đầu này chặt đi. Thiết diện thần quân liền đi tiếp kiếm. Cũng liền vào lúc này, Phan Thắng phát ra một tiếng thảm liệt gọi. Thiết diện thần quân cũng giật mình, hắn nhìn thấy Phan Thắng trước ngực thêm một cái tay. Một cái khô cạn trắng bệnh như bôi một tầng đá phân trắng tay. Hình như quỷ thủ bình thường. Phan Thắng trước ngực đương nhiên không có khả năng chống giống mọc ra một bàn tay. Là cái tay này từ Phan Thắng phía sau lưng thâm nhập quan sát, lúc trước ngực mà ra. Sau đó cái tay này rút ra, Phan Thắng trước ngực nhiều một cái lỗ máu, dâng trào máu tươi. Phan Thắng thi thể cũng không ngã xuống, mà là bay thẳng mà lên. Theo thân thể của hắn không ngừng dâng lên, thân thể của hắn cũng vỡ ra, một mảnh huyết nhục trên không trùng phiêu tán rơi rụng. Tình hình này, cả kinh còn lại mấy cái ma trả hồn đều muốn xuất hiếu. Chương 2010 Thần Tăng gặp ma ba. Chương 2010 Thần Tăng gặp ma ba. Phan Thắng thân thể bay lên, chỗ hắn đứng liền xuất hiện một người. Người này thân hình nhỏ gầy, mặc trên người một kiện rộng thùng thình áo bào trắng. Áo choàng này cùng hắn khô quắt nhỏ gầy thân hình không đáp, lộ ra rất lỏng đổ. Mặt người này bên trên cũng mang theo một bộ mặt sắt, chỉ là mặt sắt nhan sắc là màu đỏ. Hắn trần trụi ở bên ngoài da thịt đều trắng bệnh tỏa sáng, như bôi một phòng môi. Người này chính là hết sức thần bí tinh ma. Phan Thắng mấy người chưa về, huyết ma để thiết diện thần quân đến đây tìm hiểu. Để phòng bất chắc, huyết ma để tinh ma trợ thiết diện thần quân. Tinh ma một mực núp trong bóng tối, nhưng là hắn bây giờ lại hiện thân, vì không để cho tinh ma bại lộ. Trừ dư Bắc huyết cùng huyết ma nô, còn lại người trong ma đạo căn bản không biết tính ma tồn tại. Giờ phút này tính ma hiện thân, cũng thủ đoạn tàn nhẫn đem Phan Thắng giết chết, còn lại mấy cái ma chảo quá sợ hãi. Tính ma tay phải hướng một tên trận mắt ốc mồm cao thủ ma đạo một chảo, tên điên như bị gió thổi lên bình thường bị hút bay đến tính ma hướng trên đỉnh đầu. Tính ma phát ra quái dị tiếng kêu, tay cắm vào tên kia ma chảo thân thể. Tên kia ma chảo phát ra để cho người ta dùng mình tiêu thảm, thân thể sau đó mang theo một cỗ huyết thủy bay ra ngoài. Đao trong tay của hắn lại rơi tại tính ma trong tay. Tính ma mở to miệng, đem trên cương đao một khối lưỡi đao cắn xuống. Sau đó dắt băng nhai nuốt lấy, như ăn mỹ vị bình thường. Còn lại ba tên ma chảo nhìn càng là sợ hãi. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy người. Vậy mà ăn nhai lưới dao như ăn cơm bình thường. Một tên cao thủ ma đạo run giọng hướng thiết diện thần quân kêu lên, ma quân, mau giết hắn. Thiết diện thần quân liền bỗng nhiên xuất thủ, nhưng là thiết diện thần quân cũng không phải là hướng tính ma xuất thủ, mà là hướng cái kia ba tên ma chảo xuất thủ. Thiết diện thần quân thân hình chớp động mấy lần, liên tục xuất trưởng đem cái kia ba tên thủ hạ đánh chết tại dưới lòng bàn tay. Bởi vì ba người này gặp được thần bí tính ma, liền phải chết. Phát sinh hết thảy, để phi độ đại sư không hiểu. Phi độ đại sư tiếp tục đếm lấy Phật châu nhớ tới trải qua. Thiết diện thần quân thì nhìn xem tĩnh ma huấn tiếng nói, ai bảo ngươi tự tiện hiện thân. Tĩnh ma đem trong miệng nhai nát lưỡi đao nuốt vào, còn lộc cộc nuốt tiếp theo miệng nước bọt. Sau đó hắn hướng ngồi dưới đất niệm kinh phi độ đại sư nhìn thoáng qua dùng mơ hồ không rõ thanh âm nói, không có khả năng giết. Giết hòa thượng thiết diện thần quân cũng không biết tĩnh ma thân phận chân thật. Hắn hận hòa thượng tận xương, tĩnh ma lại không để cho giết hòa thượng, cái này khiến thiết diện thần quân hoang mang vừa tức buồn bực. Thiết diện thần quân nói mặc kệ ngươi sự tình. Tranh thủ thời gian giấu. Tính ma lắc đầu, vẫn là dùng mơ hồ thanh âm nói, không có khả năng. Giết hòa thượng sau đó tính ma thân hình bổ sáng một chút, ủy dị như mị, trong nháy mắt liền đến phi độ đại sư trước mặt. Bởi vì quá nhanh, nguyên địa lưu hắn lại hình ảnh ảo. Tính ma ngồi xổm người xuống, ánh mắt cơ hồ cùng phi độ đại sư nhìn thẳng. Phi độ đại sư ngửi được tính ma trên người có nồng đậm huyết tinh chi khí. Phi độ đại sư nhìn xem tính ma cặp kia đỏ mắt cũng nhìn chằm chằm phi độ đại sư. Phi độ đại sư diện mục tường hòa, như Phật diện. Tính ma thì huyết hồng mắt sắc dữ tợn, giống như một tấm ma quỷ gương mặt. Miệng của hắn cũng há miệng, hàm răng của hắn sắc nhọn như manh thú bình thường, một sợi nước bọt cũng thuận khỏe miệng chảy xuống. Giờ khắc này, là Phật cùng ma đối mặt. Một cái là từ thiện chi Phật, cái này một cái là tội ác chi ma. Tinh ma rỗi ra bị máu tươi nhiễm đỏ tay, đang bay độ đại sư trên mặt nhẹ nhàng vuốt ve, trong mắt của hắn giống như có kích động con trạch. Tinh ma nói cùng, hòa thượng tốt, kiệt kiệt, tốt hòa thượng, không có khả năng giết hòa thượng. Ngươi đi a phi độ đại sư nhậm tinh ma huyết thủ khẽ vuốt mặt của hắn, trong miệng hắn không ngừng nhớ tới A Di Đà Phật. Thiết diện thần quân thật sự là không biết như đồng hành thi đi thịt giống như tính ma tại sao lại che chở hòa thượng. Thiết diện thần quân mặc dù tức giận, nhưng là cũng không thể là giết một cái lao hòa thượng cùng tính ma xung đột. Kết quả chỉ có thể là đánh đại nhất trận. Thiết diện thần quân hướng liếc nhìn chung quanh, đối với Tĩnh Ma nói tranh thủ thời gian che giấu. Tĩnh Ma ngẩng đầu lên, đỏ mắt lộ ra để cho người ta không rét mà run hung quang, hắn kích động nói, không có khả năng giết hòa thượng. Không có khả năng Thiết diện thần quân nói ta không giết lão hòa thượng này. Chúng ta đi. Thiết diện thần quân cũng lo lắng Tĩnh Ma bại lộ thời gian dài phức tạp. Vì để cho Tĩnh Ma tin tưởng mình không giết lão hòa thượng này, Thiết diện thần quân thân hình trước hết hướng một phương mà đi, cũng thúc giục Tĩnh Ma đi mau. Tĩnh Ma rồi về khẽ bước phi độ đại sư gương mặt huyết thủ. Phi độ đại sư cũng đình chỉ niệm Phật hảo, hắn dùng ấm áp ánh mắt nhìn xem Tĩnh Ma nói A Di Đà Phật, ma vậy mà hộ Phật. Người là ai a? Tĩnh Ma phát ra quái dị cười, hắn nói ta là ai? Đúng vậy a. Ai vậy? Phi độ đại sư bất đắc dĩ mà cười, nguyên lai tên ma đầu này náo hỗn loạn, căn bản không biết chính mình là ai. Phi độ đại sư nói A Di Đà Phật, chẳng cần biết ngươi là ai, trong lòng ngươi có Phật, nguyện Phật chủ phù hộ ngươi. Tĩnh Ma nói bảo đảm. Phù hộ nói đi, thân hình hắn trong nháy mắt biến mất. Người đã trượt bên ngoài. Sau đó thân hình như huyễn ảnh lại tránh hai lần liền không gặp lại bóng dáng. Nhị ma đều đi, Phi độ đại sư đứng dậy, hắn vui mừng lẩm bẩm, A Di Đà Phật, khó trách sư minh năm đó nói, trong ma tâm cũng có Phật. Cái này trong ma tâm liền có Phật. Phi độ đại sư tiếp tục hắn hành trình. Thiết diện thần quân mang theo Tĩnh Ma trở về, hắn sẽ phát sinh sự tình chi tiết bẩm báo huyết ma. Song việc Thiết diện thần quân nói thật không biết Tĩnh Ma vì sao cứu lão hòa thượng kia, ta chỉ có thể tha lão hòa thượng kia mang theo Tĩnh Ma mau chóng rời đi. Thiết diện thần quân hoang mang, huyết ma trong lòng cũng hiểu được, bị tác hồn châm người khống chế, vô luận đầu não cỡ nào hỗn loạn, nhưng là sâu trong linh hồn hay là sẽ lưu lại một chút đối với qua lại ký ức. Tĩnh Ma thân phận đặc thù, cùng Thiếu Lâm có cực sâu nguồn gốc, cho nên lưu lại ký ức thúc đẩy hắn bảo hộ hòa thượng. Đây cũng chính là huyết ma vị để Tĩnh Ma tham dự huyết tẩy Thiếu Lâm nguyên nhân. Huyết ma cũng không đem Tĩnh Ma thân phận chân thật nói cho Thiết diện thần quân, hắn chỉ là đối với Thiết diện thần quân nói ngươi giết mấy tên thủ hạ kia, làm rất đúng. Hiện tại Tĩnh Ma không phải bại lộ thời điểm. Lâm Ngật bọn hắn căn bản không biết Tĩnh Ma tồn tại. Tĩnh Ma sẽ cử đi rất tác dụng lớn trận. Thiết diện thần quân nói, nhưng là lão hòa thượng kia nhìn thấy Tĩnh Ma. Huyết ma đạo, hắn mặc dù nhìn thấy, nhưng là hắn chưa chắc sẽ đụng phải Lâm Ngật, chưa chắc sẽ nói lên. Mà lại lão hòa thượng này cũng không biết Tĩnh Ma là ai. Nhiều nhất cho rằng là ma tộc bên trong một cái lợi hại cao thủ. Bất quá để cho an toàn, ngươi dẫn người tìm kiếm bên dưới lão hòa thượng kia, nếu như tìm tới, liền giết. Chúng ta đi đầu, đến kinh thành, tại lần trước địa điểm đặt chân tụ hợp. Thiết diện thần quân nói là. Thiết diện thần quân về phía sau, dư bác huyết đối với huyết ma đạo, lần này thật sự là suýt nữa ra kém con á về sau giết tăng nhân thời điểm, tuyệt không thể để Tĩnh Ma nhìn thấy. Còn có, ta hiện tại lo lắng Lâm Ngật biết hành tung chúng ta, cho nên hắn cũng sẽ đi kinh thành. Lần này yêu hồn rốt cục muốn đối với Lục Tương độc thủ, lúc mấu chốt này bên trên không có khả năng kém con. Huyết ma dùng đùa cợt thần sắc nói Lâm Ngật đương nhiên không thể coi thường, nhưng là hiện tại có người vì yêu hồn chỗ dựa, coi như Lâm Ngật cũng đi kinh thành lại có thể thế nào. Nếu như hắn đi vừa vặn, thiết kế ngay cả hắn cùng một chỗ giải quyết. Chương 2011. Tướng tướng tranh đấu một chương 2011 tướng tướng tranh đấu một Lâm Ngật cùng Phi Độ đại sư đừng sau liền trở về khách sạn. Lâm Ngật ôm dưa hấu tiến vào Mai Mai gian phòng. Mai Mai cũng một mực tại trong phòng chờ lấy Lâm Ngật trở về cho nàng một cái công đạo. Nhìn thấy Lâm Ngật, Mai Mai trong lòng tức giận cũng không cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Lạnh lùng như băng ngồi ở chỗ đó. Lâm Ngật đem tay chảo cắt, chọn lấy một răng lớn, lại đem qua tử lấy ra, sau đó đưa tới Mai Mai trước mặt nói ta từ trong đất hái tới, rất tươi mới. Đỏ bầu dưa hấu cắt, lại tươi mới lại ngọt, xin mời nương nương hưởng dụng. Mai Mai đưa tay đem dưa hấu mở ra nói cái gì nhưng ta hiện tại cũng không muốn ăn, người đi lâu như vậy, nên cho ta một cái công đạo đi. Lâm Ngật cầm cái kia răng dưa hấu, thật không biết như nói. Lâm Ngật nói, người ăn trước miệng giảm nhiệt khí, ta lại chi tiết báo cáo. Mai Mai trừng mắt liếc hắn một cái, liền tiếp nhận dưa hấu ăn một miếng. Quả thật là nhẹ nhàng khoan khoái ngọt ngào nước miếng giải khát. Mai Mai liền lại kêu hai cái, nàng vừa ăn vừa nói, hiện tại ngươi có thể bẩm rõ. Lâm Ngật biết rõ Mai Mai đối với mình một mảnh chân tình, hiện tại chính mình có một cái con gái tư sinh nhi, hắn cũng thật sự là khó mà mở miệng. Bất quá hắn đã quyết định, không giấu giếm. Hắn đến nhận Lâm Nhi nữ nhi này. Dù sao hải tử là vô tội. Lâm Ngật nói, ta đi tìm Đỗ Ưu Hận, cha ra, Lâm Nhi đích thật là nữ nhi của ta. Cứ việc Mai Mai đã suy đoán Lâm Nhi 89/10 là Lâm Ngật nữ nhi, bây giờ Lâm Ngật chính miệng thừa nhận, ghen tị cùng hỏa khí hay là do không nổi từ trong lòng bay lên. Mai Mai tức giận đến cầm trong tay dưa hấu ném ở Lâm Ngật trên thân nói ta nói không sai đi. Quả thật là ngươi. Ngươi dĩ nhiên thẳng đến giấu giếm ta cùng Cẩm Nhi. Thật sự là vô sỉ, ta làm sao lại mắt bị mù bị ngươi lừa. Ta vẫn là về ta phiêu linh đảo làm thần của ta nữa đi. Từ đây chúng ta lại không liên quan vô luận Mai Mai có bao nhiêu gái Lâm Ngật, nhưng là thân là một nữ nhân, nam nhân yêu mến phản bội là khó mà dễ dàng tha thứ cùng tiếp nhận. Mai Mai thống khổ không chịu nổi. Nàng bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt xung doanh nước mắt, liền muốn rời khỏi. Lâm Ngật một thanh níu lại nàng nói, Mai Nhi, ngươi nghe ta nói. Ta bắt đầu thật không biết, lúc trước mới biết được chân tướng. Nếu như ta sớm biết, ta sẽ không giấu giếm ngươi cùng Cẩm Nhi. Mai Mai muốn hất ra Lâm Ngật tay, nhưng là quăng hai lần chưa hất ra, nàng tức giận nói, ta cũng không tin, ngươi cùng những nữ nhân khác làm ra cái nữ nhi đến ngay cả mình cũng không biết. Lâm Ngật nói, thật không biết, sự tình có ẩn tình khác. Mai Mai đạo, tốt, vậy ta liền nghe nghe là cái gì điều bí ẩn. Lâm Ngật nói, nguyên lai năm đó ta bị Đỗ Ưu Hận mê đạo, mới phạm phải sai lầm này. Ta căn bản không biết rõ tình hình. Mai Mai nghe xong sửng sốt một chút, sau đó nàng dùng một loại dở khóc dở cười thần sắc nói ngươi nói Đỗ Ưu Hận mê gặp ngươi, lại phi lễ ngươi. Sau đó lại Lâm Nhi. Ngươi lại lừa gạt ta sao? Lâm Ngật cười khổ nói, nghe là hoang đường, nhưng lại là thiên chân vạn sắc. Mai Mai nhìn chằm chằm Lâm Ngật con mắt, Lâm Ngật trong mắt đúng là thẳng thắn chi sắc. Bằng Mai Mai trực giác, Lâm Ngật không có nói láo. Nói như thế, Lâm Ngật cũng không sai. Chính mình nam nhân bị người khác nữ nhân dùng thuốc mê đạo phi lễ, Mai Mai cũng khó chứa nhịn. Mai Mai trong mắt sát cơ thoáng hiện, nàng nói, thua thiệt nàng là tiếng tăm đầy giang hồ, nguyên lai là một cái hèn hạ vô sỉ tiện nhân, ta hiện tại liền đi giết nàng. Lâm Ngật vẫn dắt lấy nàng cánh tay không thả, Lâm Ngật nói, nàng cũng là một cái đáng thương nữ nhân. Ngươi nghe ta từ từ nói, Lâm Ngật liền đem sự tình từ đầu chí cuối kỹ càng nói cho Mai Mai. Mai Mai thế mới biết, nguyên lai Đô Ưu Hận tuổi nhỏ hủy dung, một mực sống ở tự ti trong thống khổ. Mà Lâm Ngật vì nàng y thương nhìn qua nàng thân thể, nàng liền đem Lâm Ngật coi như chính mình nam nhân, cũng muốn một cái Lâm Ngật hài tử đến bồi bạn nàng. Để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật một đời độc thân, nguyên lai chỉ là một cái hủy dung mạo nữ tử đáng thương. Mai Mai giờ phút này thật sự là ngũ vị tạp trần, cũng không biết nên dùng cái gì tâm tính đến đối đại Đô Ưu Hận. Mai Mai đạo, vậy ngươi quyết định làm sao bây giờ? Lâm Ngật nhìn xem Mai Mai con mắt nói, Lâm Nhi là nữ nhi của ta, nàng là vô tội, ta phải nhận nàng. Ta không thể để cho nàng không có cha. Không nhận, ta không mặt mũi nào sống ở trên đời này. Mai Mai đạo, có phải hay không nhận Lâm Nhi, còn muốn tiếp nhận Đỗ Ưu Hận? Vậy ta thành phần ngươi. Lâm Ngật nói, ta chỉ nhận Lâm Nhi. Đỗ Ưu Hận ta một mực xem nàng là bản thân, chỉ có tình nghĩa, không thích gì ta nói qua, tâm ta nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng hai người, có ngươi cùng Cẩm Nhi, đời này là đủ. Ta nhận Lâm Nhi, Đỗ Ưu Hận cũng sẽ không để ta đem Lâm Nhi mang đi. Liên để Lâm Nhi theo nàng đi. Mai Mai nghe trong lòng cũng cảm thấy thông thuận rất nhiều. Mai Mai đạo, việc này sai tại Đỗ Ưu Hận. Ngươi nói đúng, Lâm Nhi là vô tội. Ngươi quyết định nhận Lâm Nhi là cái đàn ông. Lâm Ngật như chút được gánh nặng thở một hơi cười nói, ta liền biết ta Mai Nhi là người hiểu chuyện. Mai Mai đạo, đừng nuốt mông ngựa, cũng đừng cao hứng quá sớm, ta cửa này qua, còn có Cẩm Nhi cái kia con đâu. Lâm Ngật lại cầm một răng dưa dâng lên nói, đến lúc đó còn xin nương nương vì ta nói tốt vài câu. Mai Mai tiếp nhận dưa cắn một cái nói, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Ta sẽ vì ngươi nói tốt. Vậy ngươi chuẩn bị lúc nào nhận Lâm Nhi? Lâm Ngật nói, nhận Lâm Nhi, ta kẻ làm cha này làm sao cũng phải theo nàng hai ngày. Bây giờ không phải là thời điểm. Đợi đem kinh thành chuyện, ta lại nhận Lâm Nhi. Một hồi chúng ta liền lên đường. Mai Mai đạo, ta thật nghĩ không thông, huyết ma để hoàng thượng tức giận, hắn vì sao còn dám đi kinh thành? Có phải là hắn hay không chưa chắc là đi kinh thành? Lâm Ngật nói, ta cảm thấy hắn chính là đi kinh thành. Về phần đi làm cái gì, huyết ma làm việc để cho người ta khám phá, chúng ta chỉ có thể về phía sau gặp chiêu phá chiêu. Lâm Ngật ba người lại khởi hành chiều kinh thành mà đi. Hai ngày sau, ba người tiến vào kinh thành. Đông Môn Tiết Hồ bị mất trước sau, liền đem trong nhà người hầu đều phân phát, đem ra quyến an trí lao trạch. Đông Môn Tiết Hồ trở về giữ nhà người. Hiện tại huyết ma bắt đầu trả thù, Đông Môn Tiết Hồ cũng lo lắng ra quyến an toàn. Hắn chuẩn bị lại đem ra quyến chuyển rời đến bí mật hơn địa phương. Lâm Ngật cùng Mai Mai trước tìm khách sạn tìm nơi ngủ trọ, Lâm Ngật ăn vài thứ lại đổi thân sạch sẽ y phục liền đi lục phủ. Lâm Ngật đến, Lục Tương gia thật cao hứng. Đoạn trước thời gian Lục Tương gia nhận được Lâm Ngật truyền tin, biết Lâm Ngật trừ Lý Thập Ngũ Mai Sơn nữ hai cái huyết ma nô, còn liên tục thất bại huyết ma. Cái này khiến Lục Tương vui mừng khôn xiết. Hai người tại Lục Tương thư phòng nói riêng. Lâm Ngật nói, mấy ngày trước đây, chúng ta lại trừ xả kiếm lao ma cùng dư đại tiên, còn tiêu diệt 400 ma chúng. Mà trông trở về là ta nội ứng, bại lộ sau tự vẫn chết. Cho nên hiện tại huyết ma chỉ có Bắc ma cùng Thiết ma hai cái này huyết ma nô. Lục Tương nghe xong càng là cao hứng, hắn nói lúc trước huyết ma phục sinh, người ta đều khiếp sợ không thôi. Nhưng là hắn trung quy là người, không phải thần, cũng không phải là không thể chiến thắng. Hiện tại sự thật đã chứng minh hết thảy. Chúng ta thắng lợi trong tầm mắt. Lâm Ngật nói, nhưng là huyết ma cuối cùng không phải hạ người bình thường. Giống như lần này hắn vì sao vào kinh, ta liền muốn không rõ ý hắn hình. Lục Tương gia giờ phút này tâm tình thật tốt, hắn cười nói, vậy ngươi liền từ từ suy nghĩ. Đối phó huyết ma giao cho ngươi, ta hiện tại đến toàn lực ứng phó ngươi cái kia tốt huynh trưởng. Hắn hiện tại là liên tiếp hướng ta nổi lên, lại là tội, lại là phái người ám sát, lại là giải lời đồn nói xấu ta, thật sự là hoa dạng chồng chất để cho người ta đáp ứng không xuể. Lâm Ngật cũng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra trận này tướng tướng tranh đấu cỡ nào gió quỷ mây quẹt hung hiểm ngàn vạn. Nhưng nhìn Lục Tương bộ dáng, đã tính trước. Lục Tương lại đè thấp giọng nói, ta cũng không ngừng phản kích, mà lại ta âm thầm sưu tập rất nhiều bất lợi cho hắn đồ vật, hiện lên cho hoàng thượng. Hoàng thượng tức giận, người huynh trưởng tốt ngày chỉ sợ muốn tới đầu. Chương 2012, tướng tướng tranh đấu 2 chương 2012 tướng tướng tranh đấu 2, cầu nguyện phiếu, thuận chúc thân yêu các độc giả ngày lễ quốc tế lao động khoái hoạt. Lục Tương ra cho Lâm Ngật giảng cùng Tượng Quan Minh Hoàng Minh tranh ám đấu tình huống. Đối với trận này tướng tướng đấu tranh, Lục Tương ra lộ ra thỏa thuê mãn nguyện, có lòng tin thắng được cuối cùng thắng lợi. Lục Tương gia nói xong lại nhìn xem Lâm Ngật nói, ta biết ngươi cùng Thượng Quan Minh Hoàng giao tình, dù sao cùng một chỗ tại Phong Tường Thành đồng cam cộng khổ hoạn nạn đánh bại Tây Vực đại quân lập công lớn. Thượng Quan Minh Hoàng càng là trước mặt người khác thường tán dương ngươi, lấy có ngươi người huynh đệ này làm binh. Nhưng là hắn không dung ta, ta cũng chỉ phấn khởi phản kích. Hy vọng ngươi có thể hiểu được, ngươi cũng ai cũng không cần trợ, miễn cho khó xử. Đối đầu Quan Minh Hoàng, Lâm Ngật sớm đã có chính mình dự định. Hiện tại Lục Tương cùng Thượng Quan Minh Hoàng là triều đình đại quan đọ sức, bây giờ Lâm Ngật đến toàn lực đối phó huyết ma, cho nên cũng không chuẩn bị cuốn vào triều tranh. Chiều tranh gió quỷ mây quyển, hơi không cẩn thận liền sẽ gây một thân phiền phức. Lâm Ngật nói, ta hiểu Tương gia. Tương gia cứ việc buông tay mà làm, chỉ là ta người huynh trưởng này không phải hạ người bình thường, Tương gia phải cẩn thận. Thượng Quan Minh Hoàng bản sự, Lục Tương tự nhiên tâm lý nắm chắc, cho nên cùng thượng quan Minh Hoàng đọ sức, phi thường cẩn thận không dám có chút chủ quan. Cũng liền vào lúc này, Lục Tương gia thân tín ở ngoài cửa bẩm báo, nói Kim Diện thị vệ đến phủ bái phòng. Kim Diện thị vệ là hoàng thượng người tín nhiệm nhất, tự mình đến phủ nhất định phải có việc. Lục Tương gia cũng không chậm trễ, chuẩn bị tự mình nên đón. Lục Tương gia đứng dậy đối với Lâm Ngật nói, ngươi cái này trước Kim Diện thị vệ muốn hay không cùng đi với ta nên bên dưới hiện tại Kim Diện thị vệ. Lâm Ngật cười nói, thương gia, ta liền không lộ diện, miễn cho bị hoàng thượng biết ta đến kinh không vào cung diện thánh trách tội. Ta ngay ở chỗ này nhấm nháp tương gia trà ngon, chờ lấy tương gia. Lục Tương liền ra ngoài nên đón Đằng Vân. Lâm Ngật ngay tại Lục Tương thư phòng uống trà nghĩ đến sự tình. Lâm Ngật suy nghĩ Phi Độ đại sư nói tới võ học đỉnh phong là hai chữ, có hay không? Hai chữ này hàm nghĩa chân chính Lâm Ngật vẫn chưa hoàn toàn thẳng ngộ. Lâm Ngật liền đi tới trước án, hắn trải rộng ra một trang giấy, cầm bút lên chám mặc ở trên giấy họa quyển. Một cái tiếp theo một cái vòng. Lâm Ngật một bên vẽ vài vòng, vừa nghĩ hai chữ này càng sâu hàm nghĩa. Ước chừng qua ăn xong bữa cơm, Lục Tương về tới thư phòng. Lâm Ngật nhìn thấy Lục Tương rạng rỡ, liền cười nói, "Tương gia, xem ra Kim Diện thị vệ đến nhà là có việc mừng a." Lục Tương gia thấp giọng nói, "Đang đại nhân đến phủ là truyền hoàng thượng mật chỉ. Hoàng thượng mệnh ta gần nhất nhìn chằm chằm thượng quan Minh Hoàng. Hoàng thượng còn chuẩn bị điều ta môn sinh Phùng Xuân tướng quân là thượng quan Minh Hoàng phó tướng, lại để cho ta nắm chặt thời gian sưu tập thượng quan Minh Hoàng chứng cứ phạm tội, đến lúc đó bằng chứng như núi, thượng quan Minh Hoàng cùng nó vây cánh cũng liền không lời có thể nói. Cho nên đến thời cơ thích hợp, liền có thể gọi đi thượng quan Minh Hoàng bình quyền, để Phùng tướng quân thay vào đó." Lâm Ngật nói, "Chúc mừng Tương gia." Lục Tương hân an ủi nói, "Hoàng thượng lần này là đứng ở ta nơi này bên. Dù sao ta trung thành tuyệt đối, vì hoàng thượng du trường giang núi xã tắc có thể nói là cúc cung tận tụy. Hoàng thượng lần này hướng ta cũng thật sự là vui mừng." Cứ việc Lục Tương gia cũng có bí mật của mình, nhưng là Lâm Ngật cũng kính nể Lục Tương tâm hoài thiên hạ vì nước vì dân. Nhất là Lục Tương mấy lần giúp hắn, còn cứu vớt Phiêu Linh đảo, Lâm Ngật càng là mang ơn. Lục Tương khán đến Lâm Ngật ở trên giấy vẽ đầy vòng, rất là hiếu kỳ. Lục Tương ngón tay tờ giấy kia nói, "Giấy này đều là vòng, là ý gì a?" Lâm Ngật cũng không nói rõ, hắn nói ta là muốn cầu tròn, nhưng lại càng cầu tròn mà càng không tròn. Lục Tương cảm khái nói, "Mặc dù nói trăng có sáng đục tròn quyết, người có sớm tối hòa phúc, nhưng là ta vẫn là hy vọng chúng ta cuối cùng đều mỹ mãn." Sau đó Lục Tương lại cùng Lâm Ngật thương lượng chút chuyện quan trọng liền đến cơm trưa thời điểm. Lục Tương lưu Lâm Ngật ăn cơm, Lâm Ngật huyền cự. Lâm Ngật chuẩn bị trở về khách sạn cùng Mai Mai ăn cơm trưa, sau khi ăn xong liền đi cửa đồng sắt hồ lao trạch, hộ tống Đông Môn Thiết Hổ ra quyến rời kinh. Nếu huyết ma cũng đến kinh thành, liền phải làm tốt vạn vô nhất thất chuẩn bị, không thể để cho Đông Môn Thiết Hổ ra quyến gặp ngoài ý muốn. Từ khi cùng huyết ma đọ sức, cửa đông nhà người phải chết đủ nhiều, nam nhi cơ bản đều chết xong, hiện tại có thể nói là cả nhà quả phụ hài đồng. Lâm Ngật sau khi rời đi, Lục Tương đem lưu sĩ Hám Đồng gọi tới. Lục Tương đem Kim Diện thị vệ truyền miệng mật chỉ nói cho Hám Đồng, Hám Đồng nghe xong cũng cao hứng. Lục Tương đạo, hiện tại liên quan tới thượng quan Minh Hoàng tội trạng, cũng chính là tham bẩn trái pháp luật lạm dụng tư hình những này. Thượng quan Minh Hoàng so năm đó Phượng Liên Thành cẩn thận nhiều, lại không trương dương, cho nên cũng khó bắt hắn lại càng lớn tội danh. Chỉ dựa vào vài hạng này tội, còn chưa đủ định thượng quan Minh Hoàng tội chết. Ta phải làm trên quan Minh Hoàng chết. Người này một ngày không chết, ta liền một ngày không được an bình. Nếu hoàng thượng mệnh ta nắm chặt sưu tập quan Minh Hoàng chứng cứ phạm tội, còn bổ nhiệm Phùng Xuân là thượng quan Minh Hoàng phó tướng suy yếu hắn, đây là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Chúng ta phải nắm lấy cơ hội này, cho nên ngươi suy nghĩ lại một chút biện pháp. Hám Đồng cười nói, thương gia, ta đã nghĩ kỹ một kế. Đang muốn đối với tương gia nói sao? Kế này như thành, thượng quan Minh Hoàng là chém đầu cả nhà chi tội, vĩnh thế thoát thân không được. Lục Tương nghe nhãn tỉnh sáng lên, hắn nói nhanh giảng. Can hệ trọng đại, Hám Đồng trước chưa giảng. Hắn đi ra ngoài nhìn một chút, xác định ngoài phòng không người, lại trở về đem cửa sổ đều đóng chặt. Sau đó hắn mới nói khẽ với Lục Tương gia nói, coi như thượng quan Minh Hoàng không tội chết, vậy chúng ta liền cho hắn áp đặt tội chết. Tương gia, thượng quan phủ có chúng ta hai tên nội ứng, một cái tại thượng quan trong phủ thân phận còn không thấp. Chúng ta tư tạo một bộ long bảo, làm tiếp cái ngọc tỷ, để cho chúng ta người tối đem thứ này đưa vào thượng quan phủ tàng tại chỗ bí mật. Thời cơ đã đến, liền kẻ sai khiến bạch tội thượng quan Minh Hoàng lưu đồ bí mật tạo phản muốn đoạt hoàng vị. Đây chính là thiên đại sự tình. Hoàng thượng chắc chắn phái người tìm kiếm phủ cha ra, đến lúc đó tìm ra long bảo ngọc tỷ, thượng quan Minh Hoàng liền rơi vào chém đầu cả nhà tội. Gia trẻ lớn bé một cái cũng chạy không được, đã cắt cỏ lại trừ tận gốc, thượng quan Đảng Vũ cũng phải thụ liên lụy, chúng ta cũng triệt để không lo. Lục Tương nghe xong cao hứng nói, như kế hay, việc này liền giao cho ngươi xử lý, nhất định phải làm không lộ bất luận cái gì chân ngựa, tuyệt không thể dẫn lửa thiêu thân. Nội ứng đem long bảo cất kỹ sau liền giết người diệt khẩu, việc này liền ngươi trời biết đất biết người ta biết. Hám Bồng nói, thương gia yên tâm, việc này ta sẽ đích thân xử lý, định làm không chê vào đâu được, dọn nước không lọt. Kế này vừa ra, thượng quan Minh Hoàng chết chắc. Lục Tương tâm tình càng là vui vẻ. Lục Tương lại nói còn có sự kiện, hoàng thượng mới thêm công chúa, Long Tâm cực kỳ vui mừng. Thứ nay trở đi công chúa trăng tròn, chúng ta muốn vào cung ăn mừng. Người tốt nhất ngắm lại, thay ta chuẩn bị phần đặc biệt lễ vật, có thể lấy hoàng thượng niềm vui. Hám Đồng nói, ta định cho tương gia làm tốt. Hám Đồng về phía sau, Lục Tương tâm tình mãnh liệt, hắn đi đến trước thư án, đem Lâm Ngật vẽ đầy vòng tờ giấy kia lấy ra, một lần nữa trải một trang giấy, sau đó nâng bút ở trên giấy viết ba chữ. Sau đó hắn nhìn xem ba chữ này, trong mắt tràn ngập khác quan mang, bởi vì ba chữ này là một người danh tự, chính là hắn để Bắc Cung Vô Dương vì đó kéo dài tính mạng người kia. Người kia là tất cả hy vọng của hắn. Lục Tương gia để bút xuống, tay hắn khẽ vuốt ba chữ kia tự lẩm bẩm, lúc trước tình thế nghiêm trọng, cho nên ngươi đi. Nhưng là hiện tại ngươi có biết tình thế đã thay đổi, một mảnh tốt đẹp. Lâm Ngật nhiều lần thất bại huyết ma tổn thất nặng nề. Mà ta trong triều lớn nhất kẻ thù chính trị thượng quan Minh Hoàng cũng không còn sống lâu nữa. Liêu Ám Hoa Minh, ngươi nên trở về tới. Ngươi bây giờ đến cùng chỗ nào á? Chương 2013. Tướng tướng tranh đấu 3 chương 2013 tướng tướng tranh đấu 3, cầu nguyện phiếu, thuận chúc thân yêu các độc giả ngày lễ quốc tế lao động khoái hoạt. Lâm Ngật trở lại khách sạn cùng Mai Mai ăn cơm, sau đó cùng đi Đông Môn Thiết Hổ lão trạch. Đông Môn Thiết Hổ lão trạch tại thành Tây bên cạnh. Đông Môn phu nhân, mấy cái con dâu, còn có mấy cái cháu trai bây giờ đều cư trú lão trạch. Bây giờ huyết ma bộ tộc đến kinh thành, Đông Môn Thiết Hổ lo lắng huyết ma với người nhà bất lợi, cho nên chuẩn bị đem vợ con chuyển đi. Lâm Ngật đến về sau, Đông Môn Thiết Hổ vừa cùng người nhà ăn xong bữa cơm đoàn viên, các gia quyến cũng bắt đầu thu thập đi khỏa chuẩn bị lên đường. Muốn rời khỏi lão trạch, Đông Môn nhà người đều lộ ra có không bỏ. Để cho an toàn, Lâm Ngật còn để Tiêu Liên cầm tại phụ cận canh chừng, nếu có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay lập tức thông chi. Đông Môn Lượng cũng mang theo mấy người tại lão trạch chung quanh thủ hộ. Gia quyến thu dọn đồ đạc, Mai Mai cũng trợ giúp thu thập. Đông Môn Thiết Hổ đem Lâm Ngật dẫn tới trong nhà một gốc cây già trước. Đông Môn Thiết Hổ lấy tay vỗ vỗ pha tạp thân cây, nói cây này là gia già của ta trồng trọt. Hiện tại đã 100 năm nhiều năm. Năm đó, ta cùng đệ đệ thường bò tới trên cây buồng địch, nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy. Ta khi đó muốn, ta nhặt sau dây bằng dạ tôn cả sảnh đường, để Đông Môn nhà hậu nhân như cây già này bình thường cành lá rậm rạp. Kết quả hiện tại con cháu bọn họ hầu như không còn, năm cái cháu trai, bốn cái hay là nha đầu. Chỉ có một cái tôn tiểu tử, là duy nhất hương hỏa. Cái này hương hỏa, đến lưu lại. Không phải vậy thẹn với liệt tổ liệt tổ. Về phần ta, chết cũng không tiếc. Lâm Ngật nói, ta đã để Tiêu Liên Cầm tìm xong nơi ở thân, chỗ kia phi thường ẩn nấp. Ta còn để Tiêu Liên Cầm làm nhiều phó mặt nạ, để nhà đại ca quyến đều thay hình đổi dạng. Đợi triệt để diệt huyết ma bộ tộc, bọn hắn liền có thể bình thường sinh sống. Ta cảm thấy, một ngày này không xa. Đông Môn Thiết Hổ cảm kích gật đầu nói, Lâm huynh đệ ngươi phi tâm. Sau đó Đông Môn Thiết Hổ rút đao ra dưới tảng cây một nơi đào. Lâm Ngật cũng không biết Đông Môn Thiết Hổ đang đào cái gì, liền ở bên nhìn xem. Đông Môn Thiết Hổ chôn đồ vật rất sâu, hắn đào sâu ba thước. Cuối cùng hắn từ trong động lấy ra một cái dùng bao vải dầu bao lấy hộp. Ánh sáng vải dầu liền bao hết mấy tầng. Lâm Ngật nghĩ thầm vật này định không tầm thường. Đông Môn Thiết Hổ giải khai tầng tầng vải dầu, là một cái hộp sắt. Hắn lại mở ra hộp sắt, xuất ra một cái tinh mỹ hộp gỗ. Đông Môn Thiết Hổ đối với Lâm Ngật nói, Lâm huynh đệ, đoán trong hộp này là cái gì? Lâm Ngật cười nói, nhất định là hiếm thấy chân bảo. Đông Môn Thiết Hổ trong mắt phát ra ánh sáng nói hiếm thấy chân bảo, cũng so ra kém nó a. Đông Môn Thiết Hổ lời nói gây nên Lâm Ngật tò mò, hắn nói vậy ta liền không đoán ra được. Nếu như thuận tiện, còn xin Đông Môn đại ca bẩm báo. Đông Môn Thiết Hổ không nói chuyện, mà là mở ra hộp gỗ kia, thế là Lâm Ngật nhìn thấy, trong hộp để đó một quả cầu. Một cái kỳ lạ bóng. Bóng bên trên lít nha lít nhít che kín lớn nhỏ giống nhau lỗ nhỏ. Cơ hồ là một cái lỗ kết nối với một cái lỗ, xuyên thấu qua lỗ nhỏ, bên trong còn mơ hồ có thể thấy được một cái tiểu cầu, chế tạo thật sự là cực kỳ tinh diệu. Lâm Ngật cũng lập tức nhớ tới một cái thần kỳ bóng đến. Mặc dù hắn chưa bao giờ thấy qua cái tiểu bóng, nhưng là Vọng Sơn Thần Quân cùng Liễu Nhan Lương đều từng hướng hắn miêu tả qua. Lâm Ngật lập tức con mắt lập tức sáng lên, hắn nhìn xem Đông Môn Thiết Hồ Đạo, Lang Ảnh Cầu. Đông Môn Thiết Hồ Đạo, đối với Lang Ảnh Cầu, đây là trước chủ nhân lưu cho chính mình con cháu. Nếu như có thể giải khai quả cầu này hảo diệu, liền có thể phá giải cựu tử thần công. Nhưng là trước chủ nhân hậu nhân 200 năm đến không người có thể phá giải Lang Ảnh Cầu. Cuối cùng cầu này bị Di Thất đang nhìn Nhân Sơn bên trong lúc trước Liễu Nhan Lương nói cho Lâm Ngật Lang Ảnh Cầu bị một cái thần bí người bịt mặt cướp đi. Lâm Ngật trong lòng liền suy đoán hơn phân nửa mà là Đông Môn nhà người. Cũng chỉ có Đông Môn nhà người có bản lãnh này có thể truy tung đến thay hình đổi dạng che giấu Liễu Nhan Lương. Quả nhiên, Lâm Ngật tiếp lời nói, Di Thất sau trải qua gián tiếp đến Liễu Nhan Lương ông ngoại trong tay. Ông ngoại hắn khi chết đem cái này Lang Ảnh Cầu cho Liễu Nhan Lương mẹ, cuối cùng rơi vào Liễu Nhan Lương trong tay. Liễu Nhan Lương xem làm vật bất tưởng, mấy lần muốn hủy đi đều không xuống quyết tâm. Về sau Liễu Nhan Lương ẩn tàng Tấn Châu thành, kết quả bị Đông Môn đại nhân ngươi tìm tới, liền từ trong tay hắn đem cái này Lang Ảnh Cầu cướp đi. Còn đối với hắn nói, đây là vật quy nguyên chủ. Đông Môn Thiết Hồ Đạo, nguyên lai ngươi sớm biết. Lâm Ngật cười nói, ban đầu là suy đoán, hiện tại mới xác định. Đông Môn Thiết Hồ đưa tay nhẹ nhàng sờ lấy Lang Ảnh Cầu. Năm đó trước chủ nhân lưu lại hai kiện vật phá giải cựu tử thần công. Bích Huyết Lam là lưu cho người hữu duyên, cái này Lang Ảnh Cầu là lưu cho con cháu. Hiện tại trước chủ nhân tử tôn đều tuyệt, ta lúc đầu muốn lưu cho ta hậu nhân, hiện tại ta thay đổi chủ ý nói Đông Môn Thiết Hồ đem hộp đưa tới Lâm Ngật trước mặt nói đưa ngươi. Lâm Ngật nói, vì cái gì đưa ta? Đông Môn Thiết Hồ đạo, Đông Tây hai cửa vốn là đối phó Nam Bắc hai cùng, kết quả Nam Bắc nhị cung chủ máu người ma đô sống lại. Đông Tây hai cửa căn bản không phải đối thủ. Nếu như không phải ngươi gánh vác cứu vớt giang hồ trọng trách cùng huyết ma của nhau, hậu quả khó mà lường được. Luận trí tuệ luận võ công, cũng chỉ có ngươi có thể cùng huyết ma một trận chiến. Đông Tây hai cửa cảm kích ngươi, chính là trước chủ nhân dưới suối vàng có biết, cũng sẽ cảm tạ ngươi. Không thể báo đáp, tặng ngươi Lang Ảnh Cầu. Nghe lời này, Lâm Ngật trong lòng rất cảm động. Lúc trước Lâm Ngật đối với cựu tử thần công cũng là tràn ngập hướng về, nhưng là hắn không phải người hữu duyên, mà lại hắn hiện tại tu vi cũng không cần thiết lại nhọc lòng đi nghiên cứu cùng tu luyện cựu tử thần công. Lâm Ngật đưa tay nắm chặt Đông Môn Thiết Hồ bưng lấy một gỗ hai tay nói, nhận được đại ca hậu ái, nhưng là ngay cả Vọng Sơn Thần Quân đều nói rồi, ta không phải người hữu duyên, chính là đưa ta cũng khó phá giải trong đó huyền bí. ngược lại lãng phí. Bây giờ tiết ra vô hậu, cửa tây cũng tuyệt, cái này lang ảnh cầu chính là đông môn nhà vận. Cái này lang ảnh cầu ta không thể nhận. Cũng liền vào lúc này, đông môn thiết hồ 6 tuổi tôn nhi đông môn Lam Ngọc chạy tới. Hắn nhắm hướng đông cửa sắt hồ nói ra, đồ vật thu thập xong, mụ mụ để cho ta tới hỏi phải chăng có thể lên đường. Lâm Ngật liền nhận lấy hộp gỗ kia, hắn đối với đông môn thiết hồ đạo, ta đổi chủ ý, ta nhận. Đông môn thiết hồ vui mừng nói, hẳn là nhận lấy, cũng chỉ có ngươi phối có được nó. Lại không nghĩ tới Lâm Ngật ngồi xổm người xuống đối với đông môn Ngọc đạo, Ngọc Nhi, ngươi nhìn hộp này bên trong bóng có phải hay không rất kỳ lạ. Đông môn Lam Ngọc ngạc nhiên nhìn xem trong hộp lang ảnh cầu rất là ngạc nhiên. Hắn chưa bao giờ thấy qua kỳ lạ như vậy bóng. Hắn nói chưa bao giờ thấy qua dạng này bóng. Lâm Ngật đậy nắp hộp lại, đem hộp phóng tới trong tay hắn nói, vậy ta liền đem cái này lang ảnh cầu đưa ngươi. Đông môn Lam Ngọc hưng phấn nói, thật sao? Lâm Ngật nói, đương nhiên là thật. Câu này thế nhưng là phi thường tinh quý đồ vật, ngươi phải thật tốt giữ. Đông môn Lam Ngọc vội nói, tạ ơn Lâm gia gia cứ việc Lâm Ngật tuổi trẻ, nhưng là cùng Đông môn Thiết Hồ Sương huynh gọi đệ, cho nên Đông môn Lam Ngọc liền hô Lâm Ngật là gia gia. Lâm Ngật sờ soạn một chút Đông môn Lam Ngọc đầu, ha ha mà cười. Sau đó Lâm Ngật ôm lấy Đông môn Lam Ngọc nói, đồ vật thu thập xong, nên lên đường. Lâm gia gia hộ tống Ngọc Nhi, đưa ngươi đưa đến an toàn địa phương. Nhìn xem Lâm Ngật bóng lưng, Đông môn Thiết Hồ cười. Lang ảnh cầu có thể phá giải cựu tử thần công huyền bí, Lâm Ngật lại không động tâm, ngược lại đem lang ảnh cầu đưa cho Tôn Nhi, để Đông môn Thiết Hồ cũng càng thêm kính nể Lâm Ngật là người. Nếu như Đông môn hậu nhân có thể phá giải tốt hơn, phá giải không được, coi như là chuyển gia chi bảo đi. Xem như đối với trước chủ nhân kỷ niệm. Chương 2014. Cho yêu hồn chỗ dựa người một chương 2014 cho yêu hồn chỗ dựa người một cầu nguyện phiếu Lâm Ngật đem Đông môn Thiết Hồ ra quyến hộ tống xuất kinh thành, đưa đến ngoài trăm dặm trong một cái sơn cốc thôn xóm. Thôn xóm này rất bế tắc, bình thường cực ít có người ngoài rất ít bước vào. Đem Đông môn gia quyến an trí ở chỗ này cũng sẽ không có nguy hiểm. Thu xếp tốt gia quyến, Lâm Ngật cùng Đông môn Thiết rời núi. Rời núi sau, Đông môn Thiết Hồ hướng thôn xóm kia phương hướng nhìn lại một chút, trong mắt tràn ngập không bỏ. Bởi vì Đông môn Thiết Hồ biết, từ biệt này, có lẽ hắn sẽ không còn được gặp lại thân nhân. Hậu sự, Đông môn Thiết Hồ cũng đều an bài dặn dò tốt, lại không nỗi lo về sau Đông môn Thiết Hồ về thành liền bắt đầu toàn lực truy tra huyết ma hạ lạc. Đông môn Thiết Hồ còn để hình bộ cửa bằng hữu phi thiên thử hỗ trợ, nhưng là nhất thời lại không cái gì manh mối. Lâm Ngật cùng Đông môn Thiết Hồ cũng không nghĩ đến, huyết ma bộ tộc còn có một cái yêu hồn, mà lại là nhân vật thần thông quảng đại. Huyết ma đã bị yêu hồn an trí tại cực kỳ địa điểm bí mật. Huyết ma cũng cùng yêu hồn tại trong đêm gặp mặt. Yêu hồn không nghĩ tới huyết tổ đích thân tới kinh thành. Yêu hồn lộ ra rất kích động. Yêu hồn hay là thần bí cách ăn mặc, không lộ chân dung, lộ ra cẩn thận cực kỳ. Hắn trước bái kiến huyết tổ, sau đó đem tình huống cặn kẽ bẩm báo huyết ma. Yêu hồn lòng tin 10 phần địa đạo, huyết tổ, ngươi yên tâm, có hắn trong bóng tối vì ta chỗ dựa, lục trù mẫn cho dù có thiên đại bản sự lần này cũng thai kiếp khó tránh khỏi. Huyết ma thật cao hứng, lục tương gia là Lâm Ngật lớn nhất minh hữu, trừ bỏ lục tương, hết thể liền dễ làm nhiều. Huyết ma đạo, lục tương khế đạo, nó vây cánh cũng sẽ thụ liên lụy, trong triều liền sẽ loạn. Nếu như đến lúc đó có cơ hội khởi sự, tuyệt không thể buông tha cơ hội. Yêu hồn nói huyết tổ, ta sẽ căn cứ thế cục biến hóa làm việc, tuyệt không bỏ lỡ bất luận cái gì cơ hội tốt. Vì thế, ta cũng làm kín đáo bố trí. Nếu như không có cơ hội, ta cũng sẽ không hoạt động. Huyết ma lại nói theo ta phán đoán, Lâm Ngật cũng hẳn là đến kinh thành. Lâm Ngật nhiều lần phá hư kế hoạch chúng ta, lần này cũng không thể phớt lờ. Để bảo đảm ngươi kế hoạch thành công, để cho ta thiết ma âm thầm giúp ngươi, liên để hắn giả dạng thành thủ hạ ngươi, cũng có thể ngươi bảo hộ ngươi. Yêu hồn cũng đồng ý thiết diện thần quân giả dạng thành dưới tay mình. Tại trên việc mấu chốt này, thật sự là không ra được nửa điểm kém con. Một chiêu vô ý, đầy bàn đều thua. Yêu hồn trước khi đi đối với huyết ma đạo, ta đối với huyết tổ trung tâm sáng rõ. Lần này đại sự thành, ta không cầu gì khác, chỉ cầu có thể vĩnh viễn phụng dưỡng huyết tổ. Yêu hồn dù chưa nói thẳng, nhưng là huyết ma minh bạch hắn ý tứ. Huyết ma trịnh trọng nói, đại sự thành, ta liền dạy ngươi trường sinh bất lão chi pháp. Đến lúc đó, ngươi ta trung trưởng thiên hạ, thưởng hết nhân gian quyền lực phú quý, thiên thu vạn thế. Yêu hồn kích động nói, ta huyết tổ. Sau đó yêu hồn liền dẫn thiết diện thần quân mà đi. Yêu hồn cũng tuân theo huyết ma mệnh lệnh, âm thầm phái người ở trong thành tra tìm Lâm Ngật. Bởi vì có Tiêu Liên Cẩm, Lâm Ngật cùng Mai Mai dung mạo không ngừng biến hóa, cứ việc yêu hồn thần thông quảng đại, nhưng là cũng khó truy tung đến Lâm Ngật. Lâm Ngật biết Lục Tương cùng Thượng Quan Minh Hoàng tranh đấu chính là việc quan hệ tồn vong thời điểm then chốt, cứ việc Lục Tương đã tính trước, nhưng là Lâm Ngật hay là vì Lục Tương lo lắng. Bởi vì Lâm Ngật so với ai khác đều hiểu, Thượng Quan Minh Hoàng cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Về phần Thượng Quan Minh Hoàng sau đó biết dùng cái biện pháp gì đối phó Lục Tương, Lâm Ngật không phải thần, cũng có dự đoán. Hắn hiện tại chỉ có thể là tại thời điểm then chốt này, tận lực đừng cho Lục Tương xuất sai lầm. Nhất là huyết ma đến kinh thành, có lẽ chính là vì Lục Tương mà đến. Cho nên Lâm Ngật cùng Mai Mai liền tại Lục phủ bên cạnh tổ phòng ở cư trú. Mỗi ngày Lâm Ngật sẽ còn đóng vai thành người bán hàng rong tại tướng phủ chung quanh đi dạo, nhìn phải chăng có khả nghi người. Không thể không phòng huyết ma bộ tộc lần nữa hành thích Lục Tương, cho nên trong đêm, Lâm Ngật cũng sẽ chú ý tướng phủ. Chỉ cần tướng phủ có dị thường, hắn liền sẽ trước tiên nhập phủ. Ngay hôm đó, tiểu công chúa trăng tròn, trong triều bách quan mang theo lễ vật vào cung chúc mừng. Lục Tương cũng mang chuẩn bị xong lễ vật vào cung. Hoàng thượng lại thêm một cái công chúa tự nhiên là lòng tâm cực kỳ vui mừng, ở trong cung xếp đặt tiệc rượu chiêu đãi đến chúc bách quan. Hoàng thượng để một cái vương gia xã giao bách quan, hắn tự mình cùng mấy vị trọng thần thoải mái uống. Mấy vị này trọng thần bao quát Lục Tương, Thượng Quan Minh Hoàng, Thái Úy, Đại Sư, Trấn Nam Đại Tướng quân bọn người. Trong bữa tiệc, Lục Tương cùng Thượng Quan Minh Hoàng đôi này kẻ thù chính trị cũng là giả bộ như hòa hợp êm thấm, sư huynh gọi đệ lẫn nhau mời rượu hàn huyên. Trong lòng thù hận, riêng phần mình ngầm hiểu lẫn nhau. Thượng Quan Minh Hoàng lại bưng lên chén rượu kính Lục Tương, hắn một mặt chân thành nói tương ra, trong thiên hạ này trừ thánh thượng, ta bội phục nhất chính là ngươi. Bao nhiêu lần triều ta nguy nan thời điểm, là tương gia ngươi trợ hoàng thượng ngăn cơn sóng dữ, lúc này mới có triều ta bây giờ thái bình thịnh thế. Thượng Quan Minh Hoàng lại kính tương gia một chén rượu. Thượng Quan Minh Hoàng trong lòng lại nói, Lục chủ mẫn, thời gian sung sướng của ngươi nhanh đến đầu. Lục Tương gia cùng Thượng Quan Minh Hoàng hai cái này trọng thần hòa hợp êm thấm, hoàng thượng cũng cao hứng, để Lục Tương nhanh lên đem uống rượu. Lục Tương tiếp nhận rượu uống cạn, sau đó cũng đáp lễ tốt nhất Quan Minh Hoàng, cũng nhắc lên năm đó Thượng Quan Minh Hoàng tử thủ Phượng Tường thay đổi chiến cuộc công tích vĩ đại, cũng làm cho Thượng Quan Minh Hoàng có chút có phiêu nhiên. Thượng Quan Minh Hoàng tiếp nhận rượu uống. Lục Tương khán lấy trong lòng của hắn cũng nói, Thượng Quan Minh Hoàng, những ngày an nhàn của ngươi sắp chấm dứt. Sau đó hai người cộng đồng lần nữa kính hoàng thượng rượu. Bách quan bọn họ tiệc rượu một canh giờ liền tản, mà hoàng thượng cùng mấy vị trọng thần tiệc rượu một mực tiếp tục từ dạ lúc phần. Hơn 3 canh giờ. Bởi vì hoàng thượng cao hứng, hào hứng nồng, cho nên đừng nói 3 canh giờ, chính là 30 canh giờ, mấy cái trọng thần cũng phải bồi. Rượu cũng không biết uống bao nhiêu đàn. Không chỉ hoàng thượng uống say mềm, mấy cái trọng thần cũng đều uống ngã trái ngã phải, nói chuyện đầu lưỡi đều không lưu loát. Từ dạ tiệc rượu rốt cuộc tàn, mấy vị trọng thần cũng đều bọn thái giám nâng đỡ nghệ bước đỉnh trí bộ pháp xuất cung. Ngoài cung trong lửa đèn, đen nghịt đứng thẳng một bọn người, đều là các trọng thần già phó hộ vệ. Bọn hắn một mực tại ngoài cung từ giờ dậu chờ tới bây giờ. Sau đó các nhà bộ tranh thủ thời gian tiếp chủ nhân của mình nhập hiệu. Lục Tương gia tiến vào hắn đại kiệu 8 người khiêng bên trong, tại hai đội tướng phủ cao thủ hộ vệ dưới ngồi phủ. Qua nhiều năm như vậy, đêm nay Lục Tương là uống rượu nhiều nhất một lần. Hắn không biết bị kính bao nhiêu rượu, hoàng thượng cũng không ít thưởng hắn rượu. Cái này cũng thể hiện ra hoàng thượng đối với hắn ân đức. Lục Tương xuất cung bị dạ phong thổi, càng là men say hun hun, đầu óc đều mơ hồ. Đi ra nửa dặm, Lục Tương cũng làm người ta ngừng tiệu, sau đó tại bên đường nôn. Nôn sau Lục Tương hơi cảm giác dễ chịu chút, liền lại nhập tiệu. Sau đó hắn dựa vào thành tiệu mệt mỏi muốn ngủ. Ngay tại đi đến trên một con đường thời điểm, đống nhiên hai bên đường phố trên phòng ốc bắn xuống từng mảnh ám khí, hình thành hai tấm ám khí chi vong chụp vào Lục Tương bọn hộ vệ. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Lục Tương hộ vệ lập tức liền bị bắn ngã 7-8 người. Lục Tương đại kiệu bên trên đều đoạt đinh 7-8 mùi ám khí. Cùng lúc đó, hai bên phòng ốc thoáng hiện một số người áo đen bịt mặt. Những người áo đen bịt mặt này võ công cao cường, hành động cấp tốc, bắn ra ám khí sau liền từ hai bên lướt xuống lao thẳng tới Lục Tương ra bọn hộ vệ. Lục phủ hộ vệ cũng đều là tinh nhuệ chi sĩ, phản ứng cũng nhanh, lập tức rút đao kiếm lên địch. Một tên Lục phủ gia tướng cũng gào thét để bảo hộ Lục Tương. Thế là mấy tên hộ vệ đem Lục Tương tiệu tử bảo vệ. Những này định mặt thích khách bên trong có một cái võ công rất cao, không phải bình thường cao. Hắn giấu ở một gian cửa hàng trước trên cây. Ngay tại thủ hạ phát xạ ám khí trong nháy mắt, hắn giống như quỷ mị cách cây, sau đó thân hình cực nhanh cùng phô thiên cái địa ám khí cùng một chỗ hướng Lục Tương tiệu tử mà đến.